Chương 784, bà lao khó tính. Chương 784, bà lao khó tính. Học viện Y Dược học Hoàng gia Sở Tộc Khổng là học viện nghiên cứu về y học cao nhất Thụy Điển, và dĩ nhiên là trên toàn thế giới cũng vậy. 10 giờ sáng, dưới sự dẫn dắt của hoàng tử Philip, Tần Lạc cùng mấy chục người trong đoàn đại biểu trung y đến học viện Y Dược học Hoàng gia để tiến hành giao lưu học hỏi. Vốn dĩ thái độ của học sinh học viện Y Dược học Hoàng gia Sở Tộc Khổng đối với đoàn đại biểu trung y là kỳ thị, thậm chí còn ra mặt phản đối. Nhưng sau vụ Hỉ Đở đứng ra trước toàn quốc Thụy Điển nói lời xin lỗi, thì làn sóng dư luận mới bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho đoàn đại biểu trung y gì. Chính vì vậy mà học sinh ở đây từ thái độ khinh ghét đông chốc đã chuyển thành hưởng ứng và hoan nghênh đoàn đại biểu trung y gì chào mừng đại biểu trung y Trung Quốc tới giao lưu và học hỏi. Trong tay các bạn sinh viên Thụy Điển lúc này đã dương cao tấm biển chào mừng đoàn đại biểu trung y gì, trong đó có một tấm biển còn dùng những dòng chữ bằng tiếng Trung để hoan nghênh. Điều này đã thu hút sự chú ý của Tần Lạc cũng chẳng trách được, vì hắn chẳng hiểu chữ Thụy Điển, do vậy mà tấm biển này là tấm biển duy nhất mà hắn đọc hiểu. Viện trưởng bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển Svelva dẫn theo đoàn lãnh đạo trong trường bước ra ngoài cổng chào đón. Khi trông thấy đoàn người của Tần Lạc tới nơi thì bọn họ liền nhanh chân bước tới chào hỏi. Trước tiên là bắt tay Tần Lạc để biểu đạt thành tâm chào mừng đoàn đã tới. Sau đó ông ta mới quay sang hoàng tử Philip nói, "Hoàng tử điện hạ, hội trường đã chuẩn bị xong rồi. Học sinh ở đây rất là nhiệt tình, các em đều rất hy vọng được tiếp xúc với đoàn đại biểu Trung Quốc để tìm hiểu văn hóa y học của họ." "Tốt lắm." Philip gật đầu mỉm cười. Anh còn lo rằng sự có mặt của mình ở đây sẽ cản trở cuộc giao lưu này liền nói, "Ông và Tần Lạc tiên sinh cứ việc bàn bạc với nhau, còn tôi thì đi tham quan xung quanh một chút." "Trưởng đoàn Tần xin mời." Sơn Vạ trong bụng có phần không vui, nhưng vẫn phải niềm nợ tiếp đón. Ông ta không giống với ông bạn kẻn rào hoạt và biết diễn kịch của mình, vì vậy mà ông không biết kìm nén bản thân, nên hành động của ông thể hiện rõ sự gượng gạo, khô cứng. Muốn mỉm cười, cũng không cười nổi. Nhưng không mỉm cười thì lại thấy mình thất lễ. Sì Vạ lúc này cảm thấy vô cùng khó xử. Tần Lạc dĩ nhiên là hiểu tâm trạng của ông ta lúc nào. Hắn ngoài mặt không nói ra, mà chỉ mỉm cười nói, "Cảm ơn hiệu trưởng Sơn Vạ nhận tình tiếp đón. Tôi tin rằng dưới sự ủng hộ của hoàng tử Philip, cùng với sự hợp tác từ hai phía chúng ta, thì tôi tin rằng nền y học của hai nước chúng ta sẽ có những bước phát triển vô cùng lớn." Nghe Tần Lạc đem trung y của hắn đánh đồng với y học Thụy Điển, thì Svelva lại càng thấy khó chịu hơn. Nhưng vì ở đây có mặt hoàng tử Philip, do vậy mà ông ta cũng không tiện phản bác lại lời nói của Tần Lạc, mà chỉ biết mỉm cười với hắn mà thôi. Svelva cũng không hề có ý muốn tiếp lời Tần Lạc nói về sự phát triển của hai nền y học của hai nước. Nhưng một bà lao tóc bạc, đeo một cặp kính dày đứng cạnh đó thì không hề có ý khách khí với Tán Lạc chút nào. "Chúng tôi hợp tác với các anh. Y học của Thụy Điển là nền y học khoa học tiên tiến nhất trên thế giới. Thành quả nghiên cứu của chúng tôi có cống hiến cho nền y học nhân loại vô cùng lớn, thậm chí còn đoạt cả giải Nobel rồi nữa. Trung y của các anh thì có gì đáng để cho chúng tôi phải học hỏi? Y học của các anh có cống hiến gì cho y học thế giới chưa?" Bà lão này vừa gầy vừa già, nhưng nói năng lại vô cùng hoạt bát, khí thế trông như là muốn cãi nhau với người khác đến nơi không bằng. Si bà thấy bà lão nạp bắn pháo công kích Tần Lạc thì bất giác mừng thầm trong bụng. Bà lão này là một nhân vật nổi tiếng của Thụy Điển, là một trong những báu vật của bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Cả đời nghiên cứu của bà ta để lại những thành tựu vô cùng to lớn. Tuy bà ta chưa hề đoạt được giải Nobel nào, nhưng các học trò của bà ta đã có đến hai người đoạt được giải thưởng này rồi. Nếu như không phải tính cách bà ta khác người, chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, không hề để tâm tới các quan hệ với đồng nghiệp, thì có lẽ cái chức viện trưởng của trường đại học này đã thuộc về bà ta từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì lý do này mà khi bà ta đứng ra công kích đại biểu Trung Y thì hoàng tử Philip cũng không có cách nào nói lại bà ta được. Nói thẳng ra là bà lão này chẳng cần phải nể mặt hoàng tử kẻo nào hết. Thằng nào cũng như thằng nào. Nếu như hoàng tử Philip mà lên tiếng trách móc bà ta thì có lẽ giới báo chí sẽ làm cho danh tiếng của hoàng tử trở nên vô cùng tồi tệ, và anh ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, hoàng tử Philip sau khi nghe bà lão này nói vậy, cũng chỉ biết khẽ cau mày lại nhưng không dám phản bác lại câu nào. Tần Lạc không hiểu tiếng Thụy Điển, không hiểu bà ta đang nói cái gì. Nhưng từ cái thái độ của bà ta hắn cũng đoán ra được những lời bà ta vừa nói hoàn toàn không hề có ý thân thiện nào cả. Trương Tiểu Na thấy vậy vội phiên dịch lại cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong liền mỉm cười, ôn hòa nói, "Tôi không hề phủ nhận y học Thụy Điển là nền y học hàng đầu của thế giới. Bệnh viện Hoàng gia Sở Tộc Khổng lại là trường học đầu tàu trong cả nước, đã có nhiều cống hiến cho nền học của nhân loại. Nhưng tiếp sau đó, hắn lại bắt đầu bên vực cho Trung Y, thì Trung Y đã có 5.000 năm lịch sử. Khi Tây Y chưa được phổ cập thì Trung Y chính là người đứng ra bảo hộ cho sức khỏe của hàng triệu, hàng tỷ con dân của Trung Quốc. Chỉ riêng một điều này thôi, Trung B cũng đủ để cho con dân Trung Quốc phải cảm ơn rồi. Hơn nữa y học Hán phương của Nhật Bản, y học Hàn của Hàn Quốc và y học Cao Ly của Triều Tiên, Đông Y y học của Việt Nam đều dựa trên Trung Y mà phát triển. Trong hệ thống y học trên toàn thế giới thì Trung Y có một vị trí vô cùng quan trọng. Sự phát triển nhanh chóng của Tây y học dựa trên hàng chục nước, thậm chí còn bao gồm cả Trung Quốc mới phát triển được như ngày hôm nay. Còn Trung y học thì do người Trung Quốc sau khi giành được quyền độc lập mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển nó. Y học của Thụy Điển là một cây đại thụ trong nền y học thế giới, nhưng nó lại không phải là gốc rễ, cội nguồn của Tây y, còn Trung y thì bắt nguồn từ Trung Quốc, do chính tay chúng tôi chăm sóc, gìn giữ, chăm bón cho nó phát triển, và mặc dù nó phát triển chậm hơn một chút, nhưng đến một ngày nào đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc, trưởng thành thành một cây đại thụ đủ để ngăn chặn sóng gió, bệnh tật cho dân chúng. Buốt, buốt buốt. Tần Lạc vừa mới dứt lời, mấy người Thụy Điển này chưa kịp phản ứng, thì hơn mấy chục người Trung Quốc đứng ở phía sau hắn đã vỗ tay đôm đốp khen ngợi. Những câu nói của Tần Lạc quá đi sâu và cảm động lòng người. Từ trước tới giờ bọn họ chịu nhiều thiệt thòi, ở mức và tuổi đục, nhưng luôn gánh vác rất nhiều lý tưởng và hy vọng trung y có một ngày phát triển mạnh mẽ. Nhưng bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy mà chẳng có kết quả gì. Trung y đem ra so sánh với Tây y chẳng khác gì con của bà mẹ đẻ, chỉ bị mắng chửi chứ không hề có thương yêu. Nếu như Trung Quốc mỗi năm bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ đầu tư vào việc nghiên cứu y học, thì đã có 80 triệu đầu tư vào Tây y, chỉ còn 20 triệu là bỏ vào Trung y mà thôi. Sự tủi nhục của bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Những lời nói của Tần Lạc đều nói đúng tâm trạng của bọn họ, do vậy khi nghe thấy những câu nói này cũng hiểu được Tần Lạc đã thấu hiểu hiện trạng của Trung y nói chung và bọn họ nói riêng như thế nào. Được lãnh đạo thấu hiểu tâm tình, thì nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ riêng như vậy thôi, Tần Lạc đã nhận được sự yêu mến tuyệt đối của mọi người trong đoàn, bao gồm cả những người có khí chất vốn cao ngạo và có tên tuổi trong đoàn nữa. Trương Tiểu Na cũng không ngờ Tần Lạc lại nói tốt vậy, nên nàng cũng cố gắng phát huy tối đa khả năng ngôn ngữ của mình ra để dịch lại cho đoàn người Thụy Điển nghe. Anh dám nói y học của chúng tôi không có gốc rễ ư? Bà Lao kia tức giận, hằm hằm nhìn vào Tần Lạc nói: "Thưa quý bà, cũng giống như tôi đã dám thừa nhận sự phát triển của Trung y lạc hậu hơn với y học của các nước khác, tôi nghĩ bà cũng nên dung cảm nhận ra khiếm khuyết của bản thân mình." Tần Lạc không hề kiêng nể bà lão phản bác lại. Hắn bên cạnh có Giật và Đại Đầu rồi, lẽ nào bà lão này còn dám xông tới cắn xe hắn hay sao? Tôi dám khẳng định rằng Trung y bắt nguồn từ Trung Quốc, thế bà có dám nói rằng Tây y bắt nguồn từ Thụy Điển không? Anh! Bà Lao kia tức giận đến đỉnh điểm, nhưng không dám phản bác lại câu nói của Tần Lạc. Tây y thực chất bắt nguồn từ Hy Lạp cổ. Nếu như bà ta dám nói Tây y bắt nguồn từ Thụy Điển, thì e rằng những lời nói này của bà ta mà được đăng trên báo thì sẽ có rất nhiều người dìm chết bà ta bằng nước bọt cho mà xem. Thấy Tần Lạc chỉ cần dùng ba tấc lưỡi đã làm cho người bên mình á khẩu, thì Sứ Bạc đội chạy tới giảng hòa, thời gian diễn thuyết sắp bắt đầu rồi. Học sinh đã vào trong lễ đường chờ đợi. Chúng ta mau vào trong thôi. Hoàng tử Philip lúc này cũng sợ bà lão này vờ chuyện không cần thiết, nên vội gật đầu nói, đúng đấy. Đừng để học sinh chờ đợi quá lâu. Sì Bạ đi cạnh Tần Lạc và Philip, đưa cả đoàn người vào trong lễ đường, không những vậy ông ta vừa đi vừa giới thiệu các công trình kiến trúc nơi đây. Tần Lạc lại một lần nữa thầm cảm thán việc coi trọng nền giáo dục y học của Thụy Điển, hắn đã từng làm thầy giáo của trường đại học y khoa thủ đô. Nơi đó cũng được coi là một trường đại học y nổi tiếng của Trung Quốc. Nhưng bất luận là thiết bị cơ sở hạ tầng hay dụng cụ giảng dạy thì tất cả đều kém xa so với ngôi trường nổi tiếng của Thụy Điển này. Hắn bây giờ như đang đi trong vườn cổ tích vậy, hắn chìm đắm trong những tòa lâu đài cổ kính của thế kỷ 16. Thứ làm cho Tần Lạc chú ý nhất chính là bất luận hắn cố gắng tìm kiếm, xăm soi đến đâu thì đều không hề thấy một cọng rác xả ra ở trong trường. Cái này không thể khẳng định rằng các bác lao công làm việc ở đây tích cực ra sao, mà là tố chất con người của thầy trò nơi đây đúng là rất cao. Ý thức bảo vệ môi trường rất tốt. Khi hắn đi tới một tòa lâu đài hình vòng cung, thì Sĩ Vạ liền nhanh chân chạy lên trước mở cửa. Sau đó ông ta liên túi người đưa tay ra mời mọi người vào trong. Tần Lạc thấy vậy cũng túi người đưa tay mời hoàng tử Philip vào trước, Philip thấy vậy liền không chịu, cứ bắt đoàn người của Tần Lạc vào trong trước. Tần Lạc hiểu ý của Philip, liền hiên ngang bước vào trong. Khi vừa mới vào trong phòng, lễ đường đã vang lên những tràng pháo tay rộn rã. Các thành viên của đoàn đại biểu Trung Ý đi theo phía sau, rồi lần lượt ngồi vào những chỗ ngồi đã dành sẵn cho bọn họ. Sì Bạ lúc này bước lên bục phát biểu, sau đó đọc những lời hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Ý tới đây giao lưu học hỏi. Rồi cuối cùng ông mới nói lớn, "Bây giờ, chúng ta xin mời trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Ý Tần Lạc tiên sinh đứng lên có vài lời dành cho chúng ta." Nói xong Sì Bạ liền đứng tránh sang bên, tiếp sau đó liền vỗ tay chào mời Tần Lạc. Tần Lạc liền đứng đợi hướng mắt về phía Trương Tiểu Na ra hiệu, sau đó có cả hai người liền bước lên bục phát biểu. Đứng trên bục phát biểu, Tần Lạc đưa mắt lên quét một đường nhìn vào những người có mặt ở đây. Họ đều là những sĩ diễn viên, nét mặt tràn đầy sức sống và tự tin. Tần Lạc cảm thấy cảm khái vô cùng, người đẹp ở Thụy Điển nhiều thật. Vốn là hôm qua chúng tôi đã tới đây để gặp mặt các bạn rồi. Tần Lạc cười nói, nhưng nghe nói các bạn phản đối do vậy mà chúng tôi đành phải trì hoãn lại một ngày. Bút bút bút. Trương Tiểu Na đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một cái. Sau đó liền phiên dịch nguyên bản những lời của hắn cho mọi người nghe. Nhưng không ngờ đám sinh viên liền vỗ tay điên cuồng, thậm chí còn có người đứng đợi huýt gió ủng hộ. Chương 785. Làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Chương 785, làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Trương Tiểu Na không ngờ những câu nói này của Tần Lạc lại làm cho đám sinh viên trở nên hưng phấn như vậy, nên nàng càng cảm thấy sùng bái hắn hơn. Tần Lạc đúng là được hoan nghênh. Vương Tu thân mỉm cười nói, ông rất vừa lòng với học trò của mình. Anh ấy đang mượn thế để tấn công. Tô Tử cũng cười nói, ánh mắt nàng sáng long lanh nhìn vào người đàn ông của đời mình nói, sự việc người phụ nữ bị sẻ thai làm cho đoàn đại biểu Trung Y bị hàm oan. Buổi họp mặt này vốn được sắp xếp vào ngày hôm qua, nhưng vì sinh viên phản đối nên bị hủy bỏ. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Anh ấy cố ý nói vậy là muốn làm cho đám sinh viên cảm thấy ăn năn hối lỗi. Sau đó họ sẽ chuyển biến nỗi ăn năn này thành niềm ủng hộ anh ấy. Ngoài ra sinh viên đều là những người còn trẻ, anh ấy dùng phương thức này để nói chuyện càng dễ nhận được sự đồng tình của họ hơn. Không những thế, đám sinh viên này đại bộ phận đều tham gia phản đối bọn họ tới đây giao lưu. Anh ấy nói những câu nói này lại là sự thật, mà sự thật thì dễ đi vào lòng người nhất. Đúng vậy, cô Bách Hiển gật đầu nói, ngày trước tôi cũng lo lắng Tần Lạc diễn thuyết không được tốt, bây giờ xem ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Những người lãnh đạo trong trường không hy vọng đoàn đại biểu Trung Y tới đây diễn thuyết, giống như Suối Bạ và vậy. Ngoài mặt họ tỏ rõ vẻ không vui. Thứ, thật là vớ vẩn, đây mà cũng gọi là diễn thuyết sao? Vậy lạnh giọng nói, chỉ biết lôi kéo mối quan hệ là giỏi, nói toàn những thứ giống thuyết. Sì Bạ xa sầm nét mặt nói, Đối lập hẳn với hai người này, hoàng tử Philip lúc này nét mặt vô cùng vui vẻ, hài hòa. Từ khi còn ở Paris thì anh đã bắt đầu quen biết với Tần Lạc rồi, anh biết hắn rất có nhiều trò để lôi kéo lòng người. Sức mạnh này của hắn lần này cũng đã sử dụng vô cùng thành công. Nên nhớ khi còn ở Paris thì trong lúc quan trọng nhất, Tần Lạc cũng đã tụ tập được đám đông đoàn kết lại. Nếu như mọi người khi đó không đoàn kết, thì liệu bọn họ có đạt được kết quả như mong muốn không? Cảnh sát Paris có đứng ra xin lỗi hay không? Không thể. Tần Lạc thấy vậy liền đưa tay lên ra hiệu mọi người yên lặng rồi nói, tuy là tôi nghe không hiểu các bạn đang nói cái gì, nhưng xem chừng như các bạn đang rất nhiệt liệt chào mừng tôi biết hôm nay các bạn chào mừng tôi tới đây một cách nồng nhiệt. Bút bút bút. Lại một tràng pháo tay nổ lên. Thậm chí còn rộ hơn cả lần đầu tiên. Được rồi. Xin mọi người yên lặng một chút. Các bạn hôm nay tới đây nghe diễn thuyết. Không phải tới đây để tặng những tràng pháo tay miễn phí như vậy. Tần Lạc mỉm cười nói, tôi là Tần Lạc. Là đoàn trưởng của đoàn đại biểu Trung Y Lệ. Rất hân hạnh được tới trường Đại học Hoàng gia Sở Tộc Khổng Thụy Điện của các bạn. Sau bao nhiêu gian nan cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt được nhau. Trương Tiểu Na nghe vậy thì cố gắng nhịn cười đem những lời nói này phiên dịch ra. Quả nhiên, bên dưới khán đài mọi người đều cười ồ lên. Sau đó các bạn sinh viên nơi đây lại nổ pháo tay ầm ĩ. Trương Tiểu Na phát hiện ra rằng mỗi lần Tần Lạc nói một câu, thì học sinh lại nổ pháo tay đáp lại. Ngày trước nàng đi theo phiên dịch cho rất nhiều đoàn đại biểu của quốc gia rồi, nhưng từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ chứng kiến pháo tay nổ ra đều đặn và nhiều như lần này. Bọn họ rất yêu quý anh ấy. Trương Tiểu Na thầm nghĩ, bao gồm cả mình nữa. Không biết mọi người có biết không? Trung Quốc có bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng có tên, trong đó bốn thầy trò bọn họ trải qua 9981 kiếp nạn mới tới được Tây Thiên để lấy kinh. Tôi biết, có một con khỉ, nó có thể nhảy một cái là đi được 1.8 vạn dặm. Còn cả Chư Bát Giới nữa, con heo đó thật dễ thương. Cái tên hòa thượng kia có vẻ hơi ngốc, chẳng phân biệt được ai là người ai là yêu quái cả. Tần Lạc cũng chỉ hỏi bừa một câu vậy thôi. Thế mà không ngờ ở đây lại có nhiều người biết tới cuốn tiểu thuyết này đến vậy. Nhưng hắn hiểu rằng bọn họ thực chất chỉ biết cuốn tiểu thuyết này thông qua phim hoạt hình mà thôi. Bệnh viện Hoàng gia Sở Tóc Khổng Thụy Điện là một ngôi trường danh giá có thiết bị và trình độ y học cũng như kỹ thuật giảng dạy hàng đầu thế giới. Chúng tôi tới đây là để học tập kinh nghiệm. Đồng thời chúng tôi tới đây để tặng các bạn kinh thư. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn những thành viên trong đoàn đại biểu đang ngồi phía dưới mà trong lòng cảm khái vô cùng. Thầy cho Đường Tăng phái trải qua 81 kiếp nạn mới lấy được chân kinh, còn mình thì muốn đi tặng chân kinh thì lại phải chịu nhiều phen vất vả đến như vậy, lẽ nào Trung Ý lại rẻ mặt đến mức đó sao? Tôi tới đây là để giới thiệu cho các bạn biết về Trung Ý, đây là một bộ môn nghiên cứu về bệnh lý sinh lý cơ thể con người, cùng với các cách chẩn đoán bệnh tật và một số y thuật truyền thống phục hồi cơ thể. Nó có lịch sử đến 5.000 năm rồi. Nghe Tần Lạc nói 5.000 năm lịch sử, thì những sinh viên ngồi bên dưới đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nói thật là khi nhận được lời mời của viện trưởng sĩ và tới đợt vở diễn thuyết tôi khó xử vô cùng. Bởi vì tôi không biết nên nói cho các bạn biết Trung Y là gì, tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ cho các bạn về âm dương ngũ hành, thế nào là kinh lạc huyệt vị. Nếu như tôi nói quá sâu thì các bạn lại không hiểu, mà nói sơ lược thì các bạn lại thấy Trung Y chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tần Lạc đưa mắt nhìn vào các sinh viên ngồi bên dưới rồi nói, chính vì vậy mà tôi hy vọng có thể dùng một phương thức trực quan để chứng minh cho các bạn thấy sự thần kỳ của Trung Y. Có vị nào muốn lên đây giúp đỡ tôi biểu diễn không? Tần Lạc biết rằng, bởi vì sự khác nhau giữa hai nền văn hóa Đông Tây, nên trong vòng một quãng thời gian ngắn hắn không thể nào đem hết những lý luận nguyên lý trong Trung Y ra để giảng giải cho các bạn sinh viên Thụy Điển hiểu được cả. Có lẽ chỉ giải thích một danh từ nào đó hắn cũng phải mất tới nửa ngày trời. Hắn không thể nào bắt người ta ngồi đây mà nghe hắn giải thích lâu như vậy được. Chính vì vậy mà hắn đã quyết định phải cho bọn họ chứng kiến được sự thần kỳ của Trung Y trước, sau đó mới làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú với Trung Y, như vậy mới thúc đẩy được sự phát triển của Trung Y ở Thụy Điển. Sau khi nghe phiên dịch xong, thì không ít các bạn sinh viên đều giơ tay lên. Các bạn sinh viên của các nước Âu Mỹ này đúng là rất có tinh thần chủ động. Si Vã liền đứng ra chỉ vào một nữ sinh viên mắt xanh tóc vàng, nữ sinh viên này thật vậy liền đội vàng chạy luôn lên trên bục phát biểu. Si Vã sợ Tần Lạc gài người vào dở trò, chính vì vậy mà ông ta đích thân chỉ học sinh lên trên. Nữ sinh viên mà ông ta vừa chỉ có tên Héo Lệ, là cháu gái của bà Lao Việt Cáo Kình kia. Ông ta tin chắc rằng cô sinh viên này chắc chắn sẽ không hùa theo Tần Lạc mà đi lừa gạt người khác. Héo Lệ là một cô sinh viên rất sexy, mũi cao, tóc vàng buông phóng, hai hàng lông mày đẹp như tranh vẽ. Khi Héo Lệ chạy lên bục phát biểu thì hai bộ ngực nàng lắc qua lắc lại trông vô cùng hấp dẫn. Héo Lệ rất chi là phấn khích, nàng đứng trước mặt Tần Lạc, hai mắt long lanh lên tiếng hỏi, xin hủy tôi phải phối hợp với anh ra sao? Trương Tiểu Na sau khi nhận được chỉ thị của Tần Lạc liền bay sang Héo Lệ nói, thưa cô, xin cô tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người được biết. Ồ, vâng. Héo Lệ liền đứng cạnh mịt râu quay xuống dưới mọi người rồi vây vây tay nói, xin chào mọi người, tôi là Héo Lệ. Xem ra Héo Lệ được rất nhiều người biết tới. Khi nàng lên tiếng thì các nam sinh viên liền vỗ tay rầm rầm. Còn có một số bộ phận thì huýt sáo vô cùng phấn khích. Héo Lệ thấy vậy liền liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi đứng sang bên cạnh hắn. Trong lý luận của Trung Y Lý thì cơ thể con người có 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, tổng cộng là 720 huyệt bị. Có 108 là huyệt bị nguy hiểm. Trong đó có 72 huyệt vị khi bị kích động vào không đến nỗi gây ra cái chết. Còn 36 huyệt vị còn lại thì gọi là huyệt chí mạng, cái này người ta hay gọi là tử huyệt. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết thế nào gọi là huyệt vị. Tần Lạc nói, mỗi một huyệt vị đều tương ứng với một cơ quan, mỗi một huyệt vị đều có một công hiệu thần kỳ. Huyệt vị đối với trị liệu trong Trung Y có tác dụng vô cùng lớn, nếu như có thể kết hợp với châm cứu thì có thể chữa được lành bệnh. Sau khi nghe Trương Tiểu Na phiên dịch xong, thì Héo Lệ trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình lên hỏi Tần Lạc nói, tử huyệt có thể gây chết người sao?
Đúng vậy.
Tần Lạc gật đầu nói, cô có sợ không?
Không.
Héo Lệ cười híp mắt lại, để lộ rõ hai má lún đồng tiền trông rất dễ thương, tôi biết anh sẽ không làm tổn hại tới tôi. Tần Lạc mỉm cười, cô gái này cũng thông minh đấy chứ. Nếu như mình chẳng may làm gì tổn hại tới nàng, thì chúng y coi như đi tong rồi còn gì nữa. Anh muốn tôi làm gì? Khéo Lễ hỏi. Nàng còn không biết mình nên phối hợp thế nào với Tần Lạc nữa. Cô không cần phải làm gì cả. Tần Lạc nói. Hắn bước tới bên Khéo Lễ, sau đó ấn nhẹ lên phần eo của nàng, chân trái của Khéo Lễ đột nhiên đá lên rất bất ngờ. Tần Lạc cứ ấn vào huyệt vị đó mà không buông tay ra, Khéo Lễ cũng vẫn giơ chân lên như vậy. Nàng bây giờ hệt như một người máy bị người khác thao túng vậy. Sao lại như vậy? Khéo Lễ kinh hãi nói. Bất luận cô dùng lực thế nào đều không thể bỏ chân trái của mình xuống được. Thân thể của nàng đứng không vững, thế là nàng liền ngã luôn vào lòng của Tần Lạc. Một làn hương thơm mát phả ra. Tay của Tần Lạc lại ôm đúng vào nơi mềm mại trên cơ thể nàng. Cũng may mà mọi người đều chú tâm tới bài biểu diễn của Tần Lạc. Do vậy mà không ai biết Tần Lạc vừa mới lạm dụng Khéo Lễ, dĩ nhiên, có lẽ trong mắt bọn họ sự va chạm này cũng chẳng có gì là to tát cả. Chân của tôi vừa xong không thể động đậy được. Khéo Lễ xúc động nói với các bạn sinh viên ở bên dưới, tôi không thể nào khống chế được nó cứ tự nhiên giơ lên như thế. Đây chính là tác dụng của huyệt vị. Tần Lạc mỉm cười nói, nó không những khống chế thân thể của bạn, nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Thông qua huyệt để lại điều trị, có thể làm cho hiệu quả điều trị tăng lên rất nhiều. Anh có thể bắt cô ấy nhảy lên được không? Một sinh viên nói lớn. Dĩ nhiên là được. Tần Lạc bước ra phía sau Khéo Lễ, hắn dùng lực ấn vào eo của nàng một cái. Khéo Lễ lập tức nhảy luôn lên. Khéo Lễ bật cười khanh khách, nàng cảm thật huyệt vị thật là thú vị. Nàng liền chủ động yêu cầu Tần Lạc nói, anh có thể làm tôi khóc được không?
Không vấn đề.
Tần Lạc nói xong liền ấn vào huyệt tuyến lệ của nàng. Khéo Lễ lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, sau đó từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống, muốn kiềm chế cũng không kiềm lại nổi. Làm cho cô ấy cười. Đám sinh viên đứng dưới gào lên, hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của con chuột bạch Khéo Lễ. Tần Lạc mỉm cười, sau đó đưa ngón tay hạ xuống ba thốn, điểm vào huyệt cười của Khéo Lễ. Khéo Lễ lập tức bật cười ha hả. Vừa mới nước mắt đầm đìa, vậy mà chỉ trong nháy mắt thôi nàng đã bật cười ngặt nghẽo. Đây chính là sự cuốn hút của huyệt vị, làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Chương 786. Sát khí trong thư viện. Chương 786. Sát khí trong thư viện. Đây là cách đơn giản mà lại hiệu quả nhất. Lần biểu diễn này trên người của Hẹo lần khiến cho các bạn sinh viên ở đây ai cũng phải cảm thấy kinh hãi thật là thần kỳ. Để tôi lên thử xem sao. Tôi không tin đó là sự thật, làm sao lại có chuyện này được cơ chứ? Đây là y thuật hay là võ thuật vậy? Đây có phải là công phu của Trung Quốc không? Trương Tiểu Na dịch cho Tần Lạc nghe những lời mà các bạn sinh viên ngồi bên dưới vừa nói. Thì Tần Lạc cười đáp lại, nếu mọi người có hứng thú với chuyện này mà không ngại thì hãy lên đây thử xem sao. Nhưng vì lượng người quá lớn, nên không thể ai cũng lên trên này được. Thôi thế nào đi. Chúng ta mời viện trưởng Sĩ Vạ cùng với ba sinh viên nữa lên thử nghiệm xem sao. Các bạn thấy như thế có được không? Nếu Sĩ Vạ lo rằng mình sẽ tìm người để phối hợp riêng làm chuyện này thì việc chọn học sinh cứ để cho ông ta làm đi. Tính thêm tôi vào. Vậy nói, tôi muốn lên xem cái gọi là huyệt vị này có thực là thần kỳ đến vậy không? Cũng chỉ là phản xạ thần kinh của cơ thể con người thôi mà, làm gì mà ghê gớm thế cơ chứ? Đừng có dở trò bị bợm. Được, vậy bà lên đó xem thực hư thế nào. Sĩ Vạ nói, vốn dĩ ông ta cũng muốn lên đó thử xem sao. Nhưng tổng cộng số người mời chỉ được có 3 suất, không thể để cả viện trưởng lẫn viện phó cùng lên rồi chỉ nhường lại một suất cho học sinh chứ. Dưới sự lựa chọn của Siva, Huệ và một nam sinh cùng một nữ sinh bước lên trên đài chủ tịch. Huệ lanh nét mặt nhìn Tần Lạc nói, anh làm tôi khóc đi. Tần Lạc nhìn bà lão gầy gò này một cái rồi cười đáp, làm thế không tốt cho lắm thì phải. Tần Lạc cổ tình nói như thế. Vừa rồi khi bà lão công kích khi hắn vừa đặt chân tới đây, thì trong lòng hắn đã cảm thấy ấm ức vô cùng, nhưng ở trước mặt bao nhiêu là lãnh đạo trong trường cùng với phóng viên như thế thì Tần Lạc chỉ còn cách đè nén nỗi bất ức này ở tận đáy lòng mà thôi. Bây giờ có được cơ hội làm xấu mặt ở trước mặt bao nhiêu người thế này, thì hắn đúng là khó mà có thể bỏ qua được. Quả nhiên, lời của Tần Lạc hoàn toàn có được một hiệu quả ngược lại. Hắn càng không muốn làm thì bà lão bây giờ lại càng cho rằng Tần Lạc có tật giật mình, liền bất mãn nói, rốt cuộc là anh có làm được không? Vừa rồi liệu có phải là anh dở trò lừa gạt người ta không đấy? Bà biết là cháu gái Hẹo Lần của mình không thể dở trò giả dối cùng với mấy người này được, nhưng trong lòng bà vẫn rất thù địch với mấy người Tần Lạc, nên bà chẳng ăn nói khách khí với họ làm gì. Nếu bà đã có yêu cầu như thế thì tôi sẽ đáp ứng cho bà. Tần Lạc gật đầu nói, bà chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Bà lão nói, bà là một người kiên nghị và dứt khoát, ngày thường cũng chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu y học mà thôi, thậm chí còn không có đủ tình cảm sâu đậm đối với bạn bè hay người thân trong gia đình mình. Vì vậy mà bà cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi bà chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Bà không tin là Tần Lạc lại có thể làm bà phải rơi lệ một cách dễ dàng như thế. Tần Lạc nhằm đúng vào huyệt tuyến lệ của bà lão rồi dùng lực ấn vào đó hai cái. Bà lão chi kịp cảm thấy mũi mình cay cay, sau đó hai hàng nước mắt liền từ từ chảy dài trên gò má. Bà lão vốn định dùng khả năng khống chế của mình để chế ngự lại, nhưng bất luận cho dù bà có cố gắng thế nào thì cũng không thể ngăn được những dòng lệ đang lăn dài kia lại. Bà lại cho rằng đây chỉ là động tác phản xạ tự nhiên của cơ thể con người, chỉ cần tay Tần Lạc nới lỏng ra một cái là mình sẽ ngừng rơi lệ. Nhưng lần này bà lại nghĩ sai tiếp. Tay của Tần Lạc rõ ràng là đã rời khỏi cơ thể bà từ lâu nhưng bà vẫn không ngừng rơi lệ. Chỉ trong nháy mắt mà cả khuôn mặt già nua của bà chứa chan là nước mắt. Mau dừng lại. Bà Lao cũng chẳng thèm để ý đến việc mất mặt gì nữa liền gào lên. Xin lỗi bà, nhưng bây giờ thì không dừng lại được, phải cần đến 15 phút sau mới dừng lại được. Tần Lạc ngại ngùng nói.
Cái gì?
15 phút? Nghe Tần Lạc nói vậy thì bà Lao hơi thiếu chút nữa thì tức hộc máu mồm. Chẳng lẽ mình phải khóc trước mặt bao nhiêu học sinh thế này đến cả 15 phút ư? Tôi cứ nghĩ rằng bà muốn thử nghiệm cái này một cách sâu sắc, nên đã dùng lực nhiều hơn một chút. Tần Lạc cười nói. Anh bà Lao biết là đã bị Tần Lạc chơi đều rồi, nên tức lắm. Bà liền trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bước nhanh xuống bên dưới rồi đi ra phía ngoài cửa. Cho dù bà có không hiểu được việc đối nhân xử thế đến đâu thì bà cũng không muốn khóc lóc trước mặt bao nhiêu học sinh trong thời gian dài như vậy. Nếu làm thế thì ngày sau bà còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người khác nữa đây? Nam sinh kia thì yêu cầu Tần Lạc làm cho cậu ta cười khanh khách lên 3 lần. Còn nữ sinh còn lại thì lại bảo Tần Lạc làm cho nàng quỳ xuống. Tần Lạc liền thỏa mãn yêu cầu của bọn họ mà chẳng hề cảm thấy bất kỳ khó khăn gì, cho dù bọn họ có muốn đại tiểu tiện ở ngay chỗ này đây đi chăng nữa thì Tần Lạc cũng có thể thỏa mãn được. Thấy viện phó về cùng với 2 sinh viên nữa đều cho ra những động tác khác nhau dưới sự điều hành huyệt vị của Tần Lạc thì cả hội trường náo nhiệt chẳng khác nào một cái chợ của Trung Quốc cả. Sau đó còn có cả phóng viên của giới truyền thông cũng muốn lên thử nghiệm độ thần kỳ của Trung Y gì. Tần Lạc nghĩ một lát rồi chỉ định Mạ Xạ và một nam phóng viên lên đài diễn cho mọi người xem. Kết quả cho ra vẫn không khác gì với khi nãy cả, chỉ cần bọn họ đưa ra yêu cầu thì Tần Lạc đều có thể thông qua huyệt vị mà khiến cho họ có những động tác tương ứng. Cứ như thế một hồi thì mọi người ai nấy đều bị thu hút bởi thủ pháp Trung Y mà Tần Lạc biểu diễn cho họ xem. Tần Lạc cũng nhân cơ hội này mà làm tới luôn, liền lên tiếng giới thiệu thêm, Tây y chú trọng vào việc đau đầu chỉ đấy. Đau đầu thì điều trị ở đầu, đau chân thì điều trị ở chân, nhưng Trung y thì lại là một quá trình điều trị có hệ thống, ví dụ như bạn cảm thấy đau bụng thì cũng có thể là vì những cơ quan, bộ phận khác trên cơ thể bạn sinh bệnh mà dẫn đến điều đó. Trung y chú trọng đến cả quá trình điều trị và điều dưỡng nữa, trước tiên sẽ tìm xem nguyên nhân bệnh, nơi phát bệnh, bệnh tính là gì, sau đó sẽ phân tích nguyên cơ căn bệnh với lục phủ ngũ tạng cùng với kinh lạc quan tiết trong cơ thể xem khí huyết dịch vị thay đổi thế nào để phán đoán rồi đưa ra được tiên bệnh. Tiếp sau đó sẽ nói ra được bệnh trạng rồi sẽ tìm ra phương pháp cứu chữa, ví dụ như thông qua mồ hôi nước bọt, hạ hòa ổn, thanh, bó để điều trị VV nghe thì có vẻ rất phức tạp nhưng làm thì chỉ cần 4 bước, vọng, van, vấn, thiết là xong. Vừa rồi tôi thi triển huyệt vị cho mọi người xem cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong Trung y mà thôi, ngoài ra còn có khí tức trong cơ thể, mạch đập, sắc mặt V, toàn bộ đều ẩn chứa tin tức của toàn cơ thể con người. Hiểu được Trung y thì có thể hiểu được cái thế giới huyền bí trong cơ thể con người. Vốn là học viện y gì học sở tộc không chỉ cho Tần Lạc diễn thuyết trong vòng nửa giờ đồng hồ. Nhưng dưới yêu cầu bức thiết của các bạn sinh viên thì thời gian cứ kéo dài liên tục. Đợi 1 giờ 20 phút trôi qua rồi thì buổi diễn thuyết mới chính thức kết thúc. Khi Tần Lạc tuyên bố diễn thuyết kết thúc, hy vọng mọi người tiếp tục quan tâm tới nền phát triển của Trung Y, thì tất cả các bạn sinh viên trong hội trường đều đứng hết cả dậy vỗ tay rào rào không ngớt. Đây là một lần giao lưu thành công, hiệu quả tốt hơn cả mọi người nghĩ. Thông qua một loạt các hành động làm mẫu của Tần Lạc thì những cô cậu tài giỏi trong học viện Y Dược Hoàng Gia đã có một kinh nghiệm khó quên đối với Trung Y, hơn nữa còn có một hứng thú tìm tòi học hỏi phong phú nữa. Viện trưởng Sĩ Vạ đưa ra lời mời những thành viên trong đoàn đại biểu cùng với sinh viên trường sở tộc không cùng dùng bữa trưa với nhau. Vì chọn nhà ăn trong trường làm nơi dùng bữa, nên trong lúc ăn cơm vẫn có không ít sinh viên bưng bia đến nói chuyện với Tần Lạc. Nhưng đáng tiếc là Tần Lạc không hiểu tiếng Thụy Điển, còn bọn họ thì lại không biết nói tiếng Trung, vì vậy mà giao tiếp của hai bên gặp phải trở ngại, có đến mấy phiên dịch phải thay phiên nhau ngồi trực bên cạnh Tần Lạc. Khi người này ngồi làm phiên dịch thì những người còn lại phải giải quyết luôn vấn đề ăn cho no bụng trước đã. Cô gái tên Hẻo Lệm mà khi ở trên khán đài lúc thì cười lúc thì khóc cũng bước tới đây, nàng còn kéo theo một cô gái có khuôn mặt châu Á đến cùng nữa. Tần Lạc tiên sinh, chào anh. Tôi tên là Lý Lệ. Tôi đến từ Hồng Kông. Cô gái có khuôn mặt Á Châu chào Tần Lạc bằng thứ tiếng Trung không được chuẩn cho lắm. Chào cô, mời ngồi. Tần Lạc cười nói. Hắn không thể ngờ tới việc lại gặp được đồng bào của mình ở ngay trong trường y gì học hoàng gia này. Trong lòng phân chấn hết chỗ nói. Đọc báo thật nói là có một đoàn đại biểu y học của Trung Quốc đến đây giao lưu học hỏi thì tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng sau khi nghe nói bọn họ xảy ra sự cố thì tôi lại thấy buồn vô cùng. Lý Lệ kéo Hẻo Lệ ngồi luôn xuống đối diện Tần Lạc. Cũng may mà các anh đã giải quyết hết vấn đề rồi. Việc đó quả là chẳng liên quan gì đến các anh cả. Buổi diễn thuyết của anh hôm nay thật tuyệt. Tôi thực sự không ngờ Trung Y lại thần kỳ đến vậy. Bạn học của tôi đều rất thích anh và thích cả Trung Y nữa. Cảm ơn cô. Cô gửi lời cảm ơn đến những người bạn học của cô giúp tôi luôn. Tần Lạc gật đầu nói. Hẻo Lệ quay sang Lý Lệ nói một tràng bằng tiếng Thụy Điển, sau đó Lý Lệ liền quay lại nhìn Tần Lạc nói, bạn học Hẻo Lệ của tôi nói là bạn ấy rất thích anh. Bạn ấy thật anh thật là thần kỳ, có thể làm cho bạn ấy vừa cười lại vừa khóc được. Đây là việc mà bạn ấy chưa bao giờ nghĩ đến. Bạn ấy nhờ tôi hỏi là anh có thể nhận bạn ấy làm học trò của anh không, bạn ấy muốn học Trung Y từ anh. Cô gái Thụy Điển này muốn học Trung Y gì ấy? Tần Lạc sau một hồi kinh ngạc thì cười nói, tất nhiên là được rồi, chúng tôi sẽ không từ chối bất kể một ai thích gia nhập Trung Y cả. Lý Lệ nhắc lại lời của Tần Lạc vừa nói cho Hẻo Lệ nghe. Hẻo Lệ sau khi biết Tần Lạc đồng ý nhận nàng làm đồ đệ thì vui hết biết, nàng giơ luôn tay ra ôm lấy cánh tay Tần Lạc nói một tràng giang đại hải gì đó. Bạn ấy rất vui. Lý Lệ cũng cười với vẻ mặt tự hào nói, bạn ấy muốn hỏi là theo như truyền thống Trung Quốc thì nên bái sư thế nào cho phải. Trình tự bái sư thì thôi miễn đi. Tần Lạc nói, chỉ cần cô ấy thực sự yêu thích thì chúng tôi sẽ dạy cho cô ấy cẩn thận. Lúc này trong đầu Tần Lạc đống nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ mới. hắn định đợi đến khi hoạt động giao lưu này kết thúc thì sẽ bàn bạc việc này với Philip một phen. Lý Lệ dịch lại những lời mà Tần Lạc vừa nói cho Héo Lệ nghe, thì khuôn mặt Héo Lệ khẽ đỏ lựng lên rồi còn nói cái gì đó lại với Lý Lệ. Sau đó Lý Lệ dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn Tần Lạc một hồi rồi cười hì hì nói, Héo Lệ nói là chiều nay viện trưởng chắc chắn sẽ mời mọi người tham quan thư viện của trường, nên bạn ấy hy vọng được làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Cứ như lo Tần Lạc sẽ từ chối lời mình nên Lý Lệ lại cười nói, cũng đúng vừa lúc chiều nay chúng tôi không có tiết, nên sẽ đến thư viện cùng luôn. Nàng có thể nhìn ra được là cô bạn người Thụy Điển nạp của mình có vẻ như rất thích đồng bào của mình thì phải. Vì vậy mà nàng cũng muốn cố gắng giúp bạn mình được gì thì giúp. Được rồi. Tần Lạc cười nói. Hắn không thể nói với hai cô gái này những lời như hay là hai người vẫn không nên đi cùng tôi đến thư viện thì hơn chứ. Đúng như những gì mà Héo Lệ nói, bữa ăn trưa vừa kết thúc thì Sĩ Vạ quả nhiên đã mời những thành viên trong đoàn đại biểu đi tham quan thư viện của Học viện Y lý học Hoàng gia Sở Tộc Hóm. Héo Lệ và Lý Lệ vẫn đi bên cạnh Tần Lạc, điều này khiến cho Tô Tử Thầm dùng ánh mắt giễu cợt Tần Lạc đến mấy lần. Tần Lạc giơ hai tay ra, ý nói minh thực sự là cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là một thư viện vô cùng to lớn, nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử rồi. Thấy từng giá sách dày đặc kéo dài không bờ bến thì Tần Lạc lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi trước sự học sâu biết rộng của họ. Nước Trung Quốc lúc nào cũng thích xây lên một tòa lầu cao nhất thế giới, một chiếc tháp nổi danh thế giới, một đôi đũa lừng lẫy đó đây hay một chiếc bánh ngọt tiếng tăm đây đó. Nhưng lại chẳng có thành phố nào muốn xây một nhà thư viện lớn nhất thế giới cả. Một nước nhỏ như Thụy Điển mà thư viện của một trường đại học thôi thậm chí còn có nhiều sách hơn cả thư viện Yên Kinh. Điều này không thể không làm cho người ta phải cảm khái trong lòng. Tần Lạc còn tìm ra được một quyển sách có tên dùng chữ tiếng Trung viết ở dãy sách nước ngoài trong thư viện, hắn đang định giơ tay ra lấy thì đột nhiên tòa thư viện này bỗng trở nên rung chuyển hết cả lên. Sau đó Tần Lạc nhìn thấy từng dãy sách ở trước mặt đổ rạp xuống giống như chơi trò domino vậy, tất cả đều đùn đổ dồn về phía hắn. Mau chạy. Tần Lạc một tay nắm lấy tay Héo Lệ, tay còn lại thì nắm lấy tay Lý Lệ kéo hai người chạy về phía lối ra. Chương 787. Ghê cổ đến buồn nôn. Chương 787. Ghê cổ đến buồn nôn. Cái nọ đè lên cái kia. Từng giá sách trong thư viện cứ đổ xô về phía trước, giống như bộ bài đồ mì nổ bị người ta xô đẩy vậy, bị người ta đẩy cho đổ sao. Tần Lạc bất chợt cả kinh trong lòng. Nếu không có ai cố tình đẩy cho đổ thì những giá sách đã được dựng ở đây cả trăm năm nay rồi làm sao có thể đột nhiên bị đổ rạp xuống đất được. Nhưng nếu có người cố ý đẩy đổ nó thì rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì? Rất rõ ràng, mục đích của họ chính là mình. Nói như thế thì người đẩy đổ giá sách kia cũng không hề muốn đè chết mình, vì cho đống sách này có đè lên người mình đi chẳng nữa thì cũng không thể làm cho mình bị tử vong được. Hắn ta muốn nhân cơ hội mọi người đang náo loạn và thu hút sự chú ý của vệ sĩ, thậm chí là ép cho mình ra ngoài. Chiêu giết người thực sự không phải là những giá sách đang đổ hướng về phía này, mà là sự tấn công sắp xảy ra. Ý nghĩ này vụt hiện ra trong đầu Tần Lạc. Thì hắn đang cầm tay hai người là Héo Lệ và Lý Lệ chạy bán sống bán chết đống nhiên dừng lại. Á, hai cô gái cùng kêu lên thất thanh. Tần Lạc dùng lực kéo với độ phản xạ tự nhiên, đã làm đau cánh tay của bọn họ. Tần Lạc không có thời gian mà để ý đến mấy thứ này. Hắn nhìn chỗ sách phía đằng xa đang chuẩn bị đổ về phía mình thì đột nhiên hắn dùng chân đạp vào giá sách mà hắn đang đứng gần đó. Ầm. Dưới lực tác động của Tần Lạc thì giá sách đó đã đổ ngược chiều lại với những giá sách kia. Một dãy giá sách đổ về hướng tây, còn giá sách mà Tần Lạc đạp đổ thì lại đổ về hướng đông. Một bên là một con rồng to lớn và hung mãnh, còn một bên là một con rồng nhỏ vừa mới hình thành. Rầm. Một ngắn một dài. Hai con rồng này đụng nhau ở ngay giữa, phát ra một âm thanh to đến rung trời. Ghế sách bằng gỗ cuối cùng cũng không thể chịu được khi đụng nhau với một sức lớn như thế thì liền phát ra những tiếng răng rắc như muốn vỡ nát ra đến nơi. Giống như những người khổng lồ bị mục nát vậy, cái thì thiếu cánh tay, cái thì thiếu đôi chân, toàn bộ chia năm xẻ bảy ra rồi đổ rạp xuống mặt đất. Những cuốn sách được cất giữ cẩn thận của học viện Sở Tộc Khổng bay tứ tung ra xung quanh, từng trang giấy bay khắp bầu trời trông giống như những bông tuyết đang nhảy múa nô đùa vậy. Vì Tần Lạc ra tay muộn nên con rồng nhỏ phía này không đỡ nổi chấn động to lớn từ phía con rồng to bên kia. Vì vậy mà mấy giá sách vừa đổ về phía kia đều bị bóp nghẹt dưới làn sóng lớn, liền bắn ra phía trước. Tần Lạc sợ Héo Lệ và Lý Lệ bị thương, nên đã giơ tay ôm lấy hai người vào lòng, sau đó tựa chặt lưng vào giá sách, rồi bị bắn ra phía trước cùng với lực va đập mạnh kia. Hắn cố tình tựa lưng vào giá sách như thế, vì chỉ có làm vậy mới có thể hóa bỏ một bộ phận lớn lực tấn công vào. Nếu hắn cứ ôm hai người đẹp này vào trước rồi nằm rạp xuống đất, sau đó để mặc cho đống sách phía sau lưng chen ép lên người thì như thế chắc sẽ làm cho hắn bị nội thương mắt, cho dù làm như thế nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy lưng mình nặng tờ giờ hở, tiết hầu ngọt ngọt. Phụ. Một ngụm máu tươi bắn tung tóe lên mặt hai người đẹp nhỏ bé đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Lạc còn nhìn thật có không ít vết máu bắn lên môi của Héo Lệ, không biết thế có được coi là hôn gián tiếp không nhỉ. Xin lỗi Tần Lạc, vào trong thời khắc then chốt thế này vẫn cảm thấy hành vi của mình thật không lịch sự chút nào. Không phải tôi cố ý đâu. Hai người đẹp nhìn Tần Lạc với bộ mặt hoảng sợ, căn bản là không biết hắn đang nói cái gì. Ở một góc của thư viện, một người đàn ông râu sồm cầm một khẩu súng phát hiện trên đường đi không có bóng hình Tần Lạc thì ánh mắt có phần khác lạ, sau đó giơ hai ngón tay ra để ra hiệu. Ngay lập tức liền có một nam một nữ nhảy ra từ đằng sau của hai giá sách, một bên trái một bên phải xông tới nơi mà Tần Lạc bị ngã xuống. Hai thân hình này một đen một trắng, một người cầm xiên còn một người thì cầm kiếm dài, bay thẳng đến chỗ Tần Lạc như hai con quỷ vậy. Khó mà dùng ánh mắt thông thường mà có thể phân biệt được bóng hình của hai người này, hơn thế nữa tốc độ của bọn chúng cũng nhanh đến kinh người. Đại đầu và Giật vẫn luôn ở bên cạnh Tần Lạc. Hai người đều không ngờ là hung thủ đã sớm mai phục ở trong thư viện rồi, hơn nữa còn chọn phương thức tấn công từ xa nữa. Cho dù biết Tần Lạc bị người ta chôn vùi trong đống giá sách, thì bọn họ vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình, không ai dám manh động cả. Hai người, một người là thành viên của quân đội Long Tức Trung Quốc, còn một người thì là sát thủ tiếng tăm lừng lây khắp châu Âu. Bọn họ biết là chiêu giết người thực sự vẫn còn ở đằng sau cơ. Cho đến khi hai bóng hình một đen một trắng xuất hiện thì Giật và Đại Đầu mới động đậy. Giật cầm súng trong tay, xông thẳng đến kiếm khách đang nắm trong tay cây kiếm dài như một con sư tử sổng trùng vậy, còn Đại Đầu thì chào đón người phụ nữ châu Phi bằng ánh mắt lạnh lùng đến lạnh tóc gáy. Những tên này đều phải chết hết. Thấy đồng bọn của mình đều đã có đối thủ, thì Dâu Sồn cười ha hà nói. Hắn ta thoát một cái đã nhảy lên chiếc giá sách bị đổ chồng ngược dưới đất. Sau đó xông thẳng về hướng Tần Lạc như một con báo điên cuồng vừa xuống núi vậy. Không sai, đây chính là một trận chiến khá là khốc liệt. Bọn chúng đã sớm tính trước là bên cạnh Tần Lạc có một lực lượng bảo hộ đặc biệt, đó là hai cao thủ đẳng cấp Giật và Đại Đầu. Vì vậy mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn kiếm khách để đối phó với Giật, dùng người phụ nữ mặc đồ đen để đối phó với Đại Đầu. Còn đưa ra mình thì chính là chủ lực để giết chết Tần Lạc. Nghĩ đến việc nhìn thấy Tần Lạc qua ống nhòm mà trong lòng hắn ta có một cảm giác gì đó thật khác thường. Một người đàn ông nhỏ nhắn nho nhã tuấn tú, nếu mà đổi sang một hoàn cảnh khác thì chưa biết chừng trước khi giết hắn mình còn có thể chơi cho bỏ một phen. Đáng tiếc là hắn ta chẳng có cách nào mang thi thể đi được, nếu ý nghĩ này mà để Tần Lạc biết được thì chỉ muốn đổ cả bình thuốc nổ vào trong đầu hắn ta mà thôi. Hắn ta tên là Tạ Dỗ, một cỗ máy xay thịt nổi tiếng ở châu Âu. Ngày trước hắn ta chỉ thích làm lính đánh thuê ở châu Phi và Ả Rập, vì giết người ở đó rất đơn giản và dễ dàng. Hắn ta không thích làm sát thủ. Hắn không thích cái cảm giác chói chán chói tay của sát thủ chỉ có thể giết chết mục tiêu, còn khi hắn làm lính đánh thuê thì chỉ cần là người là hắn đều có thể giết chết. Bất kể đó là bộ đội của quân thù hay là người dân thường, thậm chí là đồng đội của chính bản thân mình nữa, chỉ cần tâm tình của hắn không được tốt thì tất cả hắn ta đều giết chết để tìm niềm vui. Lần này hắn bị thương nên về dưỡng bệnh, mấy người kiếm khách đã tìm đến tận nhà, nói là có một vụ làm ăn muốn hợp tác với hắn ta. Ngày trước kiếm khách đều đơn thương độc mã hoàn thành nhiệm vụ, chưa từng hợp tác cùng người khác bao giờ. Nhưng lần này bên cạnh không những có thêm một người da đen, mà lại còn cần thêm cả một đồng bọn nữa. Không chỉ là do món tiền kết xu kia, mà chỉ cần nghĩ đến cái độ kích thích khi giết người đã khiến cho huyết mạch của hắn ta trương phình hết cả lên. Gần rồi, càng lúc càng gần. Hắn ta đã nhảy đến chỗ hai con rồng hút vào nhau, hắn cũng đã phát hiện ra cái giá sách đè lên người của mục tiêu. Mày chết đi! Hắn ta gầm lên. Sau đó thân hình cao lớn của hắn ta trồm lên. Khi toàn thân còn ở trên không trung thì đột nhiên hắn lại làm một động tác xoay người 180 độ. Hắn ta quay mặt ra đằng sau, lưng hướng về phía trước, sau đó thì nghiêng người chèn mạnh lên giá sách đó. Đây là chiêu mà hắn ta thích nhất, hắn tự đặt tên nó là Selu. Bất luận là ai, chỉ cần bị thân hình nặng đến 190 cân của hắn đè lên thì đều thịt nát xương tan, lòi ruột lòi gan, trở thành một chiếc bánh thịt tươi mới. Hắn ta thích cái kiểu dẹp người như thế này. Bạo lực, máu me, chẳng phải suy nghĩ gì. Như thể bản thân mình chính là thần nắm trong tay cả một thế giới vậy. Chẳng có gì là mình không làm được. Tâm trạng của hắn ta vô cùng tốt, vì chỉ cần một chiêu này của hắn thôi là hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bụt! Hắn cảm thấy sau lưng mình có gì đó nhói đau, giống như là bị mối lốt vậy. Nhưng mình mặc đồ dày thế thì mối sao có thể đốt vào tận da thịt mình được. Cái cảm giác nghi hoặc này chợt lóe lên nhưng rồi lại vụt tắt ngay trong giây lát. Hắn trước kia đã từng đồng thời bị 11 viên đạn bắn vào người, bắp đùi bị nổ tung mất một tảng thịt, xương sườn cũng đã từng bị gãy đến 3 cái. Đối với một lính đánh thuê chuyên đi giết người này mà nói thì hắn ta căn bản là không thèm để ý đến những vết thương tầm thường như thế này. Khi lưng của hắn ta sắp đè lên giá sách thì có một âm thanh gầm lên được phát ra từ dưới giá sách. Á thê lương, uất hận và còn tràn đầy sát khí nữa. Rầm. Giá sách đó đột nhiên được người ta nâng lên, hướng thẳng về phía người hắn ta. Ầm. Lưng của Tạ Dỗ tiếp xúc thân mật với giá sách, nhưng kẻ bại là giá sách, nó bị vỡ nát ra. Còn thân thể của Tạ Dỗ thì lại như một tảng đá to lớn vậy, vẫn đè thẳng lên người Tần Lạc theo hướng vốn có của nó. Tần Lạc thực sự cảm thấy kinh hãi. Thịt của người này liệu có còn phải là thịt hay không đây? Sao hắn ta lại không cảm thấy đau cơ chứ? Còn nữa, vừa rồi cây ngân châm mình ném ra chẳng nhẽ lại không có hiệu quả gì sao? Hay căn bản là không chạm được vào người hắn ta? Không thể như thế được chứ? Mình đã chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian như thế cơ mà. Ầm. Toàn thân Tạ Dỗ đổ dầm một cái, làm cho tàn dư của giá sách ở phía dưới vỡ vụn hết cả ra. Khi Tần Lạc cố dựng giá sách lên thì Héo Lệ và Lý Lệ đã chạy sang một bên. Hai người nhìn thấy cảnh này thì đều bị kín miệng lại để khói phát ra những âm thanh chói tai. Một trận chiến dã man như vậy quả thực là rất thách thức dây thần kinh của hai nàng. Nhân lúc hắn ta bị bệnh thì phải lấy luôn mạng hắn ta. Lương Tần Lạc vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến cái này. Hắn nắm chặt tay lại, đấm thắng vào mắt của Tạ Dỗ vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Chỉ có nơi đó là nơi yếu ớt nhất của cơ thể con người, và cũng làm cho con bò rừng này cảm thấy độ sát thương là lớn nhất. Tạ Dỗ đột nhiên ra tay nắm chặt lấy cổ tay của Tần Lạc. Bất luận cho Tần Lạc có dùng lực như thế nào thì cũng không có cách nào ép được tay xuống hay rát tay mình ra. Tần Lạc cũng sớm nhận ra rằng, nếu mà đọ sức không thôi thì mình không phải là đối thủ của hắn ta. Nên hắn vẫn nghĩ là sẽ thắng ở phần tốc độ. Nhưng thật không ngờ đến cả tốc độ mà hắn ta cũng nhanh nhẹn đến vậy. Nắm đấm bên trái lại một lần nữa được phóng ra, nhưng cũng giống như lần trước, hắn vẫn bị Tạ Dỗ nắm chặt lấy. Tạ Dỗ nằm trên mặt đất, còn Tần Lạc thì đè lên người hắn ta. Hai người tay cầm tay nhau, nhìn vào mắt nhau đầy ẩn ý, nhìn từ xa thì tư thế của hai người quả là hết sức mập mờ. Nhưng điều làm cho Tần Lạc cảm thấy ghê cổ buồn nôn hơn, đó là tên râu sồm này còn nhìn hắn xong rồi liếm liếm lưỡi vài cái vừa rồi bị giá sách đập vào lưng một cái, rồi đè lên khiến cho bụng hắn cứ quằn quại hết cả lên. Bây giờ lại còn nhìn thấy tên râu sồm này nhìn hắn với ánh mắt đầy lạ lướt rồi liếm lưỡi lấy liếm lưỡi để thì hắn không thể chịu đựng được nữa, chỉ cảm thấy cổ họng dần dần ghê ghê mẹ. Hắn giống như một bà bầu vậy, nôn hết cả đống thức ăn trong đó có thịt bò và súp lơ xanh vừa ăn buổi trưa nay lên đầy mặt râu sồm. Nhân lúc râu sồm lấy tay lau mặt thì tay trái Tần Lạc cuối cùng cũng được giải thoát. Sau đó hắn cho thắng một quyền vào bụng dưới của người râu sồn. Đó là huyệt chương môn, một trong những tử huyệt của cơ thể con người. Chương 788. Quan sát. Chương 788. Quan sát. Từ chỗ giá sách bị đổ của thư viện, đột nhiên có ba tên sát thủ xuất hiện, bọn chúng xuất hiện quá nhanh, thậm chí không để cho người ta kịp thời có bất kỳ phản ứng gì. Trương Tiểu Na đẩy xe cho Tô Tử, đang dẫn thành viên của đoàn đại biểu trung ý nghiên cứu các tư liệu sách vở quý hiếm ở tầng 2, Trương Quang thì đang hướng dẫn giảng giải nội dung sách cho mọi người, đột nhiên nghe thấy có tiếng động ầm ầm vang lên. Khi anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mới đầu thì Sĩ Vạ còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra, ông cứ tưởng chỉ đơn thuần có người va chạm vào giá sách, nét mặt của ông trở nên cau có, gầm lên, ai vậy? Ai làm đổ giá sách thế? Các người phải chịu trách nhiệm về hành động ngu xuẩn này. Tòa thư viện này là một trong những bảo vật đáng quý nhất của Sở Tóc Hòn, trong này có rất nhiều tư liệu quý hiếm. Thậm chí còn có cả những bút tích, những bản thảo của những người đã từng đoạt giải Nobel, những tài liệu này không phải ai có tiền là cũng có thể mua lại được. Mỗi một học sinh của học viện Y học Hoàng gia đều cảm thấy tự hào vì nó. Mỗi một người dân Thụy Điển đều cảm thấy hãnh diện vì nó. Cũng chính vì lý do này mà chỉ cần có bất kỳ đại biểu đoàn của quốc gia nào tới đây giao lưu học hỏi là viện trưởng Sĩ Vạ lại chọn nơi đây để giới thiệu cho bọn họ. Dường như nó đã trở thành một trình tự bất di bất dịch, không thể thay đổi. Nhưng ông lại không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra chuyện. Hỏng rồi, thế là đã hỏng bét cả rồi. Một thầy giáo cao tuổi lẩm bẩm trong miệng. Sau đó ông ta bất chấp tất cả lao về chỗ giá sách bị đổ. Những thầy cô giáo khác trông thấy vậy, cũng đội vã chạy theo vị giáo viên cao tuổi kia. Khi bọn họ vừa mới chạy được mấy bước thì đột nhiên từ hai bên giá sách một nam một nữ nhảy vọt ra ngoài. Người đàn ông tay cầm kiếm, còn người phụ nữ thì tay cầm một cái xiên. Cả hai sát khí đằng đằng lao về phía trước, trông rất hung hãn. Những thầy cô giáo sau khi nhìn thấy thì khó khăn lắm họ mới dừng được bước chân lại, gương mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây ra nữa. Lẽ nào có người mượn thư viện chúng ta để quay phim hay sao? Có người thầm nghĩ trong bụng. Bởi những cảnh tượng này cũng đã từng xuất hiện trong phim của Hollywood. Mau đi cứu Tần Lạc. Tô Tử là người nhận thức ra vấn đề đầu tiên, vội lớn tiếng nói. Hai tay nàng lăn thật nhanh vào bánh xe lăn muốn trượt tới vị trí của Tần Lạc, nhưng Trương Tiểu Na lại lấy hết sức điểm chặt chiếc xe lăn của nàng lại. "Buông tôi ra." Tô Tử hét lên. "Đừng đi. Chị có đi tới đó cũng không giúp được gì đâu." Trương Tiểu Na vẫn cố gắng không chế Tô Tử lại nói, "Mau đi tìm cảnh sát." Tô Tử cũng biết là mình có đến đó thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thần trí của cô đã khôi phục lại nhanh chóng, kịp thời phản ứng, chứ không hề đứng được người ra chờ đợi như những đám ngốc đứng kia. Nghe Tô Tử nói vậy, Sua cũng chợt sự tỉnh, vội kêu lên, "Mau đi cứu người, mau đi cứu người." Trông thấy chỉ có mặt một người sinh viên đứng sau chạy tới giúp đỡ. Sua lại lo lắng những sinh viên này sẽ ra chuyện liền gào lên, mau quay lại. Các em quay lại hệt cho tôi. Cảnh sát đâu? Mau đi tìm cảnh sát, bọn cảnh sát bị thịt chạy đâu hệt rồi hả? Sua lúc này đầu óc loạn như cào cào. Không biết mình nên làm những gì nữa. Tuy ông là một hiệu trưởng, nhưng Thụy Điển là một nước có một nền tảng pháp luật vô cùng vững chắc. Ông ta chưa từng trải qua những chuyện như thế này bao giờ. Hoàng tử Philip buổi chiều có việc bận, nên không đi theo đoàn đại biểu tới đây tham quan. Dĩ nhiên, có lẽ anh muốn tìm một lý do để rời khỏi đây. Vì cả đời của anh phải tới đây không biết bao nhiêu là lần rồi. Philip vốn ban đầu định cho hai người vệ sĩ cung đình ở lại để bảo vệ cho Tần Lạc. Nhưng Tần Lạc lại từ chối. Hắn cho rằng chỉ cần có đại đầu và giật là đủ để bảo vệ cho sự an toàn của hắn. Hơn nữa, khi hai tên vệ sĩ này đi bảo vệ cho hắn, thì còn ai đi bảo vệ cho hoàng tử Philip nữa đây? Hoàng tử Philip cũng nghĩ rằng đoàn đại biểu trung y này ở cái đất Thụy Điển thì gặp chuyện gì phiền phức cũng sẽ được giải quyết âm thầm, nên cũng không cưỡng ép Tần Lạc. Năm nào cũng có đoàn đại biểu tới đây viếng thăm, và cũng chẳng có việc gì xảy ra cả. Ngoại trừ tổng thống của một nước tới đây mới cần tới vệ sĩ, chứ đối với cái đoàn đại biểu quy mô nhỏ bé cũng không có tiếng tăm gì thì cũng chẳng cần thiết phải cần tới vệ sĩ làm gì. Nhưng trước khi rời khỏi đây, hoàng tử Philip cũng đã gài một số cảnh sát ở đây để bảo vệ cho sự an toàn cho đoàn đại biểu trung ý. Philip cho rằng những người này đủ sức để đảm đương trách nhiệm này, nhưng vì muốn không khí trong tòa thư viện trở nên trang nhã và đậm nét văn hóa, cộng thêm với sự xuất hiện của đám phóng viên ở đây, do vậy mà Sĩ Vạ đã yêu cầu đám cảnh sát này đứng chờ ở ngoài cổng. Bây giờ Sĩ Vạ mới cảm thấy ân hận vì hành động này của mình. Phản ứng của mấy tay cảnh sát ngoài cổng cũng rất nhanh, khi bọn họ nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ thư viện, cùng với tiếng la hét của đám phóng viên và sinh viên, bọn họ liền rút luôn súng ra rồi lao vào trong. Sĩ Vạ chỉ vào phía lưu trữ sách của thư viện, hét lên, mau đi bảo hộ Tần tiên sinh. Tuy ông ta không hề yêu quý gì Tần Lạc, cũng chẳng ưa gì đoàn đại biểu trung ý gì, nhưng nếu như có chuyện xảy ra trong trường học thì ông là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bách hội đảo tại điện. Vĩ lư bất hoàn hương. Chương môn bị kích tráng, 10 người người tử. Thái Dương và Ách Mòn. Tất kiến Diêm Vương điện. Đoạn tích vô tiết cốt, tất hạ cấp vong thân. Khi diễn thuyết những lời này cho sinh viên của Sở Tóc Hòm, Tần Lạc không hề nói cho bọn họ biết tử huyệt có phần tê dại, hôn mê, độ nặng nhẹ các loại, tất tất cả gộp lại có 36 huyệt vị có thể gây chết người, trong những lúc chiến đấu tay không thì đây đều là những thứ vô cùng hữu ích để giết người. Tần Lạc đánh vào huyệt chuyên môn, nằm bên diện người, bên dưới xương sườn thứ 11. Giống như bài thơ trên đã nói, bị đánh vào huyệt này thì có 10 người 9 người về tử môn quan luôn. Chỉ cần Tần Lạc dùng đúng lực, thì đến cả tên sát thủ khỏe như trâu như bò cũng về chầu ông bà ông vải ngay tức khắc. Động tác của Tần Lạc vô cùng nhanh nhẹn, hắn một tay nắm lại, vận lực vào nắm đấm, lấy hết sức bình sinh đánh thẳng vào tử huyệt mà hắn đã nhắm. Những người này đều là sát thủ, bọn họ tới đây vì mục đích giết người, không giết được người thì họ chỉ còn có nước bị người khác giết. Và sự lựa chọn của Tần Lạc là để cho bọn sát thủ này xuống địa ngục. Một bản thân Tần Lạc cũng cảm nhận được nắm đấm của hắn xé gió tung ra. Chắc. Cú đấm bằng tất cả niềm tự tin của Tần Lạc trượt mục tiêu văng vào giá sách bị đổ dưới đất. Do hắn dùng sức quá mạnh, đến nơi hắn cảm tưởng xương tay của hắn như sắp vỡ vụn ra đến nơi. Cự ly khoảng cách quá gần nên Tần Lạc không nhìn rõ. Khi nắm đấm của Tần Lạc tung về phía tên sát thủ kia, thì tên sát thủ đã nhẹ nhàng lách mình sang bên trái một bước. Thế là hắn ta đã rất dễ dàng tránh được cú đấm như trời giáng của Tần Lạc. Tiếp sau đó tên sát thủ liền tung một cước vào Tần Lạc. Tần Lạc cả kinh tung ngửa người ra sau, lộn đúng một vòng tránh được đòn phản kích của đối phương. Hai người đồng thời cùng bật dậy một lúc. Đến tận lúc này bọn họ mới có cơ hội để dò xét đối phương. "Không tồi chút nào anh bạn nhỏ của tôi." Tạ Dỗ liếm liếm môi nói. Trông thấy phản ứng của Tần Lạc, Tạ Dỗ càng cảm thấy có hứng thú với anh. Chàng người Trung Quốc bé nhỏ này hơn. Đùa giỡn với biết bao nhiêu là chàng trai nhỏ bé, hắn ta vẫn chưa từng được nếm hương vị khác lạ đến từ phương Đông bao giờ cả đi theo tỏi. "Tôi có thể tạm thời không giết anh." Tạ Dỗ nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc chỉ thấy tên sát thủ này vô cùng dung tục và bệnh hoạn, miệng không ngớt ba hoa trích chọe mà hắn nghe lại chẳng hiểu gì cả. Tần Lạc giơ chân đá mấy quyển sách dưới chân mình bay về phía của Tạ Dỗ, sau đó Tần Lạc lại nhanh chân sống thắng về phía tên sát thủ này. Soạt, soạt soạt thế. Tiếng giày vải dẫm lên trên sách, khi gần tới chỗ của Tạ Dỗ, Tần Lạc liền phóng người lên tung một cú đấm vào mắt của hắn ta. Tạ Dỗ thấy vậy cười lớn cũng chẳng thèm để tâm tới cú đấm của Tần Lạc, mà chỉ giơ tay tung một quyền thẳng về phía thân hình của Tần Lạc đang đá bay tới. Tần Lạc thấy vậy cũng không dám chậm trễ. Hắn dùng mũi chân điểm nhẹ lên cánh tay của Tạ Dỗ lộn người tung về phía sau. Lần này tới lượt Tạ Dỗ tấn công, hắn tăng tốc xuống tới, thân hình lực lượng cao lớn của hắn như một quả núi rừng sức ép xuống người Tần Lạc. Tần Lạc hiểu rằng cho dù Tạ Dỗ không cần dùng tới tay chân, thì chỉ với thân hình này thôi cũng đủ hút hắn văng xa tới mấy mét toàn thân bại liệt rồi. Nghĩ vậy Tần Lạc liền lách người lùi lại chạy tới chỗ hai giá sách gần đó. Một người thì lực lượng cơ bắp, còn một người thì nhỏ nhắn nhưng nhẹ, hai người lúc này đang so bì tốc độ với nhau. 3m, 2m, 1m hình. Chân trái của Tạ Dỗ vừa mới nhấc lên, chân phải của hắn chưa kịp thu lại, toàn thân của hắn liền mất đà ngã rúi rủi về phía trước. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, Tần Lạc cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mình còn chưa kịp phản kích cơ mà, lẽ nào có tay súng nào bắn lén sau lưng hắn ta? Tần Lạc đứng đó ngắm nhìn thì thấy trên mu bàn tay của Tạ Dỗ lúc này có một mảng màu đen rất lạ hiện lên. Hắn lập tức hiểu ra ngay vấn đề, thì ra mũi châm đó có hiệu lực rồi. Tần Lạc mừng thầm trong bụng. Hắn khi này khi để hai người đẹp bên dưới, thì nghe thấy có người đang chạy thục mạng về phía này. Hắn khi đó muốn dùng sách để phản kích, nhưng hắn nghĩ tới ngọn ngân châm có bôi độc mỗi mặt người mà hắn mang theo bên mình liền lập tức dùng ngay cây ngân châm này để đối phó. Khi Tạ Dỗ tinh tướng nhảy lên trên không như một thằng đốc, thì hắn liền phóng ngọn ngân châm đó ra. Cách hắn phóng ngọn châm có tên hồi tuyển thủ pháp, một thủ pháp mà Lý hay dùng để phóng dao. Hắn khi đó chỉ phóng bừa cây châm ra thôi, cũng không biết có cây châm nào trúng người của Tạ Dỗ hay không. Nhưng trông thấy Tạ Dỗ vẫn vô cùng khỏe mạnh, thì hắn cũng thầm thất kinh trong bụng. Tần Lạc cứ tưởng mũi ngân châm của hắn đã phóng trở rồi, nhưng thật không ngờ, có lẽ là do sức đề kháng của Tạ Dỗ quá tốt, do vậy mà chất độc phát tác có phần hơi chậm, thấy Tạ Dỗ nằm trên mặt đất lăn lộn. Gương mặt của hắn lúc này cũng trở nên đen sạm như ở cánh tay, địa bộ chỉ muốn bò dậy chiến đấu đến cùng, còn thì trên mặt Tần Lạc thì đằng đằng sát khí. Tần Lạc xông luôn tới tung một quyền vào ngực của Tạ Dỗ. Tiếp sau đó, những cú đấm của Tần Lạc ban ra như kiểu vừa bán vừa cho, cứ thế nện thùm thụp lên bộ phận tim mạch của tên sát thủ. Vịch, vịch, hự. Tần Lạc đấm như điên như dại. Chương 789, Trung Quỷ Giết Quỷ. Chương 789, Trung Quỷ Giết Quỷ. Đối thủ của đại đầu là một nữ sát thủ. Quần đen, tóc đen, da đen, thậm chí màu mắt cũng là màu đen nữa. Cậu ta vô cùng nhanh nhẹn, tâm lý cũng hết sức vững vàng. Lần trước khi ở cổng trường đại học y khoa thủ đô, bọn chúng đã dùng kế điệu hổ ly sơn suýt nữa thì giết chết Tần Lạc. Do vậy mà đại đầu vô cùng căm hận. Không ngờ bọn sát thủ này lại bám đít Tần Lạc sang tận thủy điện. Còn không ra ai, thì chúng mày tưởng tao làm mèo kỳ thua sao? Đại đầu không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì hết, cậu ta thậm chí còn không coi đối thủ của mình là nữ giới nữa. Khi phóng người về phía nữ sát thủ áo đen này, tay phải cậu ta đã bật tanh tách họng súng trong tay của mình. Họng súng này của đại đầu ngắm thẳng vào đầu của nữ sát thủ, rất chuẩn xác. Chỉ cần nữ sát thủ này không động đậy, thì chắc chắn viên đạn sẽ bắn nát sọ cô ả. Dĩ nhiên nữ sát thủ áo đen không phải là một bức tượng, do vậy mà làm gì có chuyện cô ả không động đậy cơ chứ. Ngược lại, động tác của nữ sát thủ rất phù hợp với bộ quần áo đen mà cô ả mặc trên người vừa mới đứng ở hành lang, và khi vừa trông thấy họng súng của đại đầu thì cô ả rất nhanh đã mất tăm mất dạng. Nhưng nếu như để nữ sát thủ trốn thoát một cách dễ dàng như vậy thì đại đầu đã không phải là đại đầu rồi. Tay phải của cậu ta rất nhanh di chuyển sang bên trái, cứ thế di chuyển tới chỗ giá sách. Đại đầu bắn liền 3 phát súng lên giá sách. Bùm, bùm, bùm. Nên biết rằng, bất luận kích cỡ súng to hay nhỏ,
thì nó luôn có một độ nảy giật nhất định, nếu như không để ý kỹ thì bạn sẽ phát hiện rằng đại đầu bắn liền 3 phát súng đều trúng vào một điểm không lệch đi một ly nào cả. Cứ như cậu ta dí hắn họng súng của mình lên cái điểm đó mà bóc cỏ, không hề chịu ảnh hưởng của độ nảy giật của súng. Dĩ nhiên nói không có độ nảy giật là hoàn toàn bịa đặt. Chẳng qua là do đại đầu tập luyện quá nhiều, do vật mà cánh tay và thân thể của cậu ta đã trở nên vô cùng ổn định, nên độ nảy giật của súng không hề có ảnh hưởng gì tới cậu ta cả. 3 phát súng bắn vào giá sách, dường như đã bắn trượt hoàn toàn. Nhưng phía bên kia giá sách dường như có một vật gì đó vừa mới đổ gục xuống sàn. Bắn trúng rồi. Đại đầu thầm nghi hoặc, cậu ta vẫn chưa muốn xông ra ngay lúc này. Lần trước đại đầu cũng đã giao thủ một lần với nữ sát thủ áo đen này rồi, cậu ta biết rằng thân pháp của nữ sát thủ này vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí đến cả khi trong lòng tức còn không bằng nữa. Sau khi nghiêng tai lắng nghe vài giây, đại đầu liền đi tới gần giá sách, dùng thân thể của mình húc lên đó. Hình, nếu như những giá sách vừa bị đổ ban nãy là do bọn sát thủ gây ra, thì lần này là tác phẩm của đại đầu. Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này, thì viện trưởng của trường Y Dì học Hoàng gia Sở Tộc Khổng Sĩ Bạ và các giáo viên trong trường chỉ biết khóc trong đau khổ. Cuối cùng là do cái oan nghiệt gì mà một lũ xuất sinh kéo nhau về đây để làm tình làm tội cái tòa thư viện quý giá này. Một giá sách đổ xuống thì giá sách thứ hai, thứ ba cũng đổ xuống theo. Cái giá sách làm nơi lẫn trốn của nữ sát thủ áo đen cũng đổ tiếp theo sau đó. Giá sách đổ tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Đại đầu nhảy hẳn lên trên nhanh chân chạy tới chỗ của nữ sát thủ áo đen. Người chưa kịp tới nơi, mà hai tay của đại đầu đã giương hai họng súng lên nã đạn về phía giá sách. Cho đến khi đạn trong súng đã bắn hết rồi thì đại đầu mới thôi nổ súng. Cậu ta lại một lần nữa đứng nghe ngóng động tĩnh bên dưới những giá sách. Một luồng khí lạnh phóng tới từ phía sau. Đại đầu quay đầu lại thì thấy nữ sát thủ áo đen đang cầm dao nhảy bộ tới. Một tấc dài là một phần có lợi, một tấc ngắn là một phần nguy hiểm. Súng là vũ khí giết người từ xa nhanh nhất và tiện lợi nhất, nhưng ở cự ly gần thì lại không phát huy được hết tác dụng. Còn nữ sát thủ áo đen thì động tác quái dị, cùng với con dao sáng quắc càng làm cho cô ả giống như một thần chết từ địa ngục chui lên. Đại đầu không kịp phòng bị nên bị nữ sát thủ áo đen bổ tới đè ngã xuống sàn. Hai người cứ thể ôm nhau lăn lộn dưới đất. Đại đầu cảm giác thân thể của nữ sát thủ này dường như không có xương khớp gì vậy. Cậu ta một tay chộp lấy cổ tay của nữ sát thủ không để cho cô ả đâm mình, tay còn lại thì cố gắng dùng lực để thoát khỏi sự khống chế của nữ sát thủ này để nổ súng, bởi vì tay cầm súng của cậu ta lúc này đã bị nữ sát thủ áo đen chộp được vào cổ tay. Đại đầu cứ nghĩ rằng cậu ta là đàn ông, sức mạnh dĩ nhiên sẽ khỏe hơn phụ nữ, nhưng cậu ta đã nghĩ sai. Đứng trong nữ sát thủ này thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn, nhưng lại có một sức mạnh vô cùng kinh dị. Nếu như đây là một cuộc thi bật tay, thì đại đầu không phải là đối thủ của cô. Đại đầu tức giận vô cùng, đồng thời cậu ta còn cảm thấy nhục nhã. Trong lúc lăn lộn dưới đất, đại đầu liền húc thắng chán mình vào mặt nữ sát thủ. Mặt của hai người va chạm vào nhau vang lên một tiếng chát chúa. Đại đầu còn nghe thấy sống mũi của nữ sát thủ áo đen này gãy kêu lên rắc một tiếng, máu bắn ra tung tóe khắp nơi nhuốm đỏ cả mặt của nữ sát thủ và đại đầu. Tóc của nữ sát thủ dựng lên như một con mảnh thú, sau đó cô nàng liền há miệng nhằm thẳng mũi của đại đầu mà ngậm xuống. Động tác này của cô ả làm cho người ngoài nhìn vào lại nghĩ đại đầu là người tình của cô ả, và hai người lúc này đang hôn nhau say đắm. Thứ rất đáng tiếc, đầu của nữ sát thủ lúc này đột nhiên bị một lực mạnh kéo giật lại về phía sau, hơn nữa một cảm giác đau rát dội lên từ da đầu và tóc gáy, dường như có ai đó vừa mới lột cả một tảng da đầu của cô ả vậy. Cô tốt nhất là đừng có động đậy. Tân Lạc túm lấy tóc của nữ sát thủ giật xuống lạnh giọng cảnh cáo. Sau khi chất độc của mỗi mặt người phát tác trên người của Tạ Dỗ, thì Tân Lạc liền xông tới tung những cú đấm không thương tiếc lên người của hắn. Tân Lạc căm hận bọn sát thủ đến tận xương tận tủy, đến cả người hiền lành nhất cũng có lúc nổi điên cáu gắt, huống hồ là Tân Lạc. Hắn năm lần bảy lượt trở thành con mồi của bọn sát thủ, do vậy mà hắn được thể xả hết bao nhiêu bất ức lên người bọn sát thủ này. Khi hắn trông thấy tảng thịt Tạ Dỗ nằm im bất động dưới đất thì Tân Lạc mới để ý thấy ngũ quan của Tạ Dỗ đang chảy máu, khóe miệng vẫn còn vương một chất dịch màu hồng đỏ. Xúc thịt này đã tắt thở từ lâu rồi. Thật không ngờ do giận dữ quá độ mà Tân Lạc đã đấm vỡ tim của Tạ Dỗ lúc nào không. Tân Lạc đưa mắt nhìn bốn phương thì thấy Tô Tử lúc này đã có cảnh sát bảo hộ. Khéo Lệ và Lý Lệ cũng không bị thương nên mới chạy tới chỗ đại đầu. Tân Lạc sau đó nấp đằng sau những giá sách, hắn định chờ cho nữ sát thủ không để ý hắn thì chạy ra ôm vào bộ ngực của cô ả, nhưng nữ sát thủ này quá giàu hoạt và nhanh nhẹn, hơn nữa thân hình của cô ả như là không xương lách qua được cả một cái khe hẹp nhất có thể giữa hai giá sách, với những cứ như một con rắn đen trườn vào giữa cái khe vậy. Quả nhiên, khi nữ sát thủ áo đen kia tấn công đại đầu thì cậu ta đã dễ dàng né tránh được. Sau đó khi cả hai đang lăn lộn ôm nhau cùng nhiệt như hai người tình ở dưới đất, thì Tân Lạc chạy tới chộp lấy đôi tóc của nữ sát thủ giật ngược lại. Dĩ nhiên vì muốn đề phòng cô ả phản kích, hắn đã móc con dao lấy được từ phía Tạ Dỗ dí vào cổ của cô ả, dù sao thì cũng đã giết một người rồi, nếu như cô ả này mà có manh động thì Tân Lạc sẽ cưa cổ cô ta luôn không hề chậm trễ. Hắn biết rất rõ một điều đó là đối với bọn sát thủ nhất định không được nương tay, thậm chí đến cả những tư tưởng nhân đạo lúc này cũng trở thành những thứ vớ vẩn. Thấy trên cổ mình man mát, nữ sát thủ cuối cùng cũng cảm nhận thấy được nguy cơ. Cô ả liền buông tay ra, nằm đè lên trên người đại đầu không hề manh động. Đại đầu lúc này luồn tay dí luôn khẩu súng vào đầu nữ sát thủ áo đen, rồi luồn người chui ra. Ba trận đại chiến trong thư viện thì trận chiến giữa giật và kiếm khách là khốc liệt và cân bằng nhất. Chúa của tôi nói rằng, các con vất vả bận rộn trách nhiệm nặng nề quá hay đến với ta sẽ ban cho các con sự thoải mái và bình yên. Ông bạn thân mến của tôi nghĩ anh nên hạ vũ khí xuống, suốt ngày chém dệt thế này cũng mệt mỏi lắm. Chúng ta tại sao không ngồi xuống uống một cạ và hút xì gà với nhau? Giật vừa giảng đạo vừa rút súng bắn về phía kiếm khách. Kiếm khách len lỏi giữa các giá sách, thân hình vô cùng nhanh nhẹn tránh khỏi đường đạn của giật cười đáp, sát thủ đi giết người đã thuê mình thì sẽ bị toàn thế giới nguyền rủa. Anh đến cả tư cách làm sát thủ cũng không có, thì lấy đâu ra tư cách làm con tin trung thành của Chúa? Kiên định những hy vọng mà mình đã hy vọng, không nên dao động, vì niềm tin sẽ đáp trả lại cho chúng ta. Giật nhanh tay thay ổ đạn cho khẩu súng của mình nói, giết người thuê mình là vì sinh tồn là để thờ phụ Chúa. Chúa sẽ tha thứ cho tôi. Kiếm khách nghe thấy tiếng thay đạn của giật liền búng chân, mượn một giá sách làm lực đỡ nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc của một giá sách khác. Sau đó kiếm khách liền nhảy thêm mấy bước nữa tiến tới giá sách nơi giật ẩn náu. Soạt. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, như một con rồng ngọc xanh lạnh lẽo. Kiếm khách búng người trên không, như thiên ngoại phi tiên nhằm thẳng vào cổ họng của giật lao tới. Đúng vậy, thanh kiếm trong tay của kiếm khách linh động như rắn, nhanh như điện xẹt. Đây là một cây nhuyễn kiếm, vô cùng sắc bén. Nhuyễn kiếm thân hình mềm mỏng, rất khó điều khiển, luyện tập sử dụng nó phải rất kiên trì và chuẩn xác. Khí, thân phải tập trung rất cao độ. Do vậy mà nó là một vũ khí đòi hỏi kỹ thuật rất cao, khác hẳn với những cây kiếm cứng thông thường. Tất cả những người mới học sử dụng nhuyễn kiếm đều không trông mong nó đi sát thương người khác, mà chỉ cầu mong cho nó không sát thương vào bản thân mình là tốt lắm. Thật không ngờ một bộ môn kiếm thuật dường như thất truyền tại Trung Quốc lại được một người ngoại quốc học và sử dụng. Nếu như để Tần Lạc trông thấy thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng cảm khái. Hắn thực sự không biết đây là một niềm vui hay là một nỗi buồn cho người Trung Quốc nữa. Rất biết kiếm khách lợi hại nhưng lại không biết kiếm khách lợi hại đến mức độ đó. Trông thấy mũi kiếm đang xoắn xuống cắm thẳng về phía mình, thì anh ta liền tập trung tinh thần cao độ. Rất biết rằng nếu như mình không cẩn thận, thì cái đầu của anh ta sẽ bị lưỡi kiếm bén ngoặt kia lướt qua lúc nào không hay. Rất không hề lùi lại, bởi vì anh ta có lùi cũng không lùi được nữa. Rất lợi dụng thân hình của mình hút mạnh vào một giá sách đổ về phía của kiếm khách. Cùng với tiếng đổ của giá sách văng lên, thân hình của giật cũng bổ tới. Nó giống như mượn thế của đường dốc để lao xuống, trông nó không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng trong lúc quan trọng lại cứu được một mạng cho giật. Trong tình huống nguy ngập như vậy mà giật cũng vẫn kịp nghĩ ra được phương thức thoát khỏi nguy hiểm như thế, thì chứng tỏ rằng anh ta là một sát thủ đỉnh cao của châu Âu. Kiếm khách thấy mình đâm trượt thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng anh ta không hề vì thế mà buông xuôi. Thân hình của anh ta quay sang phải, chân phải quỳ xuống. Trường kiếm để ngang ngực, nhằm thẳng vào lưng của giật. Miệng kiếm khách hét lớn khẩu quyết tiếng Trung, trung quỷ dễ quỷ. Chương 790. Một chết một bị thương. Chương 790, một chết một bị thương. Kiếm là một loại binh khí nằm trong tứ đại danh khí của Trung Quốc cổ đại. Từ cổ đã được gọi là bách nhẫn chi quân, chư khí chi soái, kiếm rời vỏ như lôi đình giáng thế, kiếm tung hoành lấp lánh thanh quang. Kiếm khách sử dụng bài kiếm này được kế thừa từ kiếm pháp của một sư phụ người Trung Quốc, kiếm pháp có tên Huyền môn Mưu Tí kiếm. Bài kiếm pháp này thuộc kiếm thuật của Nga Mi đạo gia. Đặc điểm của nó là cương nhu kết hợp, vận chuyển linh hoạt, linh diệu kỳ ảo, biến hóa khôn lường. Chiêu Trung Quỷ Giết Quỷ là một trong những đại sát chiêu lợi hại nhất của Huyền môn Mưu Tí kiếm. Kiếm khách xuất chiêu này ra là muốn kết thúc tính mạng của đối phương ngay lập tức. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thì trong mắt sát thủ không có người yêu, cha mẹ và bạn bè gì hết. Tuy giật và kiếm khách có giao tình với nhau, nhưng nó không phải là một trở ngại để ngăn cản hai người chém giết lẫn nhau. Lúc này thân hình của giật vẫn nằm sấp lên trên giá sách, còn kiếm khách thì vung thanh nhuyễn kiếm với tốc độ quá nhanh, nó như một con rắn chuyển tới tấn công vào lưng của giật. Một khi bị đâm trúng thì giật chỉ còn nước lên thiên đường báo cáo với Chúa Trời mà thôi. Trong lúc nguy kịch như vậy, giật dường như đã mất cả cơ hội phản kích lại. Chờ đợi anh ta bây giờ chính là một nhát kiếm chí mạng của kiếm khách dành cho anh ta. Lẽ nào giật không bằng kiếm khách hay sao? Không hề. Giật đã động đậy và anh ta bắt đầu phản kích lại. Mặc dù thân hình của anh ta toàn bộ đã vồ lên phía trước, thậm chí anh ta còn không có thời gian để quay mặt lại đối diện với kiếm khách nữa. Nhưng từ dưới nách anh ta đã ló ra một họng súng màu vàng. Đây chính là cây súng hoàng kim của giật. Anh ta trong lúc né tránh cú chém chí mạng ban nãy của kiếm khách đã nạp xong đạn. Tuy là chỉ có một viên đạn, nhưng trong lúc nguy ngập thế này thì một viên đạn cũng đã là quá đủ không có bất kỳ do dự nào. Giật bóp cò. Lúc này kiếm khách đang cầm kiếm đâm tới, còn họng súng của giật cũng chỉ có mỗi một viên đạn duy nhất. Đây là tình huống một mất một còn. Nếu như kiếm khách vẫn cố đâm kiếm vào giật thì anh ta chắc chắn sẽ không kịp tránh khỏi họng súng của giật. Kiếm khách khẽ dùng mình, sau đó rất nhanh đưa ra sự lựa chọn cho bản thân. Cổ tay kiếm khách cong lại thu kiếm về, còn thân thể của anh ta dường như không chịu tác động của đả quán tính, không thấy anh ta lấy bất kỳ vật dụng nào làm lực đẩy, mà toàn bộ thân hình của anh ta đột nhiên lách sang bên trái một bước. Cũng chính vì anh ta thay đổi đột ngột như vậy nên giật mới có cơ hội. Giật lộn người nhảy qua giá sách nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Kiếm khách tránh được viên đạn từ họng súng của giật, làm cho viên đạn bắn thẳng lên giá sách khiến cho một mảng gỗ bị bắn rơi vỡ vụn. Bạn thân thiết với Chúa, nhưng Chúa chưa chắc đã thân thiết với bạn. Giật mỉm cười nhìn kiếm khách nói, ông bạn thân mến, tôi có Chúa phù hộ, anh không giết nổi tôi đâu. Kiếm khách lúc này liếc mắt trông thấy Tần Lạc và mấy tay cảnh sát chạy tới, liền quay sang giật mỉm cười một cái, sau đó anh ta tung người nhảy lên cửa sổ, rồi từ trên cửa sổ nhảy luôn xuống dưới. Mấy tay cảnh sát thấy vậy vội cầm súng bắn về hướng trốn chạy của kiếm khách, nhưng ngay lập tức viện trưởng Sĩ và vội chạy tới ngăn lại. Khung cửa sổ này đã có lịch sử gần trăm năm nay, nếu như bị đạn bắn hư hỏng thì thật là một tổn thất to lớn cho học viện y học Hoàng gia Thụy Điển. Anh ta chạy thoát rồi. Tần Lạc tiếc hủi hủi nói, hắn biết người vừa chạy trốn kia chính là kiếm khách. Giật vì muốn thoát khỏi sự truy sát của anh ta mà tình nguyện tới làm vệ sĩ cho hắn, điều này chứng tỏ rằng khả năng của anh ta vô cùng khủng khiếp. Để một người nguy hiểm như vậy chạy thoát là một điều mà Tần Lạc không muốn chút nào cả. Nhưng hôm nay kết quả cuộc chiến cũng khá tốt. Nếu anh chạy tới sớm hơn một chút nữa thì anh ta đã không chạy thoát được rồi. Giật cười nói, Tần Lạc nghe vậy thì cảm thấy ngượng ngượng. Lần này sát thủ phân thành 3 đường để tấn công, kiếm khách và nữ sát thủ áo đen kia rõ ràng là con mồi lôi kéo đại đầu và giật. Còn gã sát thủ kia thì mới là con át chủ bài, bọn chúng tưởng rằng chỉ cần kéo giật và đại đầu tách khỏi Tần Lạc thì hắn sẽ chết chắc. Nhưng bọn chúng đã quá xem thường khả năng của Tần Lạc. Bọn chúng không ngờ chính Tần Lạc mới là người phá vỡ cục diện, hơn nữa hắn còn chạy tới giúp đại đầu khống chế nữ sát thủ áo đen kia. Tuy giật và đại đầu đều là vệ sĩ của Tần Lạc, nhưng trong lúc tình hình nguy cấp thì Tần Lạc vẫn chọn lựa đại đầu là người hắn muốn giúp đầu tiên. Do vậy nên khi nghe giật nói nếu hắn tới sớm hơn một chút thì có thể bắt được kiếm khách thì Tần Lạc cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nói cho cùng thì cái kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh của Tần Lạc đúng là không đúng. Nhưng nếu bảo hắn bỏ đại đầu chạy tới giúp giật thì hắn không làm nổi. Đại đầu là vệ sĩ, nhưng cũng là người anh em của hắn. Giật là vệ sĩ nhưng về mặt tình cảm thân thiết thì giật còn lâu mới bằng được đại đầu. Tần Lạc biết rằng đại đầu tình nguyện chết vì hắn. Còn với giật Tần Lạc chẳng tin là giật có thể làm như vậy. Không có gì, lần sau sẽ có cơ hội bắt sống được anh ta. Tần Lạc gan đuổi nói, anh có bị thương ở đâu không?
Không.
Giật cười nói, anh ta quả là rất lợi hại.
Anh cũng không tồi.
Tần Lạc cười nói, anh đơn thương độc mã mà vẫn đuổi được anh ta, điều này chứng tỏ anh không hề kém anh ta bao nhiêu cả. Giật nghe vậy chỉ lắc lắc đầu. Hắn hiểu rằng chỉ cần bị kiếm khách tiếp cận thì bản thân hắn không bao giờ là đối thủ của anh ta. Đạn bắn mãi cũng sẽ phải hết, và như vậy có nghĩa là hắn không thể nào đứng mãi từ xa để phong tỏa khả năng tấn công của kiếm khách được. Từ điểm này có thể nhận thấy tỷ lệ thất bại của giật dưới tay của kiếm khách là cao hơn một chút. Dĩ nhiên nếu như mình có thêm thú nuôi giúp sức thì tình hình sẽ được cải quan đi một chút. Nhưng đáng tiếc là sau khi anh ta chạy tới Trung Quốc thì anh ta không thể mang theo người những vật nuôi yêu quý của mình được. Cho đến tận lúc này, thư viện mới bắt đầu trở nên yên bình trở lại. Ngoại trừ có vài quyển sách rơi xuống phát ra tiếng động, thì toàn bộ khu thư viện này đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở bên ngoài thư viện lúc này đống chốc trở nên rất ồn ào. Vì trong thư viện xảy ra vụ ám sát, do vậy mà những người chạy thoát ra ngoài đầu tiên bao gồm phóng viên, sinh viên đều đem tin này loan báo ra khắp nơi. Tần Lạc, anh không sao chứ? Trương Tiểu Na đần Tô Tử chạy tới gần hỏi.
Tôi không sao.
Tần Lạc đáp. Hắn đi tới nắm lấy bàn tay của Tô Tử, nhìn vào gương mặt lo âu của nàng, thương xót nói, anh không sao.
Em đừng lo lắng quá.
Không sao thì tốt rồi.
Tô Tử mỉm cười đáp.
Có người nào bị thương không?
Tần Lạc hỏi.
Hắn biết sát thủ chắc chắn là không ra tay hạ sát mọi người trong đoàn đại biểu một cách vô cớ, nhưng hắn vẫn cứ lên tiếng hỏi vì sợ có người chẳng may bị thương thì sao.
Không ai bị thương cả.
Tô Tử nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết máu còn đọng lại trên khóe mép của Tần Lạc nói, anh chảy máu rồi.
Vừa dứt lời xong, Tô Tử lại đưa bàn tay còn lại lên bắt mạch cho Tần Lạc luôn.
Anh bị thương rồi, Tô Tử nói, anh cần điều dưỡng một thời gian.
Có em ở đây thì chẳng có vấn đề gì đâu.
Tần Lạc cười nói. Hắn biết Tô Tử là người gia nhập Bồ Tát môn học y với môn chủ từ nhỏ, lại là người lầu thông các sách y thuật cổ Trung Quốc, nên y thuật của nàng có khi còn thâm hậu hơn hắn nữa. Nhưng khi anh gặp nguy hiểm thì em lại chẳng giúp gì cho anh được cả.
Tô Tử gượng cười nói, đến cả đi tới bên anh mà em cũng còn không làm được nữa là đây là chuyện một người đàn ông nên làm.
Không liên quan gì tới em cả. Tần Lạc cố chấp nói, cho dù về sau em có thể đứng dậy được, anh cũng không cho phép em trong giờ phút nguy hiểm như vậy chạy tới bên anh.
Tô Tử nghe vậy liền mỉm cười đáp lại, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn vô cùng buồn bã.
Khi bạn yêu một người đàn ông mà không làm gì được cho người đàn ông đó, cảm giác này sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Thần tiên sinh,
anh không sao chứ?
Có bị thương ở đâu không?
Si Bạ lúc này chạy nhanh tới chỗ Tần Lạc lo lắng hỏi han. Trương Tiểu Na đứng gần đó liền phiên dịch lại lời của vị viện trưởng này cho Tần Lạc nghe, sau đó lại phiên dịch lại lời của Tần Lạc, tôi không sao.
Cảm ơn sự quan tâm của ông, viện trưởng Si Bạ.
Si Bạ nghe vậy thì thở hắt ra nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Nếu không thì tôi không biết sẽ ăn nói thế nào với hoàng tử điện hạ.
Nhìn vào đống nổn ngang nơi đây, nét mặt của Sĩ Vạ vô cùng khó coi, trông ông như sắp khóc hù hù đến nơi vậy.
Tôi là một tội nhân của nước Thụy Điển.
Tôi là một người có tội của viện y học hoàng gia.
Sĩ Vạ quỳ xuống dưới đống sách nổn ngang lẩm bẩm nói.
Các thầy cô giáo khác cũng tỏ ra vô cùng xót xa, có những thầy giáo cao tuổi ôm lấy những quyển sách rách nát ở trên sàn lên trên tay khóc thút thít.
Tần Lạc trông thấy cảnh tượng này cũng vô cùng thương xót.
Từ trong ánh mắt bọn họ, hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân hắn thật là ích kỷ và nhỏ nhen. Lúc trước hắn cho rằng những người này phản đối Trung Y, đối địch với hắn là sai. Nhưng bọn họ làm vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ nền văn hóa của bọn họ tránh khỏi sự xâm hại mà thôi, lẽ nào như vậy cũng là sai hay sao? Mấy người này cũng giống như hắn, bọn họ không hề ích kỷ chăm chăm lo cho bản thân mình, mà bọn họ muốn để lại cho các bạn sinh viên tương lai của Thụy Điển một kho báu của nhân loại. Tất cả bọn họ đều là những người hết mực đáng kính.
Thành thật xin lỗi.
Tần Lạc đi tới chỗ của viện trưởng Sĩ Bạ, thành tâm nói, tôi không ngờ lại phát sinh ra sự việc như vậy.
Tôi rất lấy làm tiếc, nếu như muốn tôi làm việc gì, xin ngài cứ nói cho tôi biết, xin đừng khách khí.
Bọn chúng sao lại có thể làm vậy?
Bọn chúng sao lại có thể làm chuyện như vậy?
Đây là trường học thượng đế chắc chắn sẽ không tha thứ cho tội lỗi này của chúng.
Bọn chúng phải xuống địa ngục.
Si Ba bất hận nói.
Đúng vậy, bọn chúng phải xuống địa ngục.
Tần Lạc nói với giọng thông cảm chia sẻ.
Bởi vì Tần Lạc đã đánh chết Tạ Dỗ, vì vậy mà cảnh sát vừa phải thông báo với tổng bộ, vừa phải bảo vệ hiện trường, họ còn phái rất nhiều người tới để ghi khẩu cung.
Tần Lạc, đại đầu và giật ba người đều là những người trực tiếp tham gia vào trận chiến, vì vậy mà cả ba đều là những đối tượng được chăm sóc khá kỹ càng.
Thụy Điển là một nước có một nền trị an vô cùng tốt.
Bình thường cũng có rất ít án mạng xảy ra, thậm chí đến cả đánh nhau gây sự cũng rất hiếm.
Chính vì vậy mà vụ ám sát tại học viện hoàng gia sở tộc khổng ngày hôm nay đã làm chấn động toàn quốc. Chúng tôi sẽ thụ lý hung thủ. Viên cảnh sát trưởng chỉ tay vào nữ sát thủ áo đen nói. Cô ta rất giàu hoạt, cũng vô cùng lợi hại. Tần Lạc cố gắng giải thích nói, các anh phải cẩn thận, đừng để cho cô ta chạy thoát. Tần Lạc rất muốn một mình hắn thẩm vấn tù binh, nhưng hắn biết hắn đang ở nước ngoài, và bây giờ hắn không có lòng tức làm hậu thuẫn. Chính vì vậy mà hắn đành phải từ bỏ ngay ý nghĩ này của mình. Không vấn đề gì. Đại đầu đứng sau lưng Tần Lạc thấp giọng nói, tôi đã cắt đứt gân tay phải và gân chân trái của cô ta rồi. Tần Lạc nghe vậy liền nhìn đại đầu với con mắt hết sức vừa ý. Như vậy thì kể cả đám cảnh sát Thụy Điển này có sơ suất một chút thì cô ả sát thủ này cũng không có cách nào chạy thoát được. Bởi vì cô ta bây giờ đã là một phế rồi. Chương 791. Bất luận nó là tiếng tốt hay tiếng xấu, thì nó cũng đều là sự nổi tiếng. Chương 791. Bất luận nó là tiếng tốt hay tiếng xấu, thì nó cũng đều là sự nổi tiếng. Tạ Dụ đã chết, kiếm khách thì bỏ chạy, nên nữ sát thủ áo đen là hung thủ duy nhất bị bắt trong vụ ám sát này. Chính vì thế mà đám cảnh sát Thụy Điển cũng không dám lơ là. Dưới sự cố vấn của Tần Lạc, bọn họ canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, sau đó mới đưa lên xe trở đi. Sau khi kiểm tra xác chết và chụp ảnh xong, thì thi thể của Tạ Dụ cũng được vận chuyển đi. Dù sao thì đây cũng là trường học, để một xác chết nằm ở đây cũng có ảnh hưởng không tốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cục trưởng cục cảnh sát sở tộc Khổng Re Jong đã thân chính đến xem xét hiện trường. Sau khi nghe thủ hạ của mình báo cáo thì Re Jong liền bước tới trước mặt Tần Lạc nói, "Tần Lạc tiên sinh, để xảy ra những chuyện như thế này tôi rất lấy làm tiếc. Anh là một người khách đáng kính của chúng tôi, tuy chúng tôi biết làm thế này thật không đúng với lễ nghĩa cho lắm, nhưng anh là người tham gia trực tiếp vào trận đánh này, mong anh đi với chúng tôi về cục cảnh sát để điều tra rõ thêm tình hình. Tôi làm vậy là phòng vệ chính đáng." Tần Lạc cười khổ nói, "Anh cũng biết đấy, tôi nhận được lời mời của hiệu trưởng Sĩ và tới đây tham quan thư viện của trường. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng lại xảy ra chuyện đáng tiếc này, tôi bị thương, bạn của tôi cũng vậy. Chị An ở Thụy Điển thật là kém cỏi." Tần Lạc biết sự việc này không hề có liên quan gì tới hệ thống chị An của cảnh sát ở đấy cả, nhưng hắn buộc lòng phải nói như vậy. Hắn không phải một thân một mình tới Thụy Điển mà là dẫn đầu một đoàn đại biểu Trung Y tới đây để giao lưu học hỏi. Hắn là trưởng đoàn đại biểu, là hình tượng của Trung Quốc. Nếu như hắn bị cục trưởng cục cảnh sát dẫn về đồn thì đây là một sự sỉ nhục với đất nước Trung Quốc. Như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng tới tình hình quốc tế và nó sẽ là một đòn đau giáng vào mối quan hệ của Trung Quốc với những quốc gia không hữu hảo. Đây chính là điều mà Tần Lạc không muốn xảy ra. Hiện giờ nghe Tần Lạc đem hết trách nhiệm đổ lên trị an của Thụy Điển kém cỏi, làm cho Re Jong cảm thấy lung túng vô cùng. Đây chính là việc mà ông lo lắng nhất, bất luận mục tiêu của bọn sát thủ kia là ai, mục đích cuối cùng của chúng là gì, nhưng chỉ cần nó xảy ra trong thành phố sở tộc Khổng Thụy Điển, nơi mà ông phụ trách bảo vệ, thì lẽ nào ông lại không có liên quan gì hay sao? Tần Lạc tiên sinh, chuyện này đúng là do trách nhiệm của chúng tôi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này cả. Chúng tôi để người ở lại bảo vệ cho anh quá ít, đây là sự sơ suất của chúng tôi. Nhưng anh cũng nên biết rằng, lần này có rất nhiều phóng viên theo anh tới đây, nếu như không cho bọn họ một đáp án vừa ý, thì chúng tôi rất khó có đường lui. Re Jong nét mặt không vui nói. Ông ta nể mặt Tần Lạc là đoàn trưởng của đoàn đại biểu nên mới nói năng khách khí như vậy. Nhưng không ngờ Tần Lạc lại không biết điều, rượu mừng không muốn uống rượu phạt, đem trách nhiệm đổ lên đầu của cảnh sát như vậy. Chúng tôi không phải đã giao hung thủ cho các ông rồi hay sao? Ông còn muốn chúng tôi phải làm gì nữa? Tần Lạc hỏi. Tôi thật không ngờ lần này tới Thụy Điển lại gặp nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên thì một thành viên trong đoàn chúng tôi bị đài truyền hình Thụy Điển vu oan giá họa, bây giờ tự nhiên lại gặp chuyện ám sát, tôi phải báo cáo ngay về nước. Tôi tin rằng chính phủ của các ông sẽ nhanh chóng cho tôi câu trả lời của hai sự kiện này, trả lại công bằng cho tôi. Gặp thằng khốn không đáng sợ, chỉ sợ thằng khốn đó nó có học. Nghe Tần Lạc nói vậy, Re Jong không biết nên nói thế nào cho phải. Đang trong lúc căng thẳng thì bên ngoài có tiếng người xôn xao. Hoàng tử Philip đã tới, xin mọi người tránh ra một chút. Hoàng tử điện hạ, bên trong vừa xảy ra một vụ ám sát. Anh có suy nghĩ gì không? Hoàng tử Philip, anh biết hung thủ là ai không? Bọn chúng tại sao lại muốn ám sát thành viên của đoàn đại biểu Trung Ý vậy? Tôi cũng vừa mới biết tin, nên không rõ chuyện này lắm. Hoàng tử Philip bình tĩnh đáp lại. Anh nói xong liền quay sang đám phóng viên gật gật đầu, rồi nhanh chân bước vào bên trong thư viện dưới sự bảo hộ của nhóm vệ sĩ hoàng cung. Mấy tay phóng viên cũng định chen vào theo, nhưng tất cả ngay lập tức đã bị ngăn chặn hết cả lại. Từ lúc xảy ra vụ án mạng trong thư viện thì cảnh sát đã phong tỏa hết nơi này rồi. Thần tiên sinh, anh có làm sao không? Có bị thương gì không? Philip tiến tới chỗ Tần Lạc lên tiếng hỏi thăm. Tôi không sao. Tần Lạc cười đáp. Philip vừa mới quay về được một lúc thì lại nhận được điện thoại, nên đã nhanh chóng đi tới đây. Tần Lạc vô cùng cảm kích trước tấm lòng thịnh tình của một người bạn có thân phận cao quý này. Không bị thương thì tốt rồi. Philip bỗng dạng nói, trong đoàn có ai bị thương không? Cũng không. Tần Lạc đáp, may mà cảnh sát tới kịp thời, nếu không thì tình hình vô cùng nguy hiểm. Sau khi nghe Trương Tiểu Na phiên dịch, Philip liền gật đầu nói, bọn chúng là ai vậy? Mấy người có biết chúng không? Tôi cũng không rõ nữa. Tần Lạc nói, tôi chưa hề gặp bọn chúng bao giờ cả. Chẳng còn cách nào khác, Tần Lạc bây giờ chỉ biết tạm thời đem trách nhiệm đổ hết lên đầu người khác thôi. Nếu như nói bạn sát thủ này truy sát hắn từ Trung Quốc sang tận bên này, thì bản thân hắn cũng khó ăn nói. Philip nghe vậy cau mày lại rồi đứng dậy nói với Re Jong, phải nhanh chóng điều tra thân phận của bọn sát thủ. Vâng thưa hoàng tử điện hạ. Chúng tôi đang tiến hành điều tra, tôi tin rằng sẽ có kết quả sớm thôi. Re Jong gật đầu đáp. Re Jong sau đó nhìn Tần Lạc một cái rồi nói với hoàng tử Philip, hoàng tử điện hạ, nếu muốn nhanh chóng điều tra ra manh mối, chúng tôi muốn mời Tần Lạc tiên sinh cùng với hai thành viên tham gia vụ xô xát này đưa về trực tiếp điều tra. Philip nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, như vậy thì không được hay cho lắm, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu với quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa nếu như chúng ta mời đại biểu Trung Ý vào cục cảnh sát thì e rằng sẽ là hành động không tôn trọng Trung Quốc. Khách của chúng ta bị ám sát tại đất nước của chúng ta, thì trách nhiệm là thuộc về chúng ta. Vâng thưa Hoàng tử Điện Hạ. Rê Dông cúi đầu đáp, Hoàng tử Điện Hạ cho rằng chuyện này nên giải quyết ra sao ạ? Điều tra ra hung thủ, cho những người khách của chúng ta câu trả lời hợp lý nhất. Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, đừng để bé xé to ra gây lo lắng cho dân chúng. Hoàng tử Philip ra quyết định nói. Rê Dông nghe Philip phán như vậy liền biết ông ta không thể nào đưa bọn Tần Lạc đi được rồi, nên đành dẫn người rời khỏi nơi đây. Hoàng tử Điện Hạ. Thư viện bị phá hủy rồi. Si Ba đau buồn nói, bản thân ông ta cũng đã có chút oán hận Philip. Nếu nhờ phải Hoàng tử Philip mời bọn đại biểu Trung Ý tới Thụy Điển, thì làm gì xảy ra những chuyện như thế này? Philip nhìn vào đống sách bị đổ rơi vương vãi khắp trên nền đất, bất giác thầm thở dài trong bụng thầm nghĩ. Cái tên này đúng là số sao trội đi đến đâu gây phiền phức tới đó. Nghĩ vậy Philip liền tiến tới ôm lấy đôi bàn tay của Si Ba, ôn tồn an ủi nói, viện trưởng Si Ba. Giá sách đổ rồi nhưng sách vẫn còn, trí thức vẫn tồn tại. Các ông chỉ cần kịp thời cho người tới tu bổ thư viện, tiến hành chỉnh lý lại sách là được thôi. Hoàng thất sẽ bỏ tiền ra lo liệu việc này cho trường. Mục đích của Sĩ Bạ cũng là muốn đòi tiền, nên khi nghe Philip nói như vậy ông liền lập tức nói, xin Hoàng tử Điện Hạ cứ an tâm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho người tới tu sửa, cung cấp cho học sinh một môi trường học tốt hơn nữa. Tuy tôi không biết hung thủ là ai, mục đích của chúng là gì, nhưng trong chuyện này chúng tôi cũng có trách nhiệm. Tần Lạc nói trên bảo, thế này vậy. Chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa công hội Trung Ý gì quyên góp cho Thư viện Hoàng gia sở tộc khoảng 1 triệu đô la. Số tiền này sẽ dùng để tu sửa và chỉnh lý. Đây coi như là một lời xin lỗi của chúng tôi. Mong viện trưởng thu nhận. Tần Lạc đã suy nghĩ rồi. Sự kiện ám sát này sau khi xảy ra, cho dù bản thân hắn phủ nhận toàn bộ sự quan hệ giữa hắn và đám sát thủ, nhưng nó vẫn để lại một ảnh hưởng vô cùng to lớn với đoàn đại biểu Trung Ý. Hắn bây giờ đề xuất bỏ tiền ra tu sửa thư viện, cốt là để lấy lòng người mà thôi. Hơn nữa đây cũng là bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn. Si Ba nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn Philip. Philip thấy vậy cười nói, đây là sự giao lưu, hợp tác giữa hai ngành cơ cấu y học với nhau. Si Ba nghe là hiểu ngay ý của hoàng tử là ông tự quyết định lấy, do vậy Si Ba liền nói, rất chân thành cảm tạ tấm lòng của Tần Lạc tiên sinh và công hội Trung Ý Lý đã quyên góp. Các sinh viên cũng như toàn thể giáo viên của học viện Hoàng gia Sở Tộc Khổng đều sẽ ghi nhớ mãi ân tình này. Không cần phải khách khí. Tần Lạc cười nói. Dưới sự dẫn dắt của hoàng tử Philip, Tần Lạc liền dẫn đoàn đại biểu Trung Ý rời khỏi đây. Nhưng khi vừa mới ra khỏi thư viện thì bọn họ đã bị đám phóng viên vậy chặn lấy. Trưởng đoàn Tần Lạc, là ai đã ám sát anh vậy? Có phải là kẻ thù của anh không? Tại sao anh tới Thụy Điển mà bị ám sát vậy? Điều này có phải chứng tỏ rằng đoàn của anh không được hoan nghênh ở đây không? Anh có đối tượng hồ nghi nào không? Ông chủ đài truyền hình Hỉ Đở có phải là người đứng sau vụ này không? Tần Lạc dù gì thì cũng chẳng nghe hiểu bọn họ nói gì. Hắn trông thấy Mạ Xạ xuất hiện trong đám phóng viên liền nháy mắt ra hiệu với nàng, sau đó hắn liền chui lên xe. Khéo Lệ và Lý Lệ khi bị Tần Lạc đẩn ngã xuống cũng bị thương nhẹ một chút, nhưng sau khi họ từ bệnh viện quay trở lại thì bọn họ đã không thấy Tần Lạc ở đâu nữa rồi. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta, mình phải đi cảm ơn anh ấy. Khéo Lệ nắm lấy tay Lý Lệ kiên nghị nói, cậu phải làm phiên dịch cho mình. Cậu thích anh ấy rồi phải không? Lý Lệ cười nói. Nghĩ tới lúc đó khi cả hai đang gặp nguy hiểm, thì một cánh tay đầy sức mạnh ôm chặt lấy thân hình của mình, Lý Lệ đột nhiên cảm thấy có chút gì đó khác thường. Thụy Điển, Sơ Tóc Hòn, lại một lần nữa chỉ vì lũ khỉ Trung Quốc tới đây mà lắm chuyện xảy ra. Còn với Trung Y Điển, một danh từ còn khá lạ lắm với con người Thụy Điển, thì bỗng chốc đã trở thành một từ hot nơi đây. Bất luận nó là tiếng tốt hay tiếng xấu, thì nó cũng đều là sự nổi tiếng. Chương 792. Hình tượng người đại diện. Chương 792. Hình tượng người đại diện. Đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc bị ám sát, sát thủ một bị chết, một chạy thoát và một đã bị bắt. Trong giây phút sinh tử, phần tử khủng bố đã trà trộn vào trường học tai họa mà người Trung Quốc mang đến thư viện trăm năm bị hủy diệt ở Thụy Điển. Vào thời điểm này, dân chúng và giới truyền thông đang để tâm cao độ tới việc đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc bị ám sát trong tòa thư viện. Người trong cuộc Tần Lạc đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang và chuyện trò trong căn phòng dành cho tổng thống cùng với hoàng tử Philip. Trương Quang cũng nâng ly rượu lên ngồi ở một bên. Đảm nhiệm trọng trách phiên dịch của mình, còn quản gia cắt lá sẽ của Philip thì không ngồi mà đứng thẳng người sau lưng Philip. Thành thực xin lỗi anh, là do công việc bảo hộ của chúng tôi đã làm không tốt, để cho bọn có cơ hội hoành hành. Philip nhìn vào Tần Lạc nói. Trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ về hành vi mời đoàn đại biểu Trung Ý Trung Quốc đến Thụy Điển giao lưu học hỏi của mình liệu có lô mãng quá không. May mà mấy người Tần Lạc không bị làm sao. Chứ nếu mà có thành viên nào mà thương vong thì mình biết ăn nói thế nào với chính phủ Trung Quốc đây. Mặc dù khi tôi từ chối việc cảnh sát đưa về đồn thì đã đổ hết trách nhiệm lên trị an của Thụy Điển không tốt, nhưng tôi làm như vậy cũng là vì muốn giữ thể diện cho đoàn đại biểu Trung Ý mà thôi. Tần Lạc cười nói, chứ thực sự là tôi cũng không cho rằng việc này có liên quan gì đến mấy người cả. Philip không ngờ rằng Tần Lạc lại đột nhiên thú nhận ra hết như vậy. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi để mặc những giọt rượu cay chát đó chảy xuống cổ họng. Philip đưa mắt nhìn Tần Lạc một lúc lâu sau rồi mới cất giọng nói, anh quen bọn chúng sao? Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu nói, khi còn ở Trung Quốc, bọn chúng đã từng ám sát tôi một lần rồi. Là ai đã nhẫn tâm như vậy? Philip trầm giọng nói, là những ông chủ Mỹ dược quốc tế. Tần Lạc đáp. Philip nhìn Tần Lạc rồi ngẫm nghĩ một lúc nói, tại sao anh lại nói cho tôi biết những chuyện này? Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra rằng anh là một người bạn rất đáng kính. Làm bạn với anh là một việc rất tuyệt vời. Tần Lạc cười nói, lần trước ở Paris, Philip đã rất cố gắng tỏ sự thiện cảm của anh với hắn.
Chỉ là khi đó Tần Lạc cho rằng Philip lúc đó làm vậy chẳng qua là muốn lấy lòng của Lệ Khuynh Thành mà thôi. Dĩ nhiên khi đó đúng là anh ta đúng là như thế. Lần này Tần Lạc một mình đưa đoàn đại biểu tới đây, hắn phát hiện ra rằng Philip là một người tốt, hơn nữa anh ta lại không hề sợ phiền phức biết đứng ra đảm đang trách nhiệm. Do vậy mà ấn tượng của Tần Lạc về Philip đã cải thiện đi rất nhiều. Từ ngày hôm nay trở về trước, anh không coi tôi là bạn sao?
Không.
Tần Lạc thẳng thắn đáp, hai chữ tình bạn nói ra thì dễ chứ làm lại rất khó, nó phải thông qua rất nhiều sự thử thách. Nếu nói như vậy thì tôi đã qua điểm sát hạch rồi sao? Nghe Tần Lạc nói vậy, tâm tình của Philip có phần xúc động nói. Có trời mới biết được Philip lại có một ý nghĩ như vậy. Anh vốn là một hoàng tử của một nước, thân phận vô cùng tôn quý, toàn thế giới có bao nhiêu người muốn được làm bạn với anh. Nhưng thật không ngờ Philip lại để tâm tới suy nghĩ của một người thanh niên Trung Quốc, lẽ nào đây chính là yêu ai yêu cả đường đi hay sao? Ai ở đây là chỉ Lệ Khuynh Thành, còn Tần Lạc chỉ là con đường mà thôi. Philip biết không phải là như vậy. Trong đầu của anh đột nhiên hiện lên hình ảnh tại Paris, đoàn người Trung Quốc diễu hành biểu tình. Tần Lạc ngồi trên xe lăn dùng thân hình đang suy nhược đến kiệt quệ của mình để bảo vệ đồng bào của hắn. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Khi đó toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều đứng đó, chỉ có một mình Tần Lạc là ngồi. Nhưng hình tượng của Tần Lạc khi đó là vô cùng cao lớn và vĩ đại, thậm chí ý chí kiên cường của hắn còn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất chi là an toàn. Có lẽ mình thực sự rất muốn kết bạn với con người bằng xương bằng thịt, sống rất thẳng thắn này. Philip cuối cùng cũng đã tìm cho hành vi của mình được một đáp án vừa ý nhất. Tần Lạc đưa tay ra lịch thì nói, rất vinh hạnh được trở thành một người bạn của anh.
Tôi cũng vậy.
Philip nắm chặt lấy tay Tần Lạc, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Sau khi nắm tay thể hiện tình bằng hữu khăng khít xong, Tần Lạc liền nói, theo như tình báo thì nữ sát thủ áo đen mà cục cảnh sát vừa mang đi là một sát thủ rất nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng các anh nên tìm ngay một người khác phụ trách vụ này. Không cần cảnh sát phải động tay tới.
Tôi hiểu rồi.
Hoàng tử Philip gật đầu đáp. Anh sau đó quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Cát Lại Sệ. Cát Lại Sệ thấy vậy bèn túi người lui ra. Tần Lạc thấy thế thì thầm hâm mộ Philip vô cùng. Philip không cần phải lên tiếng mà người khác đã biết được anh ta muốn gì rồi. Thế mới là người quý tộc chứ, cũng không biết bao giờ mình mới có được một thủ hạ đắc lực như vậy. Đại đầu thì đúng là có thể huấn luyện theo con đường này được, nhưng mà Tần Lạc cảm giác cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất. Người ta là hoàng tử, có thể làm thế được, chứ mình thì làm vậy thì thành làm hàng quá, việc này các anh không nên tham gia vào thì tốt hơn. Tần Lạc nhắc nhở, mục tiêu của bọn chúng là tôi. Không liên quan gì tới các anh cả. Anh cũng không cần phải vì tôi mà phải làm căng thẳng với bọn chúng là gì. Philip nghe vậy nở một nụ cười ngạo nghễ nói, đây là Thụy Điển. Bọn chúng gây chuyện ở đất nước chúng tôi thì đã là một hành động khiêu khích sự tôn nghiêm của chúng tôi rồi. Bọn chúng bây giờ đã rơi vào tay của tôi rồi thì tôi sẽ không bao giờ buông tha một cách dễ dàng. Nếu không thì tôi làm sao mà ăn nói được với các công dân Thụy Điển cơ chứ? Nghe Philip đem sự việc nói thành một sự kiện binh đục của quốc gia, thì Tần Lạc cũng không dám nói thêm câu nào nữa, mà chỉ cười nói, khi đó trong thư viện cũng có khá nhiều tay phóng viên chứng kiến trực tiếp sự kiện này. Chuyện này e rằng sẽ là một tin lăng xê rất hot đấy. Philip nghe vậy liền nhìn Tần Lạc với con mắt cổ quái nói, nếu mà như vậy, thì mục đích của anh tới tờ hờ ụ vờ điện không phải là đã đạt được rồi hay sao? Nếu như không phải có người bị chính tay Tần Lạc giết chết, thì Philip thậm chí còn nghi ngờ đây là một trò diễn kịch của người Trung Quốc bày ra nhằm lăng xê bản thân. Tần Lạc không hề phủ nhận câu nói của Philip, hắn chỉ lo lắng nói, đoàn đại biểu Trung Y nổi tiếng rồi thì Trung Y cũng sẽ được nhiều người biết tới, nhưng sự nổi tiếng kiểu này thì có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm. Nếu như có người hướng dẫn sai lệch, thì e rằng đoàn đại biểu Trung Y có khi còn bị chửi rủa nữa. Tôi sẽ dùng sức mạnh của chính phủ để can thiệp vào. Hoàng tử Philip nhấn mạnh nói.
Cảm ơn anh.
Tần Lạc lại cảm ơn Philip một lần nữa. Anh bạn mới này đúng là hào hiệp một cách quá đáng. Anh đã nói rồi mà, chúng ta là bạn.
Philip cười đáp.
Đúng vậy, chúng ta là bạn.
Tần Lạc nói, tôi có ý kiến này.
Việc này đáng lẽ ra tôi sẽ bàn bạc với anh muộn hơn một chút.
Philip cầm ly rượu lên chăm chú lắng nghe, anh không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào cả.
Tuy có người phiên dịch ngồi bên cạnh, nhưng cứ phải ngồi chờ người phiên dịch dịch xong rồi mới hiểu ý của đối phương thì cũng là một chuyện hết sức phiền hà.
Hiệu quả của buổi diễn thuyết hôm nay khá thành công.
Tần Lạc nói, tôi thấy có một số sinh viên tình nguyện muốn tìm hiểu Trung Y. Ý của tôi là tôi muốn thành lập một nơi có thể trợ giúp những sinh viên như thế này.
Philip nghe vậy ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tại sao anh lại từ chối mở một trường học Trung Y tại Thụy Điển?
Tần Lạc nghe vậy thì vô cùng phấn khích nhưng vẫn dè dặt nói, như vậy liệu có ổn không?
Mấy năm về trước, người Trung Quốc đã mở một lớp tuyên truyền tiếng Hán có tên là Học viện Khổng Tử.
Philip nói, có một tiền lệ như vậy rồi, nếu như các anh muốn ở đây mở một trường nghỉ học thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi sẽ phái người đi theo dõi xử lý việc này.
Tần Lạc đứng dậy cúi đầu trịnh trọng với Hoàng tử Philip nói, tôi, đại biểu y học Trung Y Trung Quốc cảm tạ tấm lòng hữu hảo của Hoàng tử. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của ngôi trường này. Đối vì chính lời mời của anh mà chúng tôi mới có cơ hội tới đây giao lưu và học hỏi. Anh là người có công bắc cây cầu cho sự phát triển của nền y học hai nước Thụy Điển và Trung Quốc. Trương Quang vừa phiên dịch vừa thầm tỏ ra ghê tởm bộ mặt dày của Tần Lạc, thầm nghĩ chắc tên này muốn mượn danh tiếng của hoàng tử thì cứ nói toạc ra.
Còn làm trò lắm chuyện.
Philip dĩ nhiên cũng hiểu tâm tư của Tần Lạc liền gật đầu nói, tôi đồng ý với chức vụ danh dự này. Nhưng Philip lại lo sợ Tần Lạc lại hỏi những cao kiến của anh trong việc này, nên anh đã vội đứng dậy nói, xảy ra những chuyện thế này các anh chắc chắn còn phải giải quyết nhiều chuyện nữa đúng không?
Vậy tôi không làm phiền các anh nữa.
Nói xong Philip liền túi người lịch thiệp sau đó rời khỏi đây cùng với đoàn tùy tùng của mình.
Hành động này của Philip sao chạy khỏi con mắt tinh đời của Trương Quang. hoàng tử đang bỏ chạy có cờ trước sự vô sỉ của Tân Lạc thì có anh ấy là người bạn tốt của người Trung Quốc chúng ta. Tân Lạc nhìn vào đoàn xe lăn bánh ra đi, bất giác cảm khái nói, bất cứ một người Trung Quốc có lương chi nào đều không thể nào quên được tình hữu nghị mà anh ấy dành cho chúng ta.
Đúng vậy. Trương Quang cũng rất đồng tình với câu nói này của Tân Lạc. Làm gì có quốc gia nào như Thụy Điển lại ủng hộ Trung Y nhiệt tình tới vậy? Đến cả hoàng tử của nước người ta cũng đứng ra làm người đại diện cho Trung Y nữa là.
Một chiếc xe taxi đỗ ngay trước mặt Tân Lạc, trên xe là cô gái tóc vàng Héo Lệ xinh đẹp và cô gái Trung Quốc Lý Lệ nhanh chân bước xuống. Héo Lệ trông thấy Tân Lạc thì ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Tân Lạc.
Nàng còn không quên đặt một nụ hôn lên mặt của hắn, sau đó mới chích chích chòe chòe một loạt những câu gì đó mà Tân Lạc nghe chẳng hiểu cái gì cả.
Tân Lạc tuy rất muốn hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật với người đẹp tóc vàng trẻ tuổi này, nhưng hành động này xảy ra ở trước mặt bao nhiêu người lại làm cho hắn có cảm giác ngại ngại.
Quả nhiên đám phóng viên đứng gần đó trông thấy cảnh này, như cổ lổm bỏ phát hiện ra châu Mỹ.
Họ mừng rơn bấm máy liên tục.
Chương 793. Thụy Điển Hoàng hậu, một quyết định khó khăn.
Chương 793. Thụy Điển Hoàng hậu, một quyết định khó khăn.
Tân Lạc tuy nghe không hiểu Héo Lệ nói gì, nhưng hắn nhận ra được sự xúc động của nàng khi gặp được hắn, nên cũng đại loại hiểu được ý của nàng muốn nói là gì.
Trông thấy đám phóng viên bắt đầu vây lại tới chỗ mình,
Tân Lạc liền kéo tay của Héo Lệ ra rồi nói, về khách sạn rồi nói.
Lý Lệ thấy Tân Lạc nắm lấy bàn tay của Héo Lệ, thì ngoài miệng nàng nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng trong lòng nàng thì lại tiếc hụi hụi.
Trông thấy chưa? Một mối tình xuyên quốc gia giữa bác sĩ Trung Quốc và một cô gái Thụy Điển.
Cô gái xinh đẹp kia là ai thế?
Chúng ta phải điều tra cho rõ mới được.
Trông quen lắm nhưng mặc kệ cô ấy là ai, ngày mai chúng ta cứ đưa ảnh của họ lên trang nhất.
Tân Lạc không biết đám phóng viên đang bàn tán gì sau lưng hắn, cứ kéo Héo Lệ một mạch vào trong căn phòng của Tô Tử.
Mấy người Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền và những người khác nữa lúc này đều đang ở trong này nói chuyện.
Bọn họ đột nhiên trông thấy Tân Lạc kéo một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi vào thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên cả hai người.
Tân Lạc lúc này mới buông tay của Héo Lệ ra cười nói, cô ấy là sinh viên của Học viện Hoàng gia Thụy Điển. Khi giá sách đổ xuống thì tôi đã cứu cô ấy. Cô ấy tới đây để cảm ơn.
Tân Lạc nói những lời này thì mắt cứ nhìn vào Tô Tử.
Có lẽ mục đích của hắn cốt chỉ là muốn nói cho Tô Tử nghe mà thôi.
Mấy ông lão ở đây đều là những nhân vật lịch duyệt giang hồ.
Ai mà chẳng hiểu, do vậy bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện ong bướm của mấy người trẻ tuổi. Ai nấy nghe rồi cũng chỉ mỉm cười đầy ân ý, nhưng cũng chẳng ai nói câu gì cả.
Lý Lệ biết Héo Lệ nghe không hiểu tiếng Trung nên nàng đã chủ động đứng ra chào hỏi mọi người.
Chào các bác.
Cháu tên Lý Lệ, cháu tới từ Hồng Kông Trung Quốc, đây là bạn của cháu, cô ấy tên Héo Lệ.
Cô ấy là người Thụy Điển, không biết nói tiếng Trung. Nhưng cô ấy rất yêu thích văn hóa của Trung Quốc.
Nghe Lý Lệ nói nàng là lưu học sinh tại Thụy Điển, thì thái độ của mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, ai nấy đều lên tiếng hỏi thăm tình hình học tập của nàng ở đây ra sao.
Lý Lệ đều răm rắp trả lời.
Chẳng mấy chốc nàng đã nói chuyện rôm rả với các nhân vật lão làng ở đây.
Héo Lệ không hiểu tiếng Trung nên không biết mọi người nói cái gì.
Nàng trông thấy Lý Lệ rất nhanh đã hòa hợp được với mọi người ở đây thì trong bụng sốt ruột vô cùng, nhưng nàng cũng chỉ biết chớp chớp đôi mắt xanh lam của mình hiếu kỳ nhìn mọi người mà thôi.
Tân Lạc bước tới bên Tô Tử nói, vừa mới tiễn hoàng tử Philip đi rồi.
Anh ấy bảo anh nên mở một trường học viện Trung Y.
Anh đã đồng ý rồi, anh còn mời hoàng tử Philip đảm nhiệm chức trách hiệu trưởng danh dự nữa.
Thật sao?
Tô Tử kinh ngạc nói như vậy thì chúng ta đã có thêm một bước tiến mới nữa rồi.
Đúng vậy.
Tân Lạc mỉm cười nói, công hiệu rất tốt.
Anh định đặt kế hoạch là mở một thậm chí là ba học viện ở mỗi một thành phố của Thụy Điển, nếu như có thể thì ở mỗi một quốc gia tại châu Âu mở một số học viện.
Như vậy thì chúng ta vừa bồi dưỡng được nhân tài Trung Y, vừa đặt nền móng cho sự phát triển của nó nữa.
Chắc chắn là sẽ được thôi.
Tô Tử nắm lấy tay Tân Lạc xúc động nói.
Héo Lệ vẫn rất lưu ý tới Tân Lạc, khi trông thấy hắn ngồi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn thì nàng cảm thấy xốn sang vô cùng.
Trông thấy cả hai người nhìn nhau đắm đuối như vậy, nàng bất chợt cảm thấy cả trái đất như muốn nổ tung.
Héo Lệ đã nghe qua rằng chỉ có những đôi tình nhân của Trung Quốc khi yêu nhau rồi mới cầm tay và ôm nhau.
Rõ ràng quan hệ của hai người này là người tình của nhau mà.
Cái gì?
Hoàng tử Philip bảo chúng ta mở học viện Trung Y tại tờ Hờ Ụ Vờ Điện sao? Cố Bách Hiên ngồi cạnh Tân Lạc và Tô Tử nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, ông vui mừng quá âm thanh phát ra khá lớn.
Vì thế nên tất cả mọi người lúc này bất chợt dừng cuộc nói chuyện mà đổ dồn con mắt hy vọng lên Tân Lạc.
Tân Lạc rất hiểu tâm tình của mọi người, do vậy mà hắn liền đem chuyện vừa mới thương lượng với Philip ra nói cho mọi người cùng nghe.
Tất cả mọi người nghe xong đều mừng rỡ ra mặt, ai nấy đều tỏ ra vui mừng hạnh phúc.
Hay quá rồi. Chúng ta đã làm được một việc tốt cho con cháu chúng ta rồi.
Có phải do chúng ta làm ra đâu.
Đây là công lao của Tân Lạc mà.
Nó là đồ đệ của tôi.
Công lao của nó, công đức của nó thì cũng có nghĩa là công đức của tôi.
Tân Lạc lúc này buông tay của Tô Tử ra đứng dậy nói, đây chính là thành quả từ sự nỗ lực của tất cả mọi người.
Đoàn đại biểu Trung Y chúng ta luôn phải đứng mũi chịu sào quen rồi đây là một việc tốt, và cũng có thể là một chuyện xấu.
Trong thời gian này chúng ta phải cẩn trọng hơn một chút.
Để danh tiếng của Trung Y chúng ta mãi mãi đi sâu vào lòng người dân nơi đây.
Tân Lạc,
cậu là trưởng đoàn, cậu nói thế nào thì bọn ta làm thế đó. Cố Bách Hiền lớn tiếng nói.
Tân Lạc nghe vậy liền mỉm cười đáp lại.
Đối với vị đức cao vọng trọng này, hắn thể hiện sự cảm tạ vô điều kiện về sự ủng hộ của ông.
Thứ nhất,
cháu đã thương lượng qua với hoàng tử Philip rồi.
Anh ấy sẽ dùng sức mạnh của chính phủ để tạo dư luận.
Thứ hai, tuy thư viện của học viện hoàng gia sở tộc không phải là do chúng ta phá hoại, nhưng nó lại có liên quan tới chúng ta.
Cháu đã thương lượng với viện trưởng sĩ và viện trợ 1 triệu USD để tu sửa thư viện.
Mọi người đều hiểu Tần Lạc làm vậy là cột để xoa dịu cơn thịnh nộ của người Thụy Điển, tránh khỏi người khác lợi dụng chuyện này mà bôi xấu đoàn đại biểu Trung Ý Liệp, do vậy ai nấy cũng đều lên tiếng ủng hộ hết mình. Số tiền này sẽ do công hội Trung Ý Liệp chi trả. Tần Lạc nói, thứ ba, chúng ta sẽ chọn ra một người có năng lực ở lại Thụy Điển để phụ trách công việc của công hội Trung Ý Liệp ở đây. Chúng ta đã tán thành hiệp nghị rồi thì phải thực hiện cho thật sớm. Mọi người còn có ý kiến gì không? Để cái thân già này vì Trung Ý mà cống hiến. Việc này cứ để cho tôi, Cố Bách Hiền nói. Để tôi còn trẻ. Việc này phải để cho tôi phụ trách mới được. Lao Trạch à, anh đến cả một tiếng ngoại ngữ cũng không biết, anh ở lại đây làm cái gì?
Tôi không biết. Lẽ nào các ông biết hay sao?
Ở đây ngoại trừ mấy người phiên dịch ra, ai nói vài câu tiếng Thụy Điển cho tôi nghe xem nào. Thấy mọi người tranh giành nhau dữ dội như vậy, thì Tôn Tuấn Long ngồi ở trong góc đứng đậy nét mặt nghiêm nghị nói, thưa trưởng đoàn cùng các vị tiền bối, hay là để trách nhiệm này giao cho tôi. Đây cũng là một cơ hội để tôi lấy công chủ tội. Tuy tôi không biết nói tiếng Thụy Điển, nhưng tôi lại biết tiếng Anh. Trong thời gian này tôi sẽ ở lại đây. Nhất định sẽ làm tốt công việc của công hội Trung Ý gì tại đây. Tôn Tuấn Long nhìn Tần Lạc nói, tôi sẽ lập lời tuyên thệ. Nếu như tôi không làm thành công thì sẽ bị hội trưởng trừng trị. Nghe Tôn Tuấn Long nói những lời trịnh trọng như vậy, mọi người đều không tranh giành nhau nữa mà cùng đưa mắt lên nhìn Tần Lạc chờ đợi quyết định của hắn. Tần Lạc nhìn Tôn Tuấn Long cười nói, anh chẳng làm sai cái gì cả, nên chẳng có cái gì gọi là lập công chuộc tội gì hết. Hội trưởng, tôi Tần Lạc nghe vậy liền khoát tay cắt lời Tôn Tuấn Long nói, nhưng việc này tôi sẽ giao phó nó cho anh. Công việc chuẩn bị cho công hội Trung Ý ở đây vô cùng quan trọng, nếu anh làm tốt thì khi quay về tôi sẽ trọng thưởng. Cảm ơn hội trưởng. Tôn Tuấn Long vô cùng cảm kích nói. Tần Lạc gật gật đầu nói, tôi chọn thêm vài người đắc lực nữa ở lại trợ giúp Tôn Tuấn Long. Ngồi trên chiếc Mercedes-Benz hào nhoáng được thiết kế riêng cho hoàng thất tờ hờ ụ vợ điện, Philip mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương trên trán của mình. Từ khi đoàn đại biểu Trung Ý tới đây Thụy Điển liên tiếp xảy ra chuyện. Cứ như nhịp đập của con tim tờ hờ ụ vợ điện cũng nhảy nhót theo sự vui buồn của đoàn đại biểu Trung Ý vậy. Philip là một người bạn của Tần Lạc và cũng là người đưa lời mời tới đại biểu Trung Ý tới Thụy Điển, dĩ nhiên sẽ phải lo lắng rất nhiều. Hoàng tử điện hạ, ngài có vẻ mệt mỏi quá rồi. Cắt lại giữa hiện tiếng nhắc nhớ. Đúng vậy, có lẽ tôi phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Philip gật đầu nói, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu không thì thật là tồi tệ. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Cắt lại sẽ nói, ngày mai thì theo lịch trình đoàn đại biểu Trung Ý sẽ tới bệnh viện Hoàng gia giao lưu học hỏi đúng không?
Vâng, đúng vậy thưa Hoàng tử điện hạ.
Nếu như lịch trình không có gì thay đổi.
Cắt lại sẽ đáp.
Cắt lại sẽ. Chuyện này ông giao cho tỷ ông phụ trách vậy. Bảo ông ta cố gắng bảo hộ sự an toàn cho bọn họ. Tôi không muốn phát sinh thêm bất kỳ một sự kiện nào xảy ra nữa.
Vâng thưa Hoàng tử điện hạ.
Cắt lại sẽ cung kính đáp. Sau khi giao phó xong công việc thì Philip liền nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Nhìn vào số gọi tới. Philip liền bật người dậy nhấc máy lên cung kính và âu yếm nói, thưa mẹ kính mến.
Có chuyện gì không ạ?
Philip. Con tới đảo Hoàng hậu một chuyến đi.
Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Bên kia đầu dây giọng một người phụ nữ trầm ấm vang lên.
Vâng.
Con đi luôn bây giờ đỡ ấm ở.
Philip đáp.
Sau khi ngắt điện thoại xong thì Philip quay sang Cắt lại sẽ nói, ra đảo Hoàng hậu. Đảo Hoàng hậu là một nơi nằm bên bờ hồ Mã Lạ Dẹn cách thủ đô Sở Tộc khoảng 1 km. Từ năm 1981 thì đó là nơi mà Hoàng thất Thụy Điển sinh sống. Do kiến trúc nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng của kiến trúc của Pháp, nên nó có tên gọi vợ xẻo lẹt của Thụy Điển. Hoàng tử Philip vừa mới đi tới hoàng cung thì mẫu thân Mạ Dìn đã ngồi đợi ở trong phòng đọc sách từ lâu. Đây là một người phụ nữ vô cùng cứng rắn và đẹp đẽ, bà mặc trên người một bộ váy màu trắng, trông rất đơn giản nhưng lại khá là cao quý.
Mẹ tìm con có việc gì vậy?
Philip túi người lịch thiệp chào Mạ Dìn.
Philip,
con tiếp đãi các người bạn Trung Quốc thế nào rồi? Vẻ mặt của bà Mạ Dìn bình thản nói.
Philip nghe vậy bất giác chột dạ trong lòng, lẽ nào mẹ lại có ý kiến gì với đoàn đại biểu Trung Ý hay sao?
Bọn họ rất tốt.
Người bạn thân của con.
Trường đoàn Tần Lạc có gửi lời hỏi thăm tới mẹ.
Philip mỉm cười nói.
Câu nói này của anh rõ ràng có hai hàm ý. Thứ nhất, trường đoàn Tần Lạc là bạn của anh. Thứ hai, bọn họ rất kính trọng các thành viên trong hoàng thất và đã gửi lời thăm hỏi.
Ừm.
Vậy con gửi lời cảm ơn của mẹ tới bọn họ.
Mạ Dìn gật đầu nói, Philip,
Trung Ý thật sự thần kỳ làm sao?
Philip nhìn vào mẹ mình rồi gật đầu đáp, vâng đúng vậy.
Khi còn ở Paris con và bọn họ cũng đã tiếp xúc qua rồi, đặc biệt là Tần Lạc, anh ấy được người Paris gọi là thần Ilie.
Thật sao?
Mạ Dìn lúc này nét mặt tỏ ra vô cùng phức tạp. Giống như đang quyết định một việc gì đó quá ư là khó khăn vậy,
Philip.
Nếu như ta mời những người bạn Trung Quốc của con tới chữa trị cho gật bố, con thấy sao hả?
Philip nghe vậy sững người kinh hãi, nhất thời nhìn mẹ mình với con mắt kinh ngạc.
Chương 794. Một công chúa chưa ai biết tới.
Chương 794. Một công chúa chưa ai biết tới.
Bà lao về sau khi bị Tần Lạc chơi khăm thì liền chạy vội luôn về nhà. Nhưng vì nước mắt của bà vẫn cứ chảy mãi không thôi, do vậy mà bà cũng không dám quay về phòng làm việc nữa. Chờ mãi nước mắt mới ngừng rơi. Người đang ngẫm nghĩ xem mình có nên quay lại trường học cho Tần Lạc một bài học hay không, thì bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng báo động của trường học vang lên ầm ĩ nơi ở của bà. Cách trường học cũng không xa, do vậy mà bà rất nhanh đã chạy tới đó. Khi bà chạy tới cổng của thư viện trường thì thấy nơi LV đã bị căng dây ngăn lại, đoàn đại biểu Trung Y và hoàng tử Philip lúc này cũng đã sớm rời khỏi hiện trường. Người sau khi khai báo thân phận của mình xong thì bà mới được vào trong thư viện trường. Nhìn vào đống nổn ngang của thư viện thì đầu của Huệ như muốn nổ tung, ai đã làm chuyện này? phải xử bắn hết bọn khôn đã gây ra chuyện này. Bọn chúng chỉ xứng đáng xuống địa ngục. Người vốn là một bà già chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Cả đời của bà đã cống hiến cho nền khoa học thế giới cũng như thư viện này. Bà cũng đã sống và làm việc cùng với cái thư viện này đã mấy chục năm rồi, do vậy bà tức giận như thế cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy, xì bà đi tới an ủi, xin bà đừng buồn. Tuy giá sách đã đổ rồi, nhưng sách của chúng ta vẫn còn, trí thức vẫn còn. Hoàng tử Philip nói rồi, anh ấy sẽ giúp đỡ tiến hành tu sửa thư viện. Người Trung Quốc cũng đồng ý bỏ ra 1 triệu USD cho việc chỉnh lý. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, cái thư viện này sẽ trở lại hình dạng mà bà yêu quý nó thuở xưa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã phá hoại thư viện của chúng ta? Có phải bọn người Trung Quốc kia không? Bà Huệ vẫn chưa thôi tức giận hầm hầm quát tháo. Kỳ thực thì sĩ bà cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông cũng vẫn cố gắng giải thích tình hình cho bà Huệ nghe. Lại liên quan tới bọn người Trung Quốc kia, bà lao tức giận nói, bọn chúng ở đâu? Tôi phải tính sổ với bọn chúng mới được. Thưa bà Huệ, xin bà đừng xúc động quá. Sĩ bà vội ra tay can ngăn bà Huệ. Mặc dù ông cũng chẳng ưa gì người của đại biểu Trung Y Lệ, nhưng do Tần Lạc đã kịp thời tài trợ cho ông 1 triệu USD để tu sửa nơi đây nên thái độ của ông với đoàn đại biểu Trung Y cũng đã cải thiện đáng kể. Hơn nữa cộng thêm với việc hoàng tử Philip không ngừng nói hộ cho người của đoàn đại biểu Trung Y Lệ, do vậy mà nếu ông ta cứ để cho bà lão này tìm tới đoàn đại biểu Trung Y làm khó dễ để cho bọn báo giới biết được, thì ông phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Xuân Ba đột nhiên nghĩ ra một chuyện còn chưa nói cho bà lão khó tính này, khi bọn sát thủ xuất hiện thì cháu gái hẻo lệ của bà cũng xuất hiện tại hiện trường. Nó còn suýt chút nữa bị hãm hại. Ai khi đó thật là nguy hiểm, tôi cũng không dám nhìn nữa. Theo lệ nó đâu rồi? Bà lao khó tính này bây giờ mới sực nhớ tới đứa cháu của mình, bà dõi mắt khắp nơi lo lắng tìm kiếm đứa cháu gái yêu quý của mình. Thưa bà, xin bà đừng lo lắng, cháu gái của bà bình yên vô sự. Sớm bà thấy mình đã khuyên nhủ được bà lao này, thì bất giác cảm thấy tự hào vô cùng, có người đã cứu nó. Ai vậy? Bà Huy mừng rỡ hỏi. Là Tần Lạc, trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Y. Sớm bà nói, theo lệ bây giờ chắc là đang ở khách sạn nơi Tần Lạc ở để tạ ơn cứu mạng. Ánh mắt của Huy lúc này trở nên vô cùng phức tạp, tôi phải đi tìm bọn Trung Quốc tính sổ mới được. Nói xong bà liền chạy luôn ra ngoài. Tần Lạc lúc này đang cùng với mọi người thương thảo về việc dựng trường học Trung Y Liệ, thì có một người phiên dịch chạy vào báo có bà Huệ tới tìm hắn. Bà ấy tới Đờ Ân Vợ làm gì? Tần Lạc thoáng chút suy tư. Bà lão này tới Đờ Ân Vợ chắc chắn là biết chuyện thư viện bị phá hủy đây mà. Nhưng người ta vác cả cái thân xác giả cả chạy tới đây rồi, nếu chuyện mình không muốn gặp bà ta chuyển tới hai bọn phóng viên ở ngoài kia biết được thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới danh tiếng của đoàn đại biểu Trung Y Liệ, mời bà ấy vào đây đi. Tần Lạc nói. Hắn đã hạ quyết tâm rồi, nếu mà bà lão này chạy tới đây để gây sự hắn sẽ có cách bắt bà ta phải câm miệng lại. Sau khi được người phiên dịch dẫn bảo, bà lão Huệ liền đi vào phòng của Tần Lạc. Huệ đưa mắt nhìn đứa cháu gái của mình một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tần Lạc một cách hằn học nói một tràng giang đại hải bằng tiếng Thụy Điển. Bà ấy nói gì vậy? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Trương Tiểu Na ngồi bên cạnh phiên dịch nói, bà ấy nói rằng tuy bà ấy rất ghét anh, nhưng bà ấy rất cảm ơn anh đã cứu cháu gái của bà, anh là cháu của bà ấy vậy. Trong phòng lúc này bị một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm. Philip đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn mẫu hậu của mình, anh không thể tin được rằng một người như mẫu hậu coi thể diện của hoàng thất như tính mạng của mình lại đưa ra một đề xuất như vậy. Con chắc chắn cho rằng mẹ là một người rất ích kỷ đúng không? Mã Dìn là một nhân vật lợi hại tới giường nào? Lẽ nào bà lại không biết con trai của bà đang nghĩ gì hay sao? Do vậy bà mới dùng một giọng không vui lên tiếng hỏi như vậy. Thưa mẹ tôn kính, con không hề có ý đó. Philip phủ nhận nói, tuy trong bụng thì lại rất tán thành với lời nói của Mã Dìn hoàng hậu. Gạt bố là em gái của Philip, một người mà thế giới bên ngoài không hề biết tới. Ngoại trừ một số ít thành viên trong hoàng thất gia, thì tất cả thế giới cũng như dân chúng Thụy Điển đều không hề biết tới. Bởi vì khi nàng vừa mới sinh ra đã mắc phải một căn bệnh vô cùng quái lạ đối với một dòng dõi quý tộc và cao quý như hoàng thất mà nói thì sinh ra một giọt máu kỳ dị và quái thai thì nên phá bỏ nó đi từ lâu. Như vậy thì dòng máu tôn quý của hoàng thất mới trở nên độc nhất vô nhị, là dòng máu đáng mơ ước của tất cả mọi người. Có trời mới biết nếu như mà để người bên ngoài biết được hoàng thất Thụy Điển sinh ra một đứa con gái tật nguyền như vậy thì sẽ gây ra một ảnh hưởng xấu như thế nào. Nhưng bà của Philip, Thái hậu Victoria nhân từ lại vô cùng thương xót cái sinh mạng bé nhỏ đáng thương này, do vậy bà đã hạ lệnh để gạt bộ được quyền tồn tại trên thế gian này. Bà nói, để nó lại đi, nó cũng là con cháu của chúng ta. Thế là tính mạng của gạt bộ được bảo toàn. Từ đó gạt bộ liền sinh sống trong một góc của hoàng cung. Hôn lễ, ngày dỗ cùng với các hoạt động lớn nàng đều không được phép tham gia. Thậm chí còn nghiêm cấm những người biết tới thân phận của gạt bộ không được tới viếng thăm, bởi vì sợ rằng chuyện sẽ bị lộ ra thế giới bên ngoài. Philip biết sự tồn tại của gạt bộ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được gặp nàng. Nếu như không phải hoàng hậu Mạ Dịn chủ động đề xuất thì anh không biết gạt bổ có còn tồn tại trên thế gian này nữa không. Mẹ nghĩ là con nghĩ mẹ là người như vậy. Con là con trai của mẹ. Lẽ nào con nghĩ gì mẹ lại không biết hay sao? Hoàng hậu Mạ Dịn bóc mẽ Philip vô cùng trắng trợn. Nhưng con nghĩ mẹ còn sự lựa chọn nào tốt hơn không? Là một người mẹ. Một người phụ nữ trong hoàng thất mẹ còn biết làm thế nào nữa? Nếu như mẹ là một người phụ nữ bình thường, nếu như nó được sinh ra trong một gia đình bình thường, thì nó sẽ không phải sống một cuộc sống đau khổ như vậy. Philip hít một hơi thật sâu. Sau đó tiến tới nắm lấy tay của hoàng hậu Mạ Dìn ôn tồn nói, gạt bồ bây giờ thế nào rồi? Nó đã lớn rồi, nhưng cuộc sống của nó rất không tốt. Bệnh tật ngày nào cũng bám lấy hành hạ nó. Mạ Dìn tỏ ra vô cùng đau đớn, như là bà đang phải chịu sự dày vò của căn bệnh đó vậy. Philip nghe những lời xé gan xé ruột từ Mạ Dìn cũng xa sầm nét mặt lại. Tình ruột thịt là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, mặc dù chưa từng gặp mặt gặp bố, nhưng nó cũng vẫn là em gái của mình mà. Bản thân mình thì ngày nào cũng có cuộc sống sung túc đầy đủ, được mọi người kính nể, tôn trọng. Bất luận mãi gì đi tới đâu hay làm cái gì, cả thế giới này đều đưa con mắt thán phục lên nhìn mình, còn gạt bùa thì sao? Gạt bùa vốn cũng có thể hưởng được những quyền lợi giống như mình, nó cũng có thể trở thành tâm điểm của toàn thế giới. Nhưng bệnh tật đã cướp đi của nó tất cả. Khi nó đến với thế giới này thì chẳng có ai biết cả. Có thể chữa trị được không? Philip hỏi, ý của con là có bác sĩ nào đã chữa trị qua chưa? Rồi. Mạ gì nói, mấy vị bác sĩ trong cung mẹ đã mời họ đến chữa trị hết rồi, không những vậy mẹ còn mời các bác sĩ bên ngoài nữa, bọn họ đều nói không có phương pháp nào chữa trị được cả. Bọn họ có giữ bí mật được không? Hoàng tử Philip tò mò hỏi. Hoàng thất đã phong tỏa tin tức như vậy, thì muốn tìm bác sĩ tới điều trị thì lẽ nào không sợ bị lộ tin tức hay sao? Các bác sĩ trong hoàng cung rất đáng tin cậy. Mạ gì nói, bọn họ là người của hoàng gia, chết cũng vẫn là người của hoàng gia. Còn các bác sĩ bên ngoài thì cũng đã thông qua sát hạch hết cả rồi. Hơn nữa mẹ cũng bắt họ ký giấy bảo mật rồi và mẹ cũng đã cho người theo dõi vô cùng chặt chẽ. Philip cảm thấy vô cùng đáng tiếc, chỉ vì muốn bảo vệ tin tức không bị bại lộ mà hoàng thất đã bỏ ra quá nhiều công sức và tiền bạc. Thưa mẹ đáng kính, con có thể mời Tần Lạc tới điều trị cho gạt bù. Con cũng rất vui khi làm vậy. Nhưng mẹ nên biết rằng bọn họ là khách tới từ Trung Quốc, cũng là bạn của con, những thủ đoạn mà mẹ dùng với những bác sĩ khác con nghĩ không nên áp dụng lên bọn họ. Mạ Dìn nhìn Philip chần chừ một lúc rồi nói, được. Mẹ hứa với con, tuy như vậy vô cùng mạo hiểm nhưng mẹ vẫn muốn giành giật một cơ hội cho gạt bù. Thưa mẹ đáng kính, mẹ làm được như vậy con cảm thấy rất mừng. Philip cười nói, con rất tự hào về mẹ. Nó cũng là em gái của con, cũng là con gái của mẹ. Mẹ làm vậy cũng là điều đương nhiên. Mạ Dìn vỗ lên mu bàn tay Philip, nét mặt buồn bã nói, đây là việc mà mẹ nên làm từ lâu lắm rồi. Xin mẹ cứ yên tâm, khả năng y học của Tần Lạc rất tốt, con đã tận mắt chứng kiến rồi, nếu không thì con đã không mời bọn họ tới Thụy Điển để tuyên truyền trung y rồi. Hơn nữa Tần Lạc là bạn của con, nhân phẩm của anh ấy đáng nhận sự tin tưởng. Vậy con lo liệu đi, mau mau đưa cậu ấy tới đây. Mạ Dìn dặn dò, chỉ cần một mình cậu ấy là đủ rồi, những người khác thì không cần đâu. Vâng thưa mẹ, con sẽ lo liệu hết. Philip cười nói, con sẽ làm tất cả vì người em gái mà con chưa từng gặp mặt. Mạ Dìn vỗ lên mu bàn tay của Philip cười nhân từ. Philip sau đó liền đứng lên túi người cáo tử. Chu âm 795, lời mời từ vương thất. Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Tử cùng với ánh sớm bình minh đều ở bên cạnh. Tần Lạc rất thích hưởng thụ cái cuộc sống nhàn nhã, khoan khoái này. Vì có kinh nghiệm ngày hôm qua nên hôm nay Tần Lạc dậy khá sớm, hắn vòng tay ôm lấy Tô Tử đang dương to đôi mắt ra nhìn mình, hỏi, em có muốn đi vệ sinh không? Tô Tử gật gật đầu. Tần Lạc nhảy từ trên giường xuống, ôm lấy Tô Tử đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Anh đi ra trước đi rồi đóng giúp em cái cửa. Tô Tử ngồi lên trên bệ xí nhưng lại không hề động đậy gì. Tần Lạc cười nói, đều là vợ chồng rồi mà em còn ngựa à? Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời mà rời khỏi nhà vệ sinh. Vì hắn biết là nếu hắn cứ đứng ở đây thì Tô Tử cũng không thể nào đi vệ sinh được. Đợi đến khi Tô Tử đều đã giải quyết xong xuôi rồi thì Tần Lạc lại bế nàng về đặt lên giường. Bắt đầu việc trị liệu của ngày hôm nay đi. Tần Lạc nói xong liền đi lấy hộp thuốc y tế của hắn đến. Nhưng không ngờ Tô Tử lại ôm chầm lấy không để hắn đi, nàng áp mặt vào lồng ngực hắn rồi khẽ nói, em cũng muốn làm giúp anh một số việc, nhưng lại chẳng làm được gì. Hôm qua nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, thực sự là em rất muốn xông thẳng lên phía trước giúp anh. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi. Tần Lạc cười nói. Giúp gì đâu? Tô Tử ngước đầu lên nhìn hắn hỏi. Chị bệnh. Vì việc điều trị khá là mất thời gian nên Tô Tử và Tần Lạc không xuống dưới lầu ăn sáng nữa, mà bảo người phục vụ của khách sạn đem đồ ăn tới tận phòng cho. Trương Quang cũng đã đến, anh ta còn đem đến một tờ báo mới ra ngày hôm nay nữa. Đây là việc mà Tần Lạc giao phó, bảo anh ta là phải lưu ý nhiều hơn đến báo chí tin tức của Thụy Điển mỗi ngày. Tần Lạc uống một hớp sữa rồi nói với Trương Quang, có tin gì về chúng ta không? Có. Trương Quang cười nói. Gần như báo nào cũng đưa tin về chúng ta. Trong đó có 6 tờ báo còn đăng tải tin tức của chúng ta lên trang nhất nữa cơ. Thật là náo nhiệt. Tần Lạc cười nói. Bọn họ nói cái gì thế? Hy vọng không phải toàn bộ đều là tin xấu. Trương Quang lật từng tờ báo ra rồi dịch cho Tần Lạc nghe, và đưa tin về vụ sát thủ ám sát ngày hôm qua ở thư viện. Họ nói rất công bằng chính trực nhưng quan điểm của tuần báo thì có phần phiến diện, nói chúng ta là sao chổi của Thụy Điển, từ sau khi đến Thụy Điển thì liên tục đem tai họa đến cho bọn họ. Tần Lạc cao mày lại hỏi, còn nữa không? Báo và thì phê bình vấn đề trị an của Thụy Điển. Còn nữa, Trương Quang liếc nhìn Tô Tử ngồi đối diện với Tần Lạc một cái, địa bộ muốn nói nhưng lại thôi. Còn gì nữa? Tần Lạc quay mặt lại nhìn anh ta một cái rồi hỏi, còn có mấy tờ báo đã chụp được ảnh anh và cô Hẹo Lệ nữa, nói đây là tình yêu xuyên quốc gia của hai người trẻ tuổi. Tần Lạc nhìn Tô Tử ngượng nghịu nói, đây chỉ là lễ tiết thông thường của người châu Âu thôi mà, không ngờ bọn họ lại viết bừa bãi như vậy. Tô Tử thản nhiên cười nói, em biết là trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Hôm qua khi đi khỏi đây, em trông cô ấy rất buồn. Tần Lạc không phải là thằng ngốc nên hắn cũng thừa biết là cô gái này có thiện cảm với mình. Có điều là hắn đã sớm quen với những việc như thế này rồi. Với độ xuất sắc của mình thì nếu đối với bất kể cô gái nào có thiện cảm với mình mà đều đưa về nhà hoặc ôm lên giường thì chẳng khác gì mấy ông vua có vài nghìn mỹ nữ nơi hậu cung cả. Còn có tin tức có lợi gì cho chúng ta nữa không? Tần Lạc nói sang chuyện khác. Phó hiệu trưởng của Học viện Y Dược Học Hoàng gia khi được giới phóng viên phỏng vấn thì đã nói giúp cho chúng ta không ít những lời có cánh, nói là Trung Tây Y có thể cùng nhau phát triển, bổ sung, bù đắp cho nhau. hơn nữa còn tỏ lòng hoan nghênh đối với việc chúng ta mở một học viện trung y ở Thụy Điển nữa. Trương Quang cười nói, đây được coi như một tin làm người ta phấn khởi nhất trong tất cả các tin có được ngày hôm nay. Bà Lao Việt thì ra là bà của Héo Lệ, điều này làm cho Tần Lạc vừa cảm thấy kinh ngạc, lại thêm phần hiếu kỳ từ góc độ gen di truyền học mà nói, thì đây là một xác suất nhỏ đến hiếm thấy. Tần Lạc là ân nhân cứu mạng của Héo Lệ, có một người như Héo Lệ đứng ở giữa thì bà Lao Việt cuối cùng cũng chịu từ bỏ thái độ học hành và thù địch của mình đi, cũng không thể nói là đã từ bỏ hoàn toàn, mà chỉ là giảm bớt và tạm hoãn lại mà thôi. Ít nhất thì bà Lao Việt cũng không tìm đến Tần Lạc để truy cứu việc bà bị rớt nước mắt trong cả 15 phút nữa. Qua lời giới thiệu ngày hôm qua của Lý Lệ thì Tần Lạc cũng biết được địa vị của trong giới thứ nhất học Thụy Điển cao như thế nào, trung y có thể được bà chấp nhận và cùng phát triển với một cách hòa bình cũng là việc mà Tần Lạc muốn trông thấy. Hôm nay phải đến bệnh viện Hoàng gia để giao lưu học hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Tần Lạc lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Na và Vương Bình đã tập hợp đông đủ mọi người lại rồi, đợi đến giờ một cái là mọi người có thể đi thẳng xuống dưới lầu. Bệnh viện cũng đã gọi điện tới, đến lúc đó sẽ có xe đến đón. Thế thì tốt, Tần Lạc nói, hy vọng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Khi chiếc xe bus mà đoàn đại biểu Trung Quốc ngồi trên đó đỗ trước bệnh viện Hoàng gia, thì viện trưởng Kèn đã đem theo một tầng lớp lãnh đạo cấp cao đứng ở cổng chờ nên đón. Dưới sự dẫn dắt và đi cùng của đích thân viện trưởng Kèn, thì thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đã tham quan được phòng giám sát chẩn đoán bệnh nặng, phòng bệnh thông thường, phòng phẫu thuật và cả phòng chẩn của các khoa khác của bệnh viện. Hơn nữa, sau lời đề nghị của viện trưởng Kèn thì thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y đã chính thức ra trận, nhanh chóng điều trị cho một người già bị phong thấp và một người trẻ tuổi bị viêm loét dạ dày, hiệu quả rõ rệt, vì vậy mà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía lãnh đạo và các bác sĩ trong bệnh viện. Các phóng viên cũng đã chụp được những tấm hình quý giá này, có lẽ những trang đầu trên báo ngày mai chắc sẽ lại xuất hiện tin tức của công hội Trung Y cho mà xem. Tần Lạc vẫn luôn theo dõi vẻ mặt của viện trưởng Kèn, thì thấy ông ta gần như là ủng hộ hết mình đối với công việc của đoàn đại biểu Trung Y, hơn nữa thái độ còn rất nhiệt tình và hòa nhã nữa, thực sự là làm cho Tần Lạc cảm giác như đang được ở nhà mình vậy. Nhớ lại lần đầu gặp mặt ở sân bay, mặc dù ông ta vẫn thể hiện là rất nhiệt tình, nhưng vẫn có thể nhìn nhận ra được nụ cười đó gượng gạo đến nhường nào. Nhưng hôm nay thì lại không hề có cảm giác như thế. Lẽ nào ông ta lại bị nhân phẩm của Trung Y Trung Quốc làm cho khuất phục rồi? Tần Lạc ngẫm nghĩ. Buổi trưa bệnh viện Hoàng gia mở một bữa tiệc chiêu đãi, thậm chí còn bày lên cả rượu Mao Đài, một đặc sản của nước Trung Quốc nữa, như thế đủ thấy là bọn họ thật long trọng khoản đãi như thế nào. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tần Lạc đang định đi theo đoàn về khách sạn thì quản gia cắt lễ sệ của Philip bước tới cúi đầu thi lễ với Tần Lạc rồi nói, "Tần Lạc tiên sinh, hoàng tử điện hạ có việc muốn tìm anh." Tần Lạc giao Tô Tử lại cho Mama và Trương Tiểu Na bảo họ chăm sóc nàng cho cẩn thận xong thì quay ra chào Vương Tu Thân một tiếng, sau đó hắn liền đi theo cắt lễ sệ ra chiếc xe chuyên dụng của hoàng tử Philip. Vốn dĩ chỉ nghĩ là Philip bảo cắt lễ sẽ đến đây đón hắn, không ngờ bản thân Philip cũng đã ngồi ở trong xe từ lâu rồi. Philip bắt tay cười với Tần Lạc một cái nhưng lại không nói câu gì. Tất nhiên là trong xe căn bản là không có phiên dịch, vì vậy mà có muốn nói gì thì cũng chẳng thể giao tiếp được. Tần Lạc lại một lần nữa cảm nhận thật rõ, khi đi ra ngoài mà ngôn ngữ bất đồng thì đó quả là một việc vô cùng phiền toái. Nếu mà cả thế giới này đều nói tiếng Trung thì tốt biết mấy, như thế sẽ chẳng có chút trở ngại nào khi giao tiếp cả. Xe tiến thẳng về phía trước, cứ lâm xuyên từ khu phố này sang một khu phố khác. Dù sao thì Tần Lạc cũng không biết đường, nên hắn cũng chỉ biết thưởng thức cảnh đẹp ở hai bên đường mà thôi. Từ khi hắn đến Thụy Điển tới giờ thì cũng luôn trong trạng thái bận rộn, đúng thực là vẫn chưa có thời gian đi ra ngoài du ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Khi xe quẹo vào một hòn đảo nhỏ rồi tiến thẳng vào bên trong một đại viện nhìn như cung điện thì Tần Lạc mới ý thức được đây có lẽ chính là hoàng cung của Thụy Điển. Philip bảo mình đến nhà anh ta làm gì không biết. Xe dừng lại ở một tiểu viện rộng rãi có phần hoa trường, cắt lại xe chạy lại mở cánh cửa ít e ra, lúc này Tần Lạc và Philip mới xuống xe. Philip đưa tay ra làm một động mời. Tần Lạc liền gật đầu rồi đi theo anh vào bên trong. Sau khi đâm xuyên qua một cánh cửa lớn và một hành lang, rồi lại đi qua vô số hành lang nhỏ và phòng ốc thì mới dừng lại trước cửa phòng bề thế, sang trọng. Philip nói với Hoàng hậu Mạ Dìn đang đợi ở trong phòng, thưa mẹ, Tần Lạc đến rồi ạ. Ừm. Mạ Dìn gật đầu đáp lại. Cậu ấy có biết nói tiếng Anh hay tiếng Thụy Điển không? Đều không ạ. Philip cảm thấy đáng tiếc nói. Anh cũng muốn giao tiếp trực tiếp với Tần Lạc một lần, chứ nếu câu gì cũng phải qua phiên dịch thì tự khắc sẽ mất đi cái thi vị và cảm giác ban đầu vốn có của nó. Mạ Dìn nghĩ một lát rồi nói, bảo dần đến làm phiên dịch đi. Ông ta có vẻ đáng tin cậy. Được ạ. Philip gật đầu đáp lại. Hoàng hậu Mạ Dìn bước lại gần đưa tay ra cho Tần Lạc. Tần Lạc mặc dù thấy tư thế của bà có phần kỳ quái, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy tay bà. Mạ Dìn lặng đi đôi chút, nhưng lại bình thường trở lại ngay sau đó. Bà biết là người Trung Quốc không có lễ nghi hôn tay, chỉ có những lễ nghi thông dụng như bắt tay và chắp tay mà thôi. Sau khi người giúp việc bưng trà lên thì Mạ Dìn làm một động tác mời thì Tần Lạc cũng đưa lên miệng từ thưởng thức. Ba người ngôn ngữ không hiểu nhau thì chỉ còn đường dùng vẻ mặt và ngôn ngữ tay chân để nói chuyện với nhau mà thôi, giống như là đang diễn một vở kịch câm như vậy. Cũng may mà phiên dịch đến đây cũng nhanh, là một ông lão hơi hói. Tần Lạc tiên sinh, đây là hoàng hậu tôn quý Mạ Dìn của chúng tôi. Bà bảo tôi gửi lời chào của bà tới anh. Ông lão sau khi nói vài câu với Mạ Dìn và Philip xong thì mới quay ra chào Tần Lạc. Cảm ơn. Tần Lạc cảm kích nói. Cũng gửi lời chào của tôi đến hoàng hậu Mạ Dìn giúp tôi với. Chúc bà mạnh khỏe, mãi mãi trẻ đẹp. Hoàng hậu Mạ Dìn sau khi nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì gật đầu nói với hắn, Tần Lạc tiên sinh, tôi đã nghe Philip nhắc đến tên cậu nhiều lần rồi. Lần này mời cậu đến đây là có việc muốn nhờ đến cậu giúp. Xin hoàng hậu cứ nói. Tôi và Philip là bạn của nhau.
chỉ cần việc đó tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tần Lạc khách khí nói, bây giờ ăn của người ta ở của người ta thì cũng nên nói vài câu dễ nghe mới phải đạo chứ. Hoàng hậu Mạ Dìn rất hài lòng đối với thái độ của Tần Lạc, liền nói, xin cậu giúp đỡ xem bệnh cho một người. Đây là chức trách và chuyên ngành của tôi. Tần Lạc cười thành tiếng nói, hắn lại cứ nghĩ là việc gì ghê gớm lắm cơ. Tốt lắm. Có điều là bất luận ngày hôm nay cậu có nhìn thấy thứ gì, hay làm gì thì đều phải giữ bí mật đó. Mạ Dìn trịnh trọng nói, bất luận thế nào cũng xin cậu bằng lòng với lời thỉnh cầu này của tôi. Tần Lạc sau khi lặng đi một hồi thì lập tức đáp lại, tôi lấy nhân cách và danh dự của vị hôn thê của tôi trong tương lai mà thề, tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật. Tần Lạc cũng chẳng hỏi gì thêm mà đồng ý luôn, thậm chí còn đánh cược cả danh dự của Lâm Hoán Khê nữa. Hắn dường như đã cảm nhận được điều gì đó, trong lòng quả là có phần thấp thỏm không yên. Những người này không phải sẽ giết người diệt khẩu đó chứ? Tần Lạc thầm suy đoán. Có điều khi nghĩ đến mình là người được nhà nước cử đi thì những lo lắng này cũng được gạt bỏ ra khỏi đầu. Xin hãy đi theo tôi. Hoàng hậu Mạ Dìn đưa tay ra mời, sau đó thì bước lên trước dẫn đường. Tần Lạc nhìn Philip một cái, thì thấy trên mặt anh tràn ngập vẻ vui mừng và phấn khích. Rốt cuộc là đi gặp ai thế nhỉ? Trong đầu Tần Lạc có vô vàn câu hỏi. Chương 796. Căn bệnh quái lạ chưa từng nghe tới. Chương 796. Căn bệnh quái lạ chưa từng nghe tới. Người có tiền thì ở biệt thự, người có quyền thì ở cung điện. Tần Lạc đã từng tới nhà của văn nhân gia trên đường tiên nữ, do vậy mà hắn rất có ấn tượng với những tòa lâu đài đặt trên sườn núi như thế này. Tần Lạc sau đó bước theo hoàng hậu Mạ Dìn và Philip. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu cánh cửa và con đường xong thì cuối cùng hắn cũng đã đi tới cổng của một tiểu biệt nhỏ. Hoàng hậu Mạ Dìn lúc này tỏ ra vô cùng sốt ruột, bà không hề để người khác gõ cửa, mà tự thân mình tiến tới đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Bà gõ liền 5 cái, 3 cái gõ tiếng lâu hơn một chút, còn 2 cái gõ thì ngắn, như là bà đang đánh một ám hiệu nào đó. Trên cánh cửa sắt có một chiếc cánh cửa sổ nhỏ, cửa sổ lúc này hé mở ra, một gương mặt của một người đàn ông trung niên nhưng nét mặt vô hồn hiện ra. Sau khi nhìn rõ gương mặt của hoàng hậu Mạ Dìn xong, thì người đàn ông liền mở cánh cửa sắt. Sau đó người đàn ông này liền đứng sang một bên túi người thi lễ với hoàng hậu Mạ Dìn. Phía sau người đàn ông này có một người phụ nữ trung niên nét mặt cũng vô hồn cúi đầu cung kính. Bọn họ dường như là một cặp vợ chồng. Mấy người vất vả quá. Mạ Dìn quay sang bọn họ gật đầu nói. Từ khi con gái của bà bị đưa vào cái biệt viện bí mật này, thì đôi vợ chồng này đã được chọn vào trong này canh giữ nơi đây. Cho tới tận bây giờ bọn họ canh giữ nơi đây đã được 19 năm rồi. Con gái giờ đã lớn, còn hai người này cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác. Mình đã nợ bọn họ. Hoàng thất cũng nợ bọn họ. Mạ Dìn thầm nghĩ trong bụng. Đôi vợ chồng kia dường như nghe thấy hoàng hậu Mạ Dìn nói gì, họ định lên tiếng nói, nhưng đột nhiên họ quên mất không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt, do vậy chỉ biết im lặng không nói nên lời. Hai người có lẽ vì không biết biểu đạt ra sao mà hai mặt đỏ dần lên. Bọn họ muốn nói câu xin lỗi về hành động thất lễ này của mình, nhưng cũng không biết nói thế nào, chỉ biết khua tay múa chân túi người thi lễ. Tần Lạc đứng cạnh đó thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Rõ ràng là đôi vợ chồng này đã quá lâu rồi không nói chuyện với người bên ngoài, bọn họ có lẽ đã mất đi khả năng nói chuyện rồi. Cũng chính vì lý do này mà Tần Lạc càng tò mò hơn với đối tượng mà hắn sắp sửa điều trị. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà cả hoàng hậu Mạ Dìn và hoàng tử Philip phải mời mình tới đây? Rốt cuộc là nhân vật nào mà bị nhốt ở trong cái biệt viện như ở trong tù thế này? Nhưng trong nhà tù thì còn có cảnh sát, có phạm nhân, có đầu bếp, có người phục vụ để nói chuyện, còn nơi đây thì chỉ có mỗi đôi vợ chồng không biết nói tiếng người này. Dẫn đường đi. Tâm tình của Philip cũng không tốt chút nào cả. Anh càng lúc càng mong muốn được gặp mặt cô em gái của mình xem cô ấy bây giờ ra sao. Người đàn ông trung niên kia lúc này mới kịp phản ứng. Ông ta lập tức dẫn đoàn người đi vào bên trong. Còn người vợ thì đứng ở đằng sau đóng cánh cửa sắt lại. Thế là cái biệt viện này lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Đưa mắt lên nhìn bốn vách tường bao bọc quanh đây, Tần Lạc đột nhiên có cảm giác ức chế đến khó tả. Người đàn ông trung niên kia lúc này liền mở cánh cửa bằng gỗ màu nâu, sau đó liền đứng ở cửa không bước vào trong nữa. Đi thôi, chúng ta vào trong xem xét tình hình. Hoàng hậu Mạ Dìn nói. Thế là Tần Lạc lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu. Lúc này ánh nắng hiện lên chan hòa và rạng rỡ. Cửa sổ trong đây cũng được làm bằng gỗ. Cạnh đó có một cô gái trẻ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ quan của cô gái này vô cùng tinh xảo, mũi cao thẳng, môi nhỏ, hai hàng lông mày cong dài, đôi tai của nàng hơi mỏng và nhọn, trông nàng giống hệt như một nàng tiên trong truyện cổ tích vậy. Nàng khoác trên người một mảnh vải trắng mỏng, che đậy toàn bộ những phần quan trọng trên cơ thể của mình. Toàn bộ thân thể còn lại của nàng không che đậy gì hết, nàng cứ để mặc cho làn da trắng mịn một cách lạ thường của mình lộ ra dưới ánh nắng chan hòa. Chẳng quá, Tần Lạc đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Theo như Lý mà nói thì cho dù có là người da trắng đi chăng nữa, thì làn da bọn họ cũng không thể trắng đến mức thế này được. Độ trắng trên da của nàng đã đi quá xa so với người bình thường. Càng làm cho Tần Lạc ngạc nhiên hơn nữa là mái tóc của nàng cũng là một màu trắng thuần khiết. Cứ như màu trắng này của nàng không hề có vương một chút bụi trần nào cả, tóc nàng trắng còn hơn cả tóc bạc của người cao tuổi nữa. Cô ấy là người bệnh. Tần Lạc trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Tạo hóa trêu người hồng nhan bạc mệnh. Thượng đế đã có lòng tạo nên một mỹ nữ, nhưng lại ác độc ban cho nàng căn bệnh quái quỷ này. Bao nhiêu người đã tới đây rồi mà cô gái dường như không phát giác ra gì cả, nàng dường như vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng của mình. Sau khi nhìn vào nàng, Hoàng hậu Mạ Dìn cảm thấy xúc động vô cùng. Một sự tiếc thương, xót xa, buồn chán, đau khổ đều hiện hữu trong ánh mắt của bà. Bà dường như muốn lại gần, nhưng lại không dám. Gạt bồ đây ư? Em gái của mình đây ư?
Philip cuối cùng cũng đã tận mắt trông thấy được người em gái của mình, trông anh vô cùng xúc động. Philip bước tới định đưa tay lên cầm vào tay của Gạt Bồ. "Đừng động vào nó." Hoàng hậu Mạ Dìn lên tiếng ngăn lại. Gạt Bồ nghe động đống nhiên bừng tỉnh lại, nàng đưa đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như những bầu trời xanh thẳm lên nhìn với vẻ lo lắng sợ hãi. Hai tay nàng ôm lấy thân thể của mình nằm bẹp xuống không dám động đậy. Nàng giống như một con thỏ ngọc bị người thợ săn bắn trúng không nhúc nhích được nữa vậy. Hành động tự bảo vệ này của nàng làm cho tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy thương tâm, bao gồm cả Tần Lạc. "Tần Lạc tiên sinh, đây là người cần anh tới chữa trị. Mong anh cố gắng giúp đỡ cho." Hoàng hậu Mạ Dìn quay sang Tần Lạc nói. Tần Lạc nghe vậy liền gật đầu, sau đó hắn mỉm cười bước tới chỗ Gạt Bồ. Gạt Bồ lúc này liếc nhìn Tần Lạc một cái sau đó vội thu mình lại. Toàn thân của nàng lúc này dường như đang run lên bần bật. Mình đâu có phải là kẻ xấu đâu. Tần Lạc thầm nghĩ mà cảm thấy oan uổng cho mình. Nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười vui vẻ. Có một câu nói mà không biết của ai, người đó nói rằng nụ cười chính là chiếc cầu để cho con người xích lại gần nhau hơn. Nhưng mặc cho Tần Lạc mỉm cười đến thế nào đi chăng nữa, Gạt Bồ vẫn không thèm mở mắt ra nhìn hắn. Tần Lạc thấy vậy thì cảm giác như toàn bộ mô cơ trên mặt của hắn cương cứng lại, hắn xoa xoa lên hai má của mình rồi quỳ xuống trước mặt Gạt Bồ. Gạt Bồ vẫn nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng đôi lông mày trắng như cước của nàng lại run lên cao lại, nàng dường như đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tần Lạc rất mong muốn bản thân hắn chính là anh chàng hoàng tử Bạch Mã trong chuyện cổ tích, chỉ cần đặt lên môi của công chúa hôn một cái là công chúa sẽ mở mắt ra không thể phủ nhận rằng chàng hoàng tử Bạch Mã chính là một bác sĩ giỏi nhất trên thế gian này, chàng chỉ cần một nụ hôn thôi thì bao nhiêu là thuốc độc, với những lời nguyền rủa đều tan thành mây khói hết. Tần Lạc nghĩ, nếu mình cũng có khả năng chữa trị được như vậy thì tốt biết bao. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Gạt Bồ. Gạt Bồ không ngừng run lên, nàng đang sợ hãi đến tột cùng, đến cả dũng khí rụt tay lại cũng không có nữa. Nàng cứ để mặc cho Tần Lạc nắm lấy tay mình mà không dám phản kháng. Bàn tay rất lạnh, không biết đây là nhiệt độ cơ thể bình thường của nàng, hay là do sợ hãi quá độ mà thành như vậy nữa. Tần Lạc sau khi nhìn rõ làn da của Gạt Bồ xong thì nét mặt của hắn càng tỏ ra kinh hãi hơn. Từ xa nhìn vào thì hắn cảm giác Gạt Bồ là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng một cách kỳ lạ. Nhưng khi nhìn gần thì hắn lại phát hiện ra, làn da của Gạt Bồ không những trắng mà còn rất mỏng. Mạch máu ở trong người nàng hiện ra rõ mồn một, làn da bên ngoài của nàng trông như một miếng kính pha lê bao bọc lên những mạch máu ở bên trong. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn cổ tay của Gạt Bồ lên, hắn phát hiện ra cổ tay của nàng cũng vậy. Tay, mặt, cổ, thân thể của nàng như không có lớp da nào bao bọc, mà nó chỉ là một lớp mỏng như giấy bóng bao lấy toàn bộ cơ thể của nàng. Đây là căn bệnh gì vậy? Tần Lạc thất kinh. Căn bệnh này mình chưa từng gặp, cũng chưa từng biết tới bao giờ cả. Tần Lạc cũng không thể hiểu nổi Gạt Bồ lớn lên kiểu gì, sinh sống kiểu gì nữa. Gạt Bồ vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ, đối với Tần Lạc mà nói thì đó chính là một kỳ tích. Một kỳ tích vĩ đại. Tần Lạc tiên sinh, anh thấy thế nào? Có cách nào chữa trị được không? Hoàng hậu Mạ Dìn quan sát rất tỉ mỉ từng nét mặt của Tần Lạc. Bởi vì bà đã từng mời rất nhiều bác sĩ tới đây trị liệu cho Gạt Bồ, và ai tới đây thì bao giờ cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc và thất vọng, sau đó thì không thể nào chữa trị nổi cho cô con gái yêu của bà. Nếu như nét mặt của Tần Lạc cũng có những biểu hiện như vậy, thì trung y cũng không có cách nào chữa trị được cho Gạt Bồ rồi. Nhưng nét mặt của Tần Lạc lại làm cho Mạ Dìn có phần khó hiểu. Khi mới phát hiện ra bệnh tình thì con mắt Tần Lạc thể hiện một sự kinh ngạc, tiếp sau đó là nghi ngờ và tìm hiểu. Khi Tần Lạc vén tay và cổ của Gạt Bồ lên theo dõi, thì đôi mắt của hắn thể hiện một sự tôn trọng. Không biết là Tần Lạc tôn trọng cái gì nữa. Sau khi nghe phiên dịch xong thì Tần Lạc liền đứng dậy trả lời, "Thưa hoàng hậu, tình hình rất không lạc quan. Nói thực lòng là tôi cũng lần đầu tiên trông thấy căn bệnh này. Tôi thậm chí còn không biết nguyên nhân căn bệnh, tên y học của nó là gì, có lẽ loại bệnh này là căn bệnh rất hiếm có trên thế giới." Hoàng hậu Mạ Dĩn dĩ nhiên là biết như vậy. Bà đã bỏ bao công sức mời người tới đây chữa trị, nhưng cho tới tận bây giờ mà vẫn không có kết quả gì cả. Căn bệnh của Gạt Bồ đúng là trên thế gian này chỉ có một. Có cách nào chữa trị được không? Hay là có chút hy vọng nào không? Giọng của Hoàng hậu Mạ Dĩn vô cùng bình tĩnh nói. Bà đã mất niềm tin nơi Tần Lạc. Do vậy mà thái độ của bà tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, không được để cho Tần Lạc biết được quan hệ của bà và Gạt Bồ. Ngày trước khi bà còn có hy vọng thì bà cũng đã từng muốn mạo hiểm một lần. Nhưng sau khi hy vọng bị dập tắt thì bà lại trở nên lạnh đạm và lạnh lùng. Đây là hoàng thất, vinh dự của hoàng thất phải cao hơn tất cả. Chữa trị ra sao thì phải suy nghĩ mới có được, và cần phải có thời gian nữa. Tần Lạc nói, bất kể căn bệnh nào đều có nguyên do của nó, nếu như có thể tìm ra được nguồn gốc căn bệnh thì sẽ tìm ra cách để giải quyết. Tần Lạc, anh muốn thử chữa trị ư? Philip lên tiếng hỏi. Anh trông thấy tình trạng của em gái mình như vậy thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nếu như không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi thì anh phải chữa trị cho em gái mình bằng được. Dĩ nhiên. Tần Lạc gật đầu nói. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với căn bệnh này. Nếu như có thể điều trị được căn bệnh này, thì nó sẽ là một tài sản vô cùng quý báu của hắn. Tần Lạc tiên sinh, tôi biết các anh tới Thụy Điển là vì mục đích gì, và cũng rất hiểu tình hình hiện nay của Trung Ý. Hoàng hậu Mạ Dìn trịnh trọng nói, nếu như cậu có thể chữa trị được cho người con gái này, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trung Ý. Chỉ cần cậu cần thứ gì, chúng tôi đều đáp ứng hết. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ làm hết mình để giới thiệu Trung Ý cho hoàng thất của các nước Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Monaco. Và cậu cũng sẽ nhận được một món quà hậu hĩnh của chúng tôi. Hoàng hậu khách khí rồi. Tôi và hoàng tử Philip là bạn thân của nhau mà. Tần Lạc khiêm tốn nói, cứ như là hắn không động lòng trước các điều kiện mà hoàng hậu Mạ Dìn đưa ra vậy. Nhưng thực chất là hắn đang mở cờ ở trong bụng, vì những điều kiện hấp dẫn này.
Nếu như hoàng hậu Mạ Dìn đồng ý giới thiệu trung y cho các hoàng thất khác, thì trung y sẽ có một bước phát triển vô tiền khoáng hậu.
Chương 797, công chúa bị mất. Chương 797, công chúa bị mất.
Tần Lạc hiểu rằng hoàng hậu Mạ Dìn đưa ra một lời hứa hấp dẫn như vậy, cũng đồng nghĩa với việc bà rất quan tâm vào công việc điều trị này. Không nói cái khác, mà chỉ riêng làn da trong suốt như pha lê này thôi, cũng đủ làm nản lòng không biết bao nhiêu bác sĩ chữa trị rồi. Chả trách mà hoàng thất quyền thế của Thụy Điển cũng chẳng có cách nào dùng quyền lực và kinh tế của mình để chữa trị căn bệnh này. Tôi rất hiểu tình hữu nghị của các anh, tôi cũng chỉ có thể làm vậy để thể hiện thành ý của mình. Hoàng hậu Mạ Dìn nói, người ta đã nói như vậy rồi, Tần Lạc mà còn cố tình từ chối nữa thì lại tỏ ra hắn là kẻ đạo đức giả. Do vậy Tần Lạc liền gật đầu lịch thiệp đáp, xin hoàng hậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh xem giúp tôi bệnh tình của cô ấy trước được không? Philip đứng trước mặt cô em gái mỏng manh như một thiên thần nhỏ này mà trong lòng vừa cảm thấy chua xót lại vừa cảm thấy vui mừng. Vui mừng là vì anh cuối cùng đã gặp được người em gái của mình, cô ấy vẫn còn sống và đã trưởng thành. Còn đau xót là vì tình trạng của em gái của anh đang rất tồi tệ. Nàng luôn cho người khác có cảm giác như lúc nào cũng muốn ngủ, mà khi nàng ngủ rồi thì không bao giờ tỉnh lại nữa vậy. Tần Lạc gật đầu đáp lại lời thỉnh cầu của Philip, hắn cúi người xuống chạm vào cổ tay của Gạt Bồ. Đột nhiên Gạt Bồ không biết lấy ở đâu ra dũng khí, nàng cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Tần Lạc. Đáng tiếc là sức của nàng quá yếu, cho dù Tần Lạc không cần dùng sức nàng vẫn không thể nào rút tay khỏi tay của hắn được. Á, nàng dường như vô cùng tức giận, quay vào mặt Tần Lạc mà gào thét. Cô ấy nói gì vậy? Tần Lạc quay đầu lại hỏi. Nó không biết nói. Hoàng hậu Mạ Dìn đau buồn nói, không có một ai để nó nói chuyện cùng nó cả. Tần Lạc nhìn vào cô gái mỏng manh như pha lê này mà cảm thấy sống mũi cay cay. Những người ở đây đã coi nàng như một con mèo mà nuôi dưỡng. Hắn đưa tay cố gắng bắt mạch cho Gạt Bồ. Mạch rất nhỏ và yếu, nó mong manh hệt như thể trạng của nàng vậy. Mạch đập yếu ớt đến không ngờ. Từ mạch lý mà xét thì nàng có dấu hiệu huyết hư, gan hóa nhiệt. Cho dù mạch của nàng rất mảnh và nhỏ, nhưng Tần Lạc vẫn nắm bắt được rất rõ ràng, chứ nó không hề có dấu hiệu mạch đập mờ mờ. Nắm bắt không rõ như hắn tưởng. Tần Lạc thầm nghĩ, Lover có lẽ cũng là nguyên nhân giúp nàng sống được tới giờ phút này. Trông thấy Tần Lạc bắt mạch cho Gạt Bồ, Philip liền lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Từ mạch tượng mà xem thì đúng là có một số vấn đề. Nhưng những vấn đề này không phải nguyên nhân chủ yếu tạo ra căn bệnh này của cô ấy. Tôi đoán rằng cô ấy vì nhiễm phải căn bệnh này nên mới có những hiện tượng như bây giờ. Tần Lạc giải thích. Hắn cố gắng tránh dùng thuật ngữ trung y để giải thích cho người không hiểu gì về trung y nghe. Do vậy muốn giải thích rõ vấn đề không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là gì? Philip hỏi. Tôi không biết. Tần Lạc thẳng thắn đáp, tôi dùng ngân châm xem phản ứng của cơ thể cô ấy ra sao. Trong lúc nói Tần Lạc đã moi ra hộp ngân châm của mình ra. Đây cũng là dụng cụ đặc biệt mà hắn ZNG để giao lưu với bệnh viện hoàng gia, hắn dĩ nhiên phải mang nó theo mình để đề phòng bất trắc. Vì nếu như mấy người Thụy Điển này đột nhiên muốn hắn thể hiện tài năng một chút, thì hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn rồi. Cồn. Tần Lạc nói. Mạ Dìn nghe vậy liền ra lệnh cho người đàn ông canh cổng lập tức đi tìm hộp cứu thương lại đây. Tần Lạc mở hộp cứu thương ra, thì thấy trong này chất đầy các loại thuốc, trong lòng bất giác cảm thán vô cùng. Những thứ này đều chuẩn bị rất đầy đủ cho cô gái đáng thương này đây. Nghĩ tới Gạt Bồ, Tần Lạc chợt nhớ tới quá khứ tuổi thơ của mình. Khi đó hắn ngày nào cũng phải ngâm mình trong chậu nước thuốc, uống thuốc như cơm bữa, không lúc nào ngưng nghỉ cả. Tần Lạc lấy từ trong hộp cứu thương ra cồn rồi nhấp nó vào đông bôi lên ngân châm để khử trùng. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng tiến gần tới chỗ Gạt Bồ, nắm lấy cổ tay của nàng châm xuống. Gạt Bồ lúc này lập tức mở to mắt ra nhìn Tần Lạc châm ngọn ngân châm vào tay mình, trong ánh mắt của nàng hiện rõ lên sự sợ hãi, nàng cố gắng dãy rủa, miệng không ngừng rên lên, thậm chí gào thét. Tiếng thét của nàng nghe vô cùng kỳ lạ, nó giống như tiếng gầm gừ của động vật, nhưng nó thê lương, bi thảm khiến người khác quặn lòng rơi lệ. Làm thế nào bây giờ? Tần Lạc quay mặt lại hỏi hoàng hậu Mạ Dìn đứng ở phía sau. Từ chuyện bà đồng ý trợ cấp, giúp đỡ trung ý một cách nhiệt tình như vậy, Tần Lạc cũng biết được quan hệ của cô gái này với bà là vô cùng mật thiết. Thậm chí Tần Lạc còn có thể đoán ra quan hệ của hai người là gì. Nhưng chỉ vì người ta không chủ động nói cho hắn biết, nên hắn cũng không dám nói ra phán đoán của mình. Tần Lạc tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Hoàng hậu Mạ Dìn nhìn vào ngọn ngân châm trong tay Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Châm cứu huyệt vị. Tần Lạc nói, đây là một trong những phương pháp trị liệu của trung y. Nó thông qua sự kích thích huyệt vị kinh lạc để trừ khử tận gốc bệnh tình. Có đau không? Hoàng hậu Mạ Dìn tỏ ra rất lo lắng cho con gái mình. Không đau, nó chỉ hơi tê tê một chút thôi. Dạ là thế này. Hoàng tử Philip đứng cạnh đó lên tiếng an ủi nói, con đã tận mắt chứng kiến bọn họ dùng phương thức này để chữa trị cho người bệnh, hiệu quả của nó rất thần kỳ. Nó giống như phẫu thuật của Tây y vậy, nhưng bọn họ lại dùng kim châm chứ không phải dùng dao. Vậy thì phiền anh quá. Hoàng hậu Mạ Dìn nói. Tần Lạc cố gắng ấn cổ tay của Gạt Bồ xuống, sau đó hắn nhanh như chớp cắm mũi kim của mình vào làn da pha lê của nàng. Hắn đã từng châm cứu rất nhiều lần rồi, nhưng lần này lại có vấn đề xảy ra. Khi cây châm trên tay của Tần Lạc vừa châm xuống, thì sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Á! Gạt Bồ kêu lên một tiếng thất thanh, rồi ngã vật ra xuống ngất lịm. Ngất rồi sao? Tần Lạc nhanh chóng rút cây kim ra, sau đó đưa tay lên ấn vào huyệt nhân trung của Gạt Bồ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã làm cái gì thế? Hoàng hậu Mạ Dìn tức giận nói. Tần Lạc, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô ấy đột nhiên bị ngất vậy? Philip cũng vô cùng lo lắng lên tiếng hỏi. Tuy anh luôn đảm bảo tài năng của Tần Lạc trước mặt mẫu hậu của mình, nhưng Tần Lạc có thể chữa trị được căn bệnh này không thì Philip thực sự không dám chắc. Tần Lạc lúc này cũng vô cùng lo lắng, cô gái này sao mà lại yếu thế không biết, sao mới châm có một cái mà đã ngất rồi. Mất mặt thì cũng chẳng sao, nhưng nếu như cô ấy có mệnh hệ nào, thì e rằng bao nhiêu nỗ lực của trung y tại tờ hờ ụ vờ điện lần này tan thành mây khói mất. Hơn nữa có một điều chắc chắn rằng hoàng hậu Mạ Dìn chắc chắn sẽ đuổi cổ cả đoàn đại biểu trung y về nước ngay lập tức. Kế hoạch lấy Thụy Điển làm bàn đạp cho sự phát triển trung y cũng theo đó mà tan thành bọt nước. 1 2 3 Tần Lạc dùng lực ấn xuống, hai mắt của gạt bổ cuối cùng cũng đã dần dần mở ra. Khi nàng mở mắt ra trông thấy trước mắt nàng là Tần Lạc, thì nàng lại kêu lên một tiếng thất thanh, cứ như hắn là một con quái thú không bằng vậy. Tần Lạc giật mình hoảng hốt giật người lui lại phía sau, không biết nên tiếp cận gạt bổ thế nào cho phải. Cô ấy đang rất hoảng loạn, hay là để mai thử vậy? Hoàng hậu Mạ Dìn lo âu nói. Khi nãy lúc mũi châm của Tần Lạc châm vào làn da mỏng manh của con gái mình, trái tim của hoàng hậu Mạ Dìn như muốn ngừng đập. Cảm giác này thật tồi tệ. Bà vẫn còn yêu gạt bổ, rất yêu nàng nữa là khác. Để chuyện xảy ra này, bà không dám sơ suất đem con gái của mình trao vào tay bất kỳ vị bác sĩ nào nữa cả, dĩ nhiên là bao gồm cả trung y gì, nếu như gạt bổ nhắm mắt mãi mãi thì bà sẽ ân hận suốt đời. Vâng, Tần Lạc đáp. Hắn cần phải suy nghĩ cách chữa trị cho thật kỹ. Sau đó phải thương lượng bệnh tình này với mấy người như Tô Tử, Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền trước đã. Thậm chí hắn có khi còn phải gọi điện về để cầu cứu ông của hắn nữa. Bất luận thế nào hắn cũng phải chữa trị cho cô gái đáng thương này khỏi bệnh. Các người lui ra hết đi. Hoàng hậu Mạ Dìn nói, Philip, con tiễn Tần Lạc tiên sinh về cho mẹ. Vâng, thưa mẹ kính mến. Hoàng tử Philip nói xong liền đưa con mắt tiếc nuối lên nhìn em gái của mình, sau đó anh mới dẫn Tần Lạc đi ra khỏi cái biệt viện biệt lập với thế giới bên ngoài này. Trông thấy bóng dáng của Tần Lạc đã khuất dạng, gạt bố lúc này mới thả lỏng cơ thể. Nàng đưa con mắt đẹp như sáng ban mai lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy là ai? Dưới sự dẫn dắt của hoàng tử Philip, Tần Lạc đã rời khỏi nơi đây, lần này, người phiên dịch dần cũng đi theo hai người ra tới xe. Trên đường đi mọi người đều im lặng tĩnh mịch. Hoàng tử Philip không nói câu nào, còn Tần Lạc thì ngồi im lặng suy nghĩ về nguyên nhân của căn bệnh quái lạ này. Mãi cho tới khi chiếc xe dừng lại rồi, Philip mới đột nhiên mở miệng nói, "Cô ấy là em gái của tôi." Người phiên dịch dần đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn Philip, nhưng rất nhanh gương mặt của ông lại trở lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu. Ông biết rằng hoàng tử Philip đã cố ý nói điều bí mật này ra trước mặt ông. Nếu như tin tức này mà bị loan truyền ra ngoài, vậy thì chờ đợi ông chỉ có cái chết mà thôi. Bất kỳ lúc nào cũng không được phép coi thường sự quyết tâm bảo vệ vinh dự của hoàng thất. Hoàng phi Đi A Nạ cũng đã dùng chính sinh mạng của mình để chứng minh điều này rồi. Người phiên dịch dần lúc này vô cùng bình tĩnh phiên dịch lại câu nói của Philip cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong thì vô cùng kinh ngạc nói, thật là bất ngờ. Nói ra thì có lẽ anh không tin chứ đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp em gái mình. Philip mỉm cười nói, tôi rất yêu mến nó. Cô ấy rất đáng yêu. Tần Lạc gật đầu đáp, cũng rất đáng thương nữa. Philip khẩn thiết nhìn Tần Lạc nói, vì vậy bất luận thế nào cũng xin hạ gì cứu chữa dùm cho nó. Đây là một yêu cầu của một người anh trai dành cho em gái. Xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình. Tần Lạc đáp, tôi cũng mong muốn mình sẽ chữa trị được cho cô ấy. Tuy ngày hôm nay xảy ra một chút bất đề nhưng tôi rất tin tưởng vào anh. Philip mỉm cười an ủi nói, tôi có dự cảm là anh sẽ làm được. Tần Lạc mỉm cười đáp lại, hắn cũng có dự cảm ý như vậy. Nhưng để xảy ra chuyện này tôi lo rằng thái độ của hoàng hậu. Tần Lạc nói ra sự lo lắng của mình cho Philip nghe. Ban nãy gạt bồ đột nhiên ngất lịm. Thái độ của hoàng hậu đột nhiên thay đổi 180 độ. Bà rất lo lắng sinh mạng của con gái mình sẽ bị một tên bác sĩ không có danh tiếng gì cướp đi một cách không thương tiếc. Không cần phải lo đâu. Gạt bồ là con gái của hoàng hậu, nhưng cũng là em gái của tôi. Hoàng tử Philip kiên định nói, trưa mai 3 giờ tôi sẽ tới đón anh. Chương 798. Bước nghi ngờ đầu tiên, bệnh xương suốt. Chương 798. Bước nghi ngờ đầu tiên, bệnh xương suốt. Quả nhiên việc có nên để cho Tần Lạc tiếp tục chữa trị cho gạt bổ nữa hay không, trong hoàng thất Thụy Điển đã nổ ra một vụ tranh cãi quyết liệt. Hoàng tử Philip sau khi đưa Tần Lạc về liền quay lại luôn nơi ở của gạt bổ. Anh thực sự rất yêu cô em gái đáng thương này của mình, anh muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Khi trước khi anh định đưa tay lên nắm lấy tay của nàng, anh đã bị hoàng hậu Mạ Dìn ngăn lại, do vậy mà anh vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu như có thể, anh còn mong được nói chuyện với gạt bổ nữa cho dù cô ấy không biết nói. Trông vào đôi mắt của cô ấy, nhìn vào ánh mắt của mình, Philip cảm thấy rất hạnh phúc. Nó là em gái của mình, một người em gái có cùng huyết thống. Philip hạnh phúc nghĩ, mình lại có thêm một người thân nữa rồi. Hoàng hậu Mạ Dìn đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt của bà xa xăm nhìn vào đứa con gái đáng thương của mình đang nằm cuộn tròn lại, không muốn để ai động tới nàng. Ngay cả mẫu thân của nàng cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên là nàng cũng không thể nào biết được người đàn bà này chính là người mẹ đáng kính của mình. Có lẽ nàng căn bản không biết hai chữ người mẹ có ý nghĩa gì nữa. Ngày mai không được để cậu ta tới đây nữa. Hoàng hậu Mạ Dìn giữ vẻ cao ngạo, độc đoán ra lệnh. Bà quá hiểu con trai của mình. Con không đồng ý. Philip từ chối nói, nếu như có người có thể chữa được bệnh tình cho gạt bồ, thì người đó chắc chắn là Tần Lạc. Con rất tin tưởng vào anh ấy. Hoàng hậu Mạ Dìn nghe vậy đột nhiên nổi giận đùng đùng, quay mặt lại nhìn vào thẳng vào mặt Philip nghiêm giọng nói, lẽ nào con không trông thấy hay sao? Khi nãy cậu ta suýt chút nữa đã giết chết gạt bồ rồi, cậu ta đã dùng kim châm vào gạt bồ. Thật là khủng khiếp, cách điều trị của cậu quá lạc hậu và không khoa học chút nào. Mẹ không thể đem gạt bổ ra làm vật thí nghiệm được. Lẽ nào những thứ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy thì nó đều không phù hợp với nguyên lý khoa học hay sao? Trên thế gian này vẫn còn tồn tại rất nhiều những việc mà ngay cả khoa học cũng không giải thích nổi. Cách chữa trị của bọn họ cũng vậy. Nó thực sự tồn tại trên thế gian này. Đó là cách chữa trị của bọn họ. bọn họ đã sử dụng nó cả ngàn năm nay rồi tại Trung Quốc, tại Hàn Quốc, tại Paris, con đã tận mắt chứng kiến những kỳ tích từ đôi tay thần kỳ của anh ấy. Đến cả một dân tộc kiêu căng, ngạo mạn như người Pháp mà còn bị anh ấy khuất phục, lẽ nào mẹ vẫn còn nghi ngờ tài năng của anh ấy sao? Tại sao mẹ lại từ bỏ cơ hội chữa trị cho gạt bùa như vậy? Cậu ấy không thể nào chữa trị được. Mẹ biết điều đó. Mạ Dìn lắc đầu nói. Nói ra câu nói này, tâm trạng của bà đang rất tồi tệ. Căn bệnh này đến cả những bác sĩ cung đình, cùng với các bác sĩ nổi tiếng nhất, tài giỏi nhất cũng chẳng có cách nào chữa trị được cả. Người Trung Quốc trẻ tuổi kia lẽ nào cậu ta lại chữa trị được hay sao? Tại sao khi đó mình lại muốn một người Trung Quốc tới chữa trị cho gạt bùa cơ chứ? Mạ Dìn thầm hối hận, có lẽ mình quá muốn làm một cái gì đó cho con gái mình, như vậy mình mới bất cảm thấy đau khổ và ân hận. Anh ấy có thể chữa trị được. Con hiểu anh ấy, nếu như anh ấy cảm thấy khả năng mình không chữa trị nổi, anh ấy sẵn sàng chấp nhận sự thật. Philip cố chấp nói, anh ấy không phải là thành viên của hoàng thất, nhưng sự kiêu ngạo của anh ấy không hề thua kém bất kỳ thành viên hoàng thất nào trong chúng ta. Có lẽ cậu ấy cũng giống với chúng ta, cũng chỉ muốn chữa trị thử thôi thì sao? Hoàng hậu Mạ Dìn phản bác lại, được rồi Philip. Mẹ biết cậu ấy là một người bạn rất tốt của con, mẹ đồng ý giúp cậu ấy phát triển trung y cho dù mẹ cho rằng kết quả nó không được tốt cho lắm. Nhưng mẹ không cho phép cậu ấy tới đây chữa trị cho gạt bùa lần nào nữa. Con đã hẹn với anh ấy rồi. Ngày mai 3 giờ con sẽ đưa anh ấy tới đây. Philip, mẹ đã quyết định rồi. Giọng của hoàng hậu Mạ Dìn đột nhiên cao hẳn lên, như muốn hét vào mặt của Philip vậy. Con cũng quyết định rồi. Philip cũng không hề chịu thua nói, gạt bùa là con gái của mẹ, nhưng cũng là em gái của con. Mẹ đã bỏ mặc nó bao nhiêu năm nay, bây giờ hãy để con chăm sóc cho nó bất luận thế nào con cũng không bao giờ bỏ cuộc. Philip, con dám chống lại mệnh lệnh của mẹ sao? Con đang muốn làm như vậy đây. Philip nói cứng, con không chỉ là một hoàng tử, mà còn là con trai của mẹ. Tần Lạc thường ngày rất ít lên mạng, nhưng Lâm Hoán Khê cũng đã giúp hắn lập một cái nít có tên Thánh Thủ Đường Dân trên QR. Nhưng cái nít này hắn đã lâu lắm rồi chưa đăng nhập. Nhưng vì phải tìm dữ liệu bệnh tình của gạt bùa, sáng nay Tần Lạc thức dậy đã bật chiếc máy tính trong phòng lên để tìm dữ liệu rồi. Nhưng sau khi nhìn lên màn hình, thì hắn ngán ngẩm vô cùng, tất cả chữ hiển thị trên máy đều là chữ thủy điện, hắn nhìn mà chẳng hiểu cái gì cả. Rốt cuộc đó là căn bệnh gì nhỉ? Tần Lạc đau đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ mãi mà không nghĩ ra được cái gì cả. Sao anh lại bật máy lên vậy? Tô Tử mở mắt, ngồi dậy hỏi. Anh muốn tìm một ít dữ liệu. Tần Lạc cười nói, em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi? Em dậy rồi. Tô Tử nhuận miệng cười, anh tìm thấy dữ liệu nào chưa? Vẫn chưa, toàn là chữ thủy điện hay là báo Tiểu Na tới đây dịch giúp anh. Không cần đâu. Tần Lạc từ chối, có khi lên mạng cũng chẳng tìm được, nhưng anh vẫn muốn tìm thử xem sao. Có phải anh gặp vấn đề rắc rối gì không? Tô Tử túm lấy mảnh vỏ chăn mỏng che lấy cơ thể lõa lổ của mình hỏi. Em cũng nhận ra được điều này hả? Tần Lạc cười nói. Tô Tử mỉm cười đáp, hôm qua thấy anh về trông có rất nhiều tâm sự. Đêm hôm qua anh ngủ cũng không ngon nữa. Nói tới đây mặt Tô Tử đỏ lực lên. Từ khi tới Thụy Điện, Tần Lạc và Tô Tử đều nằm ngủ với nhau. Tần Lạc lấy cớ chữa trị cho nàng mà đêm nào cũng bò lên người của nàng mà chinh chiến 1-2 lần liền. Hòa khí trong cơ thể của Tần Lạc được hấp thụ khí âm của Tô Tử, làm cho thân thể của trở nên cân bằng và thoải mái vô cùng. Sau mỗi lần quan hệ xong, hắn đều ngủ rất ngon. Nhưng đêm hôm qua Tần Lạc do mãi suy nghĩ nhiều quá, nên hắn không có tâm trí làm chuyện đó. Cả đêm Tần Lạc cứ xoay người mãi mà không tài nào ngủ được. Nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng của Tô Tử, thần trí Tần Lạc đồng nhiên cảm thấy khó xử. Bản thân hắn chỉ vì mải mê suy nghĩ mà đã lơ là chuyện này. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng thụ. Tần Lạc nghĩ vậy liền tiến tới ôm Tô Tử vào lòng nói, em đã gặp căn bệnh như thế này bao giờ chưa? Da người bệnh rất trắng, đến cả móng tay và đầu tóc đều trắng như cước vậy, lông mày cũng thế. Thân thể của người bệnh vô cùng yếu, dường như không có một chút khí lực nào. Làn da người bệnh trong suốt, giống như một tờ giấy bóng bao bọc lấy cơ thể vậy. Tần Lạc lúc này đã đem hết vấn đề nan giải ra nói cho Tô Tử nghe. Nói cho cùng thì Bồ Tát Môn đã đứng vững cả ngàn năm nay, công lực vô cùng thâm hậu. Tô Tử lại là người lầu thông sách y học kim cổ, có khi nàng đã gặp qua được căn bệnh này thì sao? Người bệnh là phụ nữ phải không? Tô Tử nhẹ nhàng hỏi. Tần Lạc nghe vậy sững người sửng sốt. Hắn gật đầu nói, đó là một cô bé. Thật đáng thương. Tô Tử cảm thán nói. Đúng vậy. Trên thế gian này có quá nhiều căn bệnh quái ác. Người nào mắc phải nó cả cuộc đời của họ đều phải bước sang một ngã rẽ khác. Cô ấy mới mười mấy tuổi, không biết nói, khi trông thấy người lạ thì sợ hãi đến run rẩy. Cho dù cô ấy có tức giận cũng biết kêu a u ớ vài câu mà thôi. Ôi! Tô Tử thở dài nói, chúng ta cũng vậy. Nếu như không phải em gặp được anh, thì có lẽ em đã không sống tới tận ngày hôm nay rồi. Tần Lạc, anh biết không? Gặp được anh là một điều may mắn nhất của đời em. Tần Lạc nắm chặt bàn tay của Tô Tử, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng nói, anh gặp may mới đúng chứ. Anh ngày trước nghe người ta nói rằng trên thế gian này có một người như em nhưng anh không tin điều đó. Anh cảm thấy sự đời thật là kỳ diệu, khi anh vừa mới gặp em, anh đã biết em chính là người mà anh đang cần tìm. Cái cảm giác đó thật là tuyệt diệu. Đây có phải là duyên tiền định không? Tô Tử nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Tần Lạc, nàng và hắn đều nắm lấy tay nhau, như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp khi đó, tất cả mọi người xung quanh đó đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chắc chắn rồi. Tần Lạc mỉm cười nói, sau khi gặp em anh cảm thấy bao nỗi đau khổ khi phải dùng thuốc từ nhỏ tới lớn đã được bù đắp một cách xứng đáng. Chả trách mà trong sách người ta nói những người đàn ông đều có thiên bẩm về định đầm. Tô Tử lườm ý. Những lời anh nói là sự thật. Hai người sau đó nắm lấy tay nhìn nhau say đắm, rồi cùng ôn lại chuyện cũ. Sau một lúc hồi tưởng lại chuyện xưa, hai người bây giờ mới thực sự đi vào vấn đề chính. Em thấy hiện tượng này giống như với bệnh xương sốt, Tô Tử nói. Bệnh xương sốt? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, nhưng trong bụng hắn lại rất vui mừng. Nếu như Tô Tử biết tới căn bệnh này, thì có nghĩa là gạt bồ đã có hy vọng. Nghĩ tới cô gái nhỏ bé tội nghiệp kia, nhất là lúc tức giận chỉ biết gào thét như con vật, trái tim của Tần Lạc như quặn thắt lại thương xót. Nó có một cái tên là bệnh thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là sẽ bị gãy xương. Trông thì vô cùng bình thường, nhưng những người mắc căn bệnh này không được phép cử động nhiều, vì chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là họ sẽ bị gãy xương. Chính vì vậy mà những người bệnh tiểu này tốt nhất là không nên động vào họ, cũng không nên để họ khuân vác thứ gì. Họ chỉ có thể nằm yên ở đó và chờ chết. Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói, xương của cô bé đó đúng là rất yếu, nhưng làn da của cô ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao nó lại trong suốt như thế được? Tô Tử cũng không hiểu gì về căn bệnh này cho lắm, vì nàng cũng chưa từng gặp loại bệnh này bao giờ cả. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, có phải là do xương hay những bộ phận khác bị bệnh rồi ảnh hưởng tới da không? Anh cũng đã nghĩ ra vấn đề này rồi, nhưng khi anh dùng kim châm tìm căn nguyên của bệnh, thì cô ấy đột nhiên ngất lịm. Tần Lạc bất lực nói, có lẽ là do cô ấy sợ hãi quá độ. Tô Tử nói, anh phải lấy được sự tin tưởng của cô ấy trước đã, nếu như cô ấy đã tiếp nhận anh rồi, thì công việc chữa trị sẽ đỡ hơn rất nhiều. Làm thế nào để cô ấy tiếp nhận anh? Tần Lạc hỏi. Tô Tử nghe vậy liền liếc Tần Lạc bằng nửa con mắt nói, đây không phải là chuyên môn của anh sao? Chương 799, đi vào một nơi thần bí. Chương 799, đi vào một nơi thần bí. Căn bệnh này có phương pháp nào chữa trị được không? Tần Lạc hỏi, đây mới chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Không có phương pháp điều trị nào rõ ràng cả. Loại bệnh này có một đặc điểm là rất hay bị gãy xương. Nếu như xương bị gãy thì chỉ cần thiết giáp, cố định lại là xong. Cộng thêm với việc chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh bị thương lần nữa. Tần Lạc ngâm nghĩ một hồi rồi nói, thân phận của người bệnh có phần tôn quý. Nếu như là loại bệnh này, thì các bác sĩ khác làm sao lại không phát hiện được ra được? Tô Tử nghe vậy meo mắt nhìn Tần Lạc rồi nói, có phải anh đang chữa trị cho công chúa không? Tần Lạc nghe vậy kinh hãi nhìn Tô Tử đáp, sao em lại nghĩ như vậy? Thứ nhất anh nói người bệnh là nữ, thứ hai anh nói thân phận người bệnh có phần đặc biệt, thứ ba anh hôm nay có hẹn với hoàng tử Philip. Người quen của Philip thì dĩ nhiên là công chúa rồi hoặc có thể là một nhân vật tôn quý nào khác. Nhưng theo như lập trường của chuyện cổ tích, thì người bệnh chắc là một nàng công chúa rồi. Tần Lạc thật không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu như nói cho Tô Tử biết sự thật thì hắn thành ra lại nuốt lời hứa với Philip. Nhưng nếu như hắn nói dối thì lại đi ngược với nguyên tắc sống của hắn. Hắn có thể lừa người khác, nhưng lại không bao giờ lừa dối chị em phụ nữ cả. Chị em phụ nữ thường được ví như những nàng tiên sứ. Một tiên sứ từ trên trời rơi xuống, từ một nơi cao như vậy ngã xuống dưới trần gian, thì đầu óc chắc chắn sẽ bị trật mạch, nếu như mình còn đi lừa người ta nữa thì thật là quá quát. Tô Tử là người thông minh, nàng biết Tần Lạc không tiện tiết lộ thân phận của người bệnh, do vậy nàng rất nhanh chuyển đề tài sang một chuyện khác, có những người bệnh mắc bệnh, chưa chắc đã do một nguyên nhân mà mắc bệnh, mà nó có thể tổng hợp từ nhiều yếu tố khác nhau tác động nên mà thành. Nếu như vậy thì bác sĩ sẽ rất khó tìm ra nguồn gốc căn bệnh, do vậy sơ suất là điều khó tránh. Tạm thời chưa thể xác nhận được. Tần Lạc nói, anh vẫn còn phải thu thập thêm một ít dữ liệu về bệnh xương sốt. Hy vọng lần này sẽ có nhiều thu nhập có ích. Tần Lạc biết rõ rằng Hoàng hậu Mạ Dìn đồng ý nói bí mật này cho mình biết, thì bà chắc chắn đã nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi từ hắn. Nếu như mình chữa trị không có kết quả gì, thì cho dù bà sẽ nể mặt Philip mà không làm khó dễ mình, nhưng trong thâm tâm chắc chắn sẽ rất thất vọng về trung y. Ở đây là một điều vô cùng bất lợi cho sự phát triển trung y tại Thụy Điển. Hơn nữa những lời đề nghị của bà thực sự là vô cùng hấp dẫn với Tần Lạc. Trước khi tới Thụy Điển, Thái công dân đã tìm tới Tần Lạc bàn bạc về việc Âu Châu sắp ra chính sách mới đối phó với Trung Y, và đồng minh châu Âu đã ra quyết định ngăn cấm hoạt động bán thuốc Trung Y trên khắp các thị trường. Tần Lạc biết rằng, có lẽ đây chính là hành động trả thù của người Pháp về hành động biểu tình của hắn tại Paris, nhưng nếu như hắn có thể làm cho hoàng thất của Thụy Điển phải nợ hắn một ân tình, thì có lẽ dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Trung Y sẽ có một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Ai? Tần Lạc thở dài não nề. Hắn cảm giác đầu óc của hắn như sắp nổ tung. Sao vậy? Tô Tử quan tâm hỏi. Muốn làm một vị anh hùng thật không đơn giản chút nào. Tần Lạc cảm thán. Nếu như hắn có thể từ bỏ mọi thứ, thì chỉ cần nhìn vào tài lực và địa vị hiện nay của hắn, hắn hoàn toàn có thể sống một cuộc sống của một đại gia quyền thế. Lúc rảnh rỗi hắn còn có thể dắt theo Di Sật và Đại Đầu đi dạo ngoài đường làm hàng một chút. Thậm chí hắn cũng có thể đập cho nhừ tử mấy tên công tử nhà giàu, chạy xe điên đâm chết người mà không phải chịu trách nhiệm. Một cuộc sống đầy thi vị như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng hưởng thụ nó một cách dễ dàng, vừa nhẹ nhàng, lại chẳng phải kiêng nể bất kỳ ai cả. Nhưng mà bây giờ thì sao? Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ vì một thứ không liên quan tới sự nghiệp của hắn chạy tới chạy lui, thậm chí còn gặp nguy hiểm bị ám sát. Khổ sở đủ đường. Vì cái gì cơ chứ? Vì cho lòng được thanh hẳn. Tô Tử dường như thấu hiểu được tâm tư của Tần Lạc, nàng nắm chặt lấy bàn tay của hắn âu yếm, nếu như anh không làm việc này thì anh sẽ làm gì? Tần Lạc thật sự chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ làm gì. Hắn dường như sợ chịu ảnh hưởng từ giáo dục của ông nội, Tần Lạc hiểu rằng cứu vớt trung ý chính là lý tưởng, là mục tiêu mà hắn cần phấn đấu. Chả trách mà có một vị nhân đã từng nói, giáo dục phải bắt đầu khi người ta còn là trẻ thơ. Tần Lạc thầm nghĩ, xem ra mình đúng là bị ông làm hại rồi. Anh có thể chọn một phương thức sống hoàn toàn khác, nhưng đến lúc đó anh thật sự có thích cuộc sống như vậy không? Làm ăn ư? Chả thích. Làm con đường? Càng không thích. Gọi hội gọi hè đánh nhau ư? Cũng chả thích. Như vậy thì chẳng khác gì tên văn nhân chiếu, suốt ngày lông bông trả được cái tích sự gì cả, dĩ nhiên mình buông thả mình một hai lần thì được, chứ ngày nào cũng sống buông thả như vậy cũng chẳng chết. Tần Lạc ngâm thấy bản thân hắn cũng không đến nỗi làm những việc tồi tệ, ít ra thì cuộc sống nội tâm của hắn rất phong phú. Mỗi lần hắn đẩy được Trung Y bước thêm được một bước, thì những lời khen, những tràng pháo tay sẽ nhấn chìm hắn trong sự hạnh phúc vô bờ bến. Hắn là một diễn viên không cần thù lao, chỉ cần danh tiếng. Hắn diễn xuất bản thân hắn trong cuộc đời của mình. Anh cũng cần nhắn như vậy một chút thôi. Tần Lạc sau khi hiểu ra vấn đề thì tâm trạng của hắn đã đỡ đi rất nhiều. Không phải có một bệnh viện đã nghiên cứu nói rằng, bất kỳ người đàn ông nào đều có thể trở nên cằn nhằn như mấy bà cô khó tính hay sao? Thi thoảng cằn nhằn một chút cũng không sao. Bây giờ anh đã đỡ hơn chưa? Tô Tử cười nói. Đỡ hơn rồi. Tần Lạc đáp, anh chính là Trung Y, ngày trước là vậy, về sau cũng vẫn là vậy. Ngoại trừ cái này ra, thì anh không làm được bất kỳ thứ gì khác, và anh cũng chẳng muốn làm nữa. Đây mới chính là người đàn ông của đời em. Tô Tử cười nói. Tần Lạc nghe vậy liền ôm lấy hai tay, nhìn vào gương mặt xinh xắn của nàng nói, hôm qua ngủ không ngon nên bây giờ hơi buồn ngủ, hay chúng ta ngủ một lúc nhé? Em ngủ đủ rồi. Tô Tử dĩ nhiên là biết trong đầu Tần Lạc đang nghĩ cái gì. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu nhé. Tần Lạc nói xong liền rúc đầu vào lòng Tô Tử luôn. Những việc ngày hôm qua Tần Lạc quên chưa làm thì bây giờ hắn đã hoàn thành xong. Tần Lạc lại châm cứu cho Tô Tử một lúc cho tới khi ma ma bên ngoài gõ cửa mang đồ ăn sang tới. Thì hắn và Tô Tử mới chịu rời khỏi cái giường. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tần Lạc và Tô Tử lại thảo luận với nhau một lúc về bệnh xương sốt, cùng với nghiên cứu bệnh trạng, phương pháp trị liệu và nguyên nhân gây bệnh. Nhưng Tần Lạc thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn lại tìm Trương Quang tới để nhờ anh ta đào thêm dữ liệu về căn bệnh này. Sau một hồi nghiên cứu tỉ mỉ, Tần Lạc mới bảo Trương Tiểu Na gọi điện cho Hoàng tử Philip. Chào buổi sáng. Giọng của Philip ở đầu dây bên kia vang lên trầm ấm. Hoàng tử Philip, tôi là phiên dịch viên của Tần Lạc tiên sinh. Anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Vâng, tôi sẽ tới ngay. Hoàng tử Philip lịch thiệp đáp lại. Chưa đầy nửa tiếng sau, Hoàng tử Philip đã tới khu khách sạn của Tần Lạc. Tần Lạc sau đó liền đi xuống, rồi lên luôn xe của Philip. Trong xe lúc này ngoại trừ cặt lái xe và tài xế ra, thì người phiên dịch tên Dần cũng đã có mặt. Đây đều là những người đáng tin cậy cả. Hoàng tử Philip nói. Tần Lạc nghe vậy liền gật đầu nói, tôi đã tìm ra một số đầu mối theo như nhận định ban đầu thì đây là bệnh xương sốt. Bệnh xương sốt ư? Philip sau khi nghe phiên dịch xong nói, đây là căn bệnh gì vậy? Là một loại bệnh làm cho các thành phần của xương không đủ thành phần, biểu hiện chủ yếu của bệnh là xương vô cùng yếu, các khớp rất lỏng, dễ bị gãy. Tần Lạc giải thích. Nó hình thành thế nào vậy? Bệnh này phân thành hai loại bẩm sinh và thời kỳ sau nhiễm bệnh. Bẩm sinh thì chỉ người bệnh nhiễm bệnh khi còn ở trong bụng mẹ. Có thể phân thành hai thời kỳ là thai nhi và trẻ sơ sinh, đại bộ phận sẽ chết trong thời gian ngắn. Còn thời kỳ sau nhiễm bệnh thì bệnh sẽ đỡ hơn một chút, cũng phân thành hai loại là lúc còn nhỏ và khi trưởng thành. Tần Lạc vừa nói vừa đưa một tập tài liệu ra cho Philip xem. Philip đưa mắt lên nhìn một cái rồi đưa tập tài liệu này cho Zion. Tần Lạc lúc này mới phát hiện ra, tập tài liệu mà hắn vừa đưa hoàn toàn được viết bằng tiếng Trung. Anh biết nó là được rồi. Hoàng tử Philip cười nói, có cách nào chữa trị không? Tôi hôm qua đã cảm nhận rồi, tôi cảm thấy xương của cô ấy khá lỏng, tuy tôi không biết thời kỳ phát bệnh của cô ấy, nhưng cô ấy đã lớn được đến mức này thì chứng tỏ rằng cô ấy không phải là bệnh bẩm sinh, mà là do thời kỳ sau nhiễm bệnh. Nhưng nó vừa mới sinh ra đã nhiễm bệnh này rồi. Philip nói, đây mới chính là câu hỏi cần chúng ta khám phá. Tần Lạc nói, có lẽ bệnh của cô ấy chỉ là một loại bệnh của bệnh xương sốt, còn có các căn bệnh khác làm cho cô ấy thành ra như vậy nữa. Philip nghe vậy cau mày lại nhìn Tần Lạc lo lắng nói, nếu nói như anh thì em gái của tôi đồng thời nhiễm hai loại bệnh sao? Có lẽ còn nhiều hơn thế. Tần Lạc đáp, gương mặt của Philip lúc này cũng đã trở lại như bình thường. Anh cười nói, bất luận thế nào, anh cũng đã tìm ra được một kết luận như vậy rồi, tôi vô cùng cảm kích. Tôi cũng không biết kết luận của tôi có đúng không nữa. Tần Lạc đáp, hắn cảm thấy xấu hổ không dám nói đây chính là do Tô Tử mách nước cho hắn, nếu mà như vậy thì hoàng tử Philip sẽ coi hắn là một kẻ lắm lời. Đem bí mật của người khác ra rêu rao khắp nơi. Chúng ta đi gặp gạt bố thôi. Philip nói, Tần Lạc lại tới căn tiểu viện ngày hôm qua. Lần này người phụ nữ trung niên đứng ra tiếp đón hắn và hoàng tử Philip. Công chúa đang ngủ. Người phụ nữ này túi người thi lễ nói, đang ngủ. Tần Lạc cười nói, ngủ cũng tốt, như vậy thì tâm trạng của cô ấy sẽ đỡ bị kích động hơn. Dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ trung niên này, Tần Lạc và Philip cùng với Dần đi tới khuê phòng của công chúa gạt bồ. Đơn giản, gọn nhẹ, nơi đây hầu như không có lấy một đồ trang sức nào của con gái cả. Có lẽ chẳng có ai coi nàng là con gái cả. Cô bé bệnh nhân hôm qua mà Tần Lạc gặp đang nằm nghiêng người ở trên giường, nàng con người lại thành hình con tôm. Đứng trên lập trường tâm lý học mà nói, thì tiểu ngủ này là một tiểu ngủ rất cảnh giác và đề phòng. Xem ra, nội tâm của cô bé rất yếu đuối và thiếu cảm giác an toàn. Hai bàn tay gãy sổ nắm chặt, mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, trông nàng như đang giận dữ chuyện gì đó. Hoàng tử Philip lúc này đưa tay lên mời Tần Lạc, Tần Lạc hiểu ý liền rút ra một ngọn ngân châm đã chuẩn bị từ trước. Sau khi khử trùng xong, hắn liền cắm mũi châm vào huyệt bách hội của gã ủ. Tần Lạc lúc này sử dụng mũi châm quan âm thủ trong thái ớt thần châm, tiểu châm này vừa nhẹ nhàng, lại vô cùng tự nhiên. Một luồng khí nóng truyền từ cây châm vào trong thân thể của gã bồ, sau đó từ từ phát tán ra khắp các đường kinh mạch. Gã sổ chỉ hơi cau mày khi Tần Lạc châm cây châm vào huyệt, nhưng sau đó nàng lại trở nên yên lặng như trước. Trông vào nét mặt đang ngủ của gã sổ, tâm hồn của Tần Lạc bỗng nhiên trở nên thuần khiết và trong sáng một cách lạ lùng. Cũng chính vì lý do này mà hắn đột nhiên đi vào cảnh giới cao nhất, nhập thần chi cảnh. đây là một trạng thái đỉnh cao rất khó đạt tới được, có mấy lần Tần Lạc định thi triển trên người Long Vương nhưng hắn không thành công được. Không ngờ lần này hắn vừa mới tiếp xúc với Gạt Bộ mà đã đạt được tới cảnh giới như vậy rồi. Khí lưu giống như một sợi dây mảnh truyền khắp trên não bộ của Gạt Bộ. Trong não của nàng thì nó chỉ là một tờ giấy trắng không hơn không kém. Không có sông, không có núi, cũng chẳng có những đồng cỏ thảo nguyên xanh mát, mà chỉ là một màu trắng trải dài bất tận, nhưng trong tờ giấy trắng này đã có sự xuất hiện của các vết rách và rạn nứt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc nghĩ. Hắn đột nhiên bị phân tâm, làm cho cảnh giới hắn vừa mới đạt được đống chốc tan thành mây khói. Sao mình lại nhìn thấy suy nghĩ của cô ấy được? Tần Lạc hoảng hốt tột độ. Chương 800. Đi vào một nơi thần bí. 2. Chương 800. Đi vào một nơi thần bí. 2. Vì suy nghĩ ngổn ngang nên tay của Tần Lạc đống nhiên run lên làm đau cô công chúa nhỏ đang say sưa trong giấc mộng. Gạt Bồ đau quá kêu lên một tiếng, sau đó mở cặp mắt to long lanh của mình ra. Khi nàng nhìn thấy có mấy người đàn ông lạ mặt đứng trước đầu giường thì dường như là sợ quá nên đã hét ầm lên. Gạt Bồ! Gạt Bồ! Đừng sợ! Đừng sợ! Anh là anh trai của em. Anh sẽ không làm hại em đâu, sẽ không ai làm hại em cả. Philip thấy bộ dạng cô em gái mình thì đau xót vô cùng, vội chạm tới vỗ nhẹ lên vai nàng nói. Không ngờ hành động đầy thiện chí này của anh không những không lấy được thiện cảm của cô công chúa nhỏ, mà còn làm nàng sợ sẽ hơn, cứ chui trong chăn run lên cầm cập. Miệng liên hồi gào thét. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Philip đứng dậy hỏi. Tầm mắt của anh luôn hướng lên người Gạt Bồ, nên không để ý đến Tần Lạc thất thần trong giây lát. Lại cứ nghĩ là thủ pháp của Tần Lạc không đúng nên đã làm đau Gạt Bồ. Không sao. Tần Lạc không thể giải thích cho anh biết chuyện mình gặp phải được. Mà tất nhiên là việc như thế này cũng chẳng thể giải thích được. Có thể là cô ấy đột nhiên tỉnh dậy cũng nên. Bây giờ phải làm thế nào? Philip nhìn Gạt Bồ với ánh mắt lo lắng hỏi. Lẽ nào hôm nay lại phải kết thúc ở đây sao? Tôi muốn châm thêm cho cô ấy những huyệt khác nữa. Tần Lạc nói. Nếu thực sự là không được thì tôi sẽ làm cho cô ấy hôn mê trong thời gian ngắn. Còn nếu mới thế này đã từ bỏ rồi thì ngày càng kéo dài thời gian hơn. Tôi cũng không thể ở mãi Thụy Điển được. Philip nhìn Tần Lạc hỏi, liệu có làm thương tới cô ấy không? Hoàn toàn không. Tần Lạc nói, với kỹ thuật châm cứu của hắn, thì cho dù là không có công hiệu gì đối với bệnh tật của người bệnh thì cũng tuyệt đối không mang lại bất kỳ tác dụng phụ gì cả. Nhưng sự việc xảy ra vừa rồi làm cho tinh thần của hắn bị chấn động kịch liệt, vì vậy mà bàn tay hắn bất giác run lên một cái. Bây giờ khi hắn chấn định lại rồi thì tất yếu sẽ không để cho sai lầm vừa rồi được tái diễn một lần nữa. Thế thì được. Philip nói. Tôi đã nói là tôi tin anh. Cảm ơn anh. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường nơi mà Gạt Bồ đang ngủ. Sau đó từ từ tìm thấy đầu nàng qua lớp chăn rồi nhẹ nhàng xoa bóp ở gáy cho nàng. Mới đầu thì nàng còn có chút phản kháng và cũng muốn luồn vào sâu trong chăn hơn, nhưng dưới sự khống chế của Tần Lạc thì nàng căn bản là không có cách nào mà nhúc nhích nổi. Rất nhanh, cái tiếng thét chói tai đó đã ngừng bặt. Gạt Bồ nằm im thin thít dưới chăn. Cô ấy ngủ rồi. Tần Lạc cười nói. Lật chăn ra thì quả nhiên thấy Gạt Bồ đang nhắm nghiền đôi mắt, lại một lần nữa đi vào giấc ngủ. Trong mắt Philip chợt hiện lên một thứ gì đó lạ thường, cho dù kiểu dùng huyệt vị để làm cho ngủ say này trong mắt Tần Lạc thì chẳng có gì được gọi là cao minh cả, nhưng trong mắt những người nước ngoài này thì thật là thần bí. Nó giống như tà thuật hay ma pháp mà họ từng biết tới. Không cần đến máy móc, chỉ cần mát xa lên người khoảng 2 phút thì đối phương liền đi vào giấc ngủ say. Tần Lạc sau khi nhập tâm khử độc ngân châm, rồi lại một lần nữa châm vào huyệt bách hội của Gạt Bồ. Hắn phải làm cho rõ xem vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cho đến bây giờ hắn vẫn cho rằng đó là cảm giác sai lầm của mình. Hắn đang hết sức nhập tâm. Nhập thần chi cảnh lại một lần nữa xuất hiện. Dưới độ dẫn dắt của ngân châm thì từng luồng khí được truyền vào trong người của Gạt Bồ. Sau đó hắn lại một lần nữa nhìn thấy một tờ giấy trắng tinh ở trong đầu Gạt Bồ, ở giữa không hiểu vì lý do gì mà xuất hiện những điểm nhơ bẩn và những vệt nứt trên đó. Nó giống như một tờ giấy trắng rồi sau đó có người dùng bút máy đen điểm vài chấm đen lên trên đó. Tiếp đó lại tiếp tục vẽ lên vài nét bút nữa. Vì quá dùng sức nên đầu ngòi bút đã rạch hỏng trang giấy, đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tất cả đều xảy ra một cách rõ nét, giống như là hết thảy mọi việc đều hiện ra ngay trước mắt bạn vậy. Nhưng bản thân Tần Lạc lại rất rõ, hắn không thể nhìn thấu sự việc được, lại càng không có bất kỳ khả năng đặc biệt gì. Hắn căn bản là không thể nhìn thấy những thứ đó. Hơn nữa, Tần Lạc còn có thêm một phát hiện nhỏ. Sau khi hắn hoàn toàn nhập tâm vào với công việc, thì khí lực trong người hắn trở nên dồi dào vô cùng, không làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi chút nào. Đây là một cảm giác không giống với ngày trước. Lần trước khi hắn trị bệnh cho Long Vương cũng dùng nhập thần chi cảnh, nhưng cuối cùng lại cho ra kết quả là mất sức mà té xỉu. Lẽ nào nói, cái nhập thần chi cảnh này lại chỉ gặp phụ nữ thì mới xuất hiện tình trạng như vậy. Một lát cũng không thể nghĩ ra ngay được. Tần Lạc thực sự là không có cách nào xác định xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu đã nhìn thấy như thế thì liệu có thể xóa sạch những vết nhơ bẩn và san bằng những vết nứt rách đó không? Trong đầu Tần Lạc đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như thế này. Nếu đã không còn cách nào khác thì đánh cược một lần xem sao. Tần Lạc cố ý dẫn khí và những điểm nhơ bẩn cùng với những vết nứt trong đầu góc của nàng ra. Những vết đen kia giống như những sườn núi nhỏ, chỉ cần luồng khí của hắn đụng vào một cái là sẽ bị bắn ngược trở lại, đúng kiểu như con đường này không thông. Càng như vậy thì lại càng kích thích ý chí chiến đấu trong người Tần Lạc. Nếu đã như thế thì hắn phải quyết công phá những đỉnh núi này bằng được. Hắn dẫn nhiều sợi tơ được hình thành từ khí cơ công kích những điểm đen đó nhưng đều bị bắn ngược trở lại. Làm lại. Lần này Tần Lạc dùng nguyên khí dồn hết vào ngân châm để công kích cái sườn núi nhỏ đó, chuẩn bị tập trung binh lực để tập kích một trận lớn. Được rồi. Trong lòng Tần Lạc vui mừng khôn xiết. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của hắn thì những điểm đen đó biến mất trong giây lát. Nơi đó bây giờ lại trở thành một khối màu trắng, giống như những vùng trắng khác. Lẽ nào nói, chỉ cần xóa sạch những vết nhơn này nối liền những vết nứt rách thì có thể trị khỏi bệnh được cho nàng. Tần Lạc ngầm suy đoán, bất luận thế nào cũng phải thử cái đã. Trong tiềm thức hắn nhắc nhở hắn rằng xóa những vết đen này đi không phải là một việc xấu đối với người bệnh, vì chúng bị tắc nghẽn nên kinh mạch trong cơ thể nàng không được lưu thông. Đến cả Thái Ất thần châm mà hắn dùng để đưa khí cơ vào mà cũng không thể thông qua được. Lần này Tần Lạc nhắm chuẩn mục tiêu là những vết nứt đó, nhưng kết quả lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Vì bất luận là hắn có dẫn vào đó bao nhiêu nguyên khí thì chỉ cần rơi vào cái vết nứt rách đó thôi là lại mất tăm mất dạng. Dường như đó chính là một cái độc tối, có khả năng nuốt trôi bất kể vật gì rơi vào đó. Phải làm sao bây giờ? Tần Lạc không cam tâm nên cứ thử hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên. Hơn nữa, khi hắn đối mặt với vết nứt này thì nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bị tiêu tốn ngày càng nhanh. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã cảm thấy toàn thân mất sức rất nhiều rồi. Không thể xỉu ở nơi này được. Tần Lạc nghĩ bụng, nếu té xỉu ở viện điều dưỡng Long Tức thì có thể ngã luôn vào lòng của Ly. Còn nếu té xỉu ở đây thì chưa nói đến việc chẳng có người đẹp nào bên cạnh, mà còn khiến cho người ta xem thường trung y Trung Quốc nữa. Nghĩ đến đây, Tần Lạc liền nhanh tay rút châm về. Thế nào rồi? Philip nãy giờ đứng ở một bên chờ đợi. Khi thấy Tần Lạc rút châm ra thì luôn cũng hỏi. Tình hình không tồi chút nào. Tần Lạc cười nói. Ít nhất thì có thể giúp cô ấy cải thiện thể chất trước đã. Thật sao? Được thế thì tốt quá rồi. Philip vui mừng nói. Không ngờ lại có được thành quả nhanh đến vậy. Nếu có thêm thời gian thì liệu có phải là có thể chữa khỏi không? Tần Lạc sau khi nghe phiên dịch nói lại thì chỉ biết cười cười mà không đáp lại lời nào. Trong y học thì không có cái học thuyết nào nói là trị liệu thời gian càng dài thì càng tốt cả. Nếu là một bệnh dễ điều trị thì sẽ trị khỏi rất nhanh, nếu loại bệnh này mà kéo dài thời gian thì có thể chứng minh rằng bác sĩ cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả, tất nhiên là không loại bỏ những vị bác sĩ muốn bệnh nhân của mình nhập viện lâu hơn một chút để bệnh viện còn có thêm thu nhập nữa. Thế Gạt Bồ vẫn phải tiếp tục ngủ sao? Philip nhìn vào vẻ mặt hồn nhiên không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài của Gạt Bồ hỏi. Tôi có thể làm cho cô ấy tỉnh dậy ngay lập tức. Tần Lạc nói. Hắn bước tới gần Gạt Bồ, nhẹ nhàng day day lên cổ tay nàng vài cái, Gạt Bồ liền từ từ mở to đôi mắt ra. Lần này rõ ràng là có tiến bộ, nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh sau đó thì nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Tần Lạc cũng đang chăm chăm nhìn nàng, xem nàng sau khi được mình diệt trừ cái điểm đen đó đi thì có gì thay đổi không. Nhưng nàng chỉ dùng cặp mắt giống như hai viên đá quý thuần túy nhất trên thế giới mà nhìn chăm chăm vào hắn. Không cười, không giận cũng không kêu lên, cứ lặng lẽ như vậy mà nhìn. Cô ấy không sợ người nữa sao? Philippines ngạc nói. Hình như thế. Tần Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ. Khi trước nàng nhìn thấy mình thì còn nghĩ mình là manh thú hay dòng nước lũ cơ mà. Chương 801. Anh không phải là thánh nhân, vì anh không đủ tư cách. Chương 801. Anh không phải là thánh nhân, vì anh không đủ tư cách. Ngày trước Tần Lạc từng xem qua một quyển tạp chí về y học. Một số nhà nghiên cứu y học đã phát hiện ra rằng, nhân loại và các vị anh hùng siêu nhân trong phim viễn tướng dường như có một số điểm giống nhau hơn người ta đã tưởng. Khoa học phát hiện ra rằng trong cơ thể của mỗi con người có 60 loại ADN ẩn biến dị. Tuy nó không làm cho người ta có khả năng như kinh công hay là sói, nhưng nó lại kích thích tiềm năng ẩn chứa trong cơ thể con người. Lẽ nào lại nói là khả năng nhìn thấu của mình được khai phá? Tần Lạc nghĩ thầm. Nhưng hắn đã phủ nhận cái đáp án này một cách nhanh chóng. Không thể như thế. Tần Lạc lên tiếng nói. Anh căn bản là chưa học qua châm thứ 5. Làm gì có chuyện không học mà tự biết được chứ? Thái Ất châm của Y Vương một đời Trương Khanh Sơn năm ung chính là tuyệt kỹ thần châm thế gian, bài thơ của ông cũng đứng đầu thiên hạ. Thái Ất thần châm tổng cộng chia làm 5 châm lớn, mỗi một giây lại biến hóa vô cùng vô tận. Châm thứ nhất có tên Thiêu Sơn Hòa, châm thứ hai có tên Tấu Tâm Lương, châm thứ ba có tên Quỷ Xả Môn, châm thứ tư có tên Quan Âm Thủ. Còn châm thứ năm thì chỉ nghe đến danh mà chưa nhìn thấy bao giờ, tên là Thái Ất châm. Từ cái tên cũng có thể nhìn ra được là châm thứ năm mới thực sự là tinh hoa của. Vì thuần túy châm phổ của Thái Ất thần châm, bên trong chỉ có châm pháp của bà châm đầu là được thụ giải, còn châm thứ tư và châm thứ năm thì chỉ có giới thiệu không thôi chứ không có chú giải hay hướng dẫn phương pháp sử dụng gì cả. Ba châm đầu Tần Lạc học được là nhờ vào châm phổ và sự chỉ dạy tận tình của ông nội Tần Tranh, còn châm thứ tư thì là tuyệt kỹ của Bồ Tát Môn, được Tô Tử tặng cho. Châm thứ năm của trong châm phổ được miêu tả cực kỳ thần bí, có khả năng phi thường, có thể thông thiên mở địa, có thể chữa được cả người chết, vô cùng kỳ diệu. Nhưng làm thế nào để dùng châm vận khí hay có ai dùng qua chưa thì chẳng hề có ghi chép gì cả. Tại sao lại không thể? Tô Tử nhìn Tần Lạc hỏi. Sao anh lại có thể khẳng định chắc chắn đây không phải là châm thứ năm của Thái Ất thần châm chứ? Anh không có cách nào chứng minh là nó chính là châm thứ năm, thì cũng chẳng thể chứng minh được nó không phải. Vừa rồi anh đã nói là anh căn bản là không biết dùng châm thứ năm thế nào. Còn nữa, Thái Ất thần châm là dùng khí để bật châm, đường mà khí đi là vô cùng quan trọng. Châm không rời khí, khí không rời châm. Đây mới là chân đế của Thái Ất thần châm. Nếu không biết được đường mà vận khí thì không thể nào học được Thái Ất châm. Khi học 4 châm trước anh đã cảm nhận được độ khó của nó. Anh làm gì biết đường vận khí của châm thứ 5 đâu mà biết dùng châm thế nào? Tô Tử lắc đầu cười nói, kỳ thực là trong lòng anh đã tin. Chỉ là anh không có cách nào xác định được mà thôi và cũng lo hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tần Lạc cười ngại ngùng, nói, anh cũng có một chút hoài nghi. Có điều là cái cảnh giới này quả thực là quá thần kỳ. Ngày trước anh chưa từng gặp qua bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nói tới vì vậy mà anh cũng không có cách nào phân loại cho nó. Anh có hiểu hàm nghĩa thực sự của trung y không? Tô Tử đột nhiên vứt cho hắn một câu hỏi không biết phải trả lời làm sao. Ý của em là gì? Tần Lạc ngẩn người nói. Hắn không phải là không trả lời được câu hỏi này của Tô Tử, mà là câu hỏi này quá ư là đơn giản. Tô Tử sao lại hỏi mình câu này nhỉ? Trung y và Tây y có một điểm khác biệt rất lớn. Điểm tích cực khi trị liệu của Trung y đó là hy vọng có thể hỗ trợ khôi phục lại độ cân bằng âm dương trong cơ thể con người, còn điểm tiêu cực là hy vọng khi bắt buộc phải dùng đến thuốc để làm thuyên giảm bệnh tình, thì còn phải lo cả đến sinh mạng và phẩm chất cuộc sống nữa. Ngoài ra, mục tiêu cuối cùng của Trung y không chỉ là trị bệnh, mà còn muốn giúp đỡ nhân loại trở thành nhân vật điển hình mà trong có nhắc đến, đó là cảnh giới chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân, chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân. Tân Lạc kinh ngạc nhìn Tô Tử nói, anh biết trong có miêu tả về bốn loại cảnh giới này, nhưng đây đều là có thật ư? Anh lại cứ tưởng chỉ là viết ra những nguyện vọng tốt đẹp của tác giả thôi chứ. Tất nhiên là thật rồi, Tô Tử nói. Trị bệnh chỉ là phụ trong Trung y mà thôi, còn điều tiết âm dương mới là cái cốt lõi của Trung y, thì cũng có thể nói rằng công hiệu dưỡng sinh trong Trung y cao hơn nhiều công hiệu trị bệnh. Anh có thể làm một cuộc điều tra mà xem. Chỉ cần đó là một người am hiểu Trung y thực thụ và dùng Trung y để dưỡng sinh, thì tuổi thọ của họ bao giờ cũng cao hơn người thường hơn nữa. Cho dù tuổi tác có già thì vẫn khỏe mạnh như thời còn trẻ. Bất kể là tinh khí thần hay là khả năng bài tiết đều không khác gì người trẻ tuổi cả. Tần Lạc có biết đến sự thực này. Một số người chú trọng đạo dưỡng sinh đến tuổi 60 rồi mà vẫn lấy vợ. 70-80 rồi còn có thể sinh con chắc chẳng cần phải hoài nghi, đó tuyệt đối là con trai ruột của ông ta. Thấy Tần Lạc trầm tư suy nghĩ, thì Tô Tử lại nói tiếp, anh có biết ma ma bao nhiêu tuổi rồi không? Bao nhiêu rồi? Tần Lạc lên tiếng hỏi. 136 tuổi rồi. Tô Tử cười nói. Không nhìn ra được phải không? Lần này thì Tần Lạc đúng là cả kinh thật. Từ nước da thô ráp như một cây cổ thụ già khô héo của Mama và đôi mắt sâu hắm vào trong của bà thì có thể biết được tuổi bà đã khá cao rồi, nhưng bà lại nhanh nhẹn hơn hẳn người thường, hơn nữa còn ném vương tu thân vào trong nước một cách dễ dàng. Nếu động thủ với nhau thì e rằng mình cũng chẳng phải là đối thủ của bà ta 136 tuổi rồi. Lao Mama đã hầu hạ ba đời môn chủ rồi. Bà chưa kết hôn lần nào. Vẫn luôn giữ được tấm thân xử nữ phì. Tần Lạc không nhịn nổi đành bật cười. Anh cười cái gì? Tô Tử méo Tần Lạc một cái, tức giận nói. Không có gì, không có gì. Tần Lạc vội vàng giải thích. Chỉ là anh thấy tò mò sao lão ma ma đến giờ vẫn chưa kết hôn lần nào. Tần Lạc nghĩ, thảo nào lão ma ma này tính cách cổ quái, đã thế ra thịt còn lỏng lẻo như vậy, thì ra là đến giờ bà ta vẫn là gái con trinh, cả đời không được hưởng cái cảm giác dễ chịu cùng với những bảo dưỡng có được từ xét lẽ nào bà ấy khi còn trẻ nhìn vẫn như bây giờ, nên chẳng có người đàn ông nào thích cả. Tần Lạc càng nghĩ càng thấy cái khả năng này là rất lớn. Em biết là trong đầu anh đang nghĩ những gì. Tô Tử lườm Tần Lạc một cái rồi nói. Nghe những người già trong Bồ Tát môn nói là khi còn trẻ lão ma ma đẹp lắm, là người đẹp của Bồ Tát môn ấy. Đến cả môn chủ của chính khí môn cũng thích bà, cho người đến Bồ Tát môn để cầu hôn, môn chủ của em lúc đầu cũng đồng ý rồi nhưng về sau không hiểu tại sao, bà lại không chịu gả đi, thậm chí còn lấy cái chết để đe dọa. Về sau việc này thì sự việc cũng lắng xuống, cùng với tuổi tác của bà ngày càng cao lên thì dần ra cũng không còn ai nhắc tới việc này nữa. Bên trong chắc chắn là có một câu chuyện đặc sắc lắm đây, Tần Lạc nói. Đúng đấy, em cũng nghĩ thế, nhưng nếu ma ma không muốn nói thì chúng em cũng sẽ không bao giờ hỏi. Cả đời ma ma không con không cái, đặt hết tâm huyết mình lên sự phát triển của Bồ Tát môn. Bốn dĩ cũng nghĩ đến việc để cho bà tiếp nhận môn chủ, nhưng vẫn bị bà từ chối. Bà có cống hiến vô cùng to lớn cho Bồ Tát môn, không kém gì một môn chủ cả. Tần Lạc nắm chặt lấy tay Tô Tử nói, đối với anh mà nói thì bà ấy chăm sóc em tốt như vậy cũng là một cống hiến lớn lao lắm rồi. Bà ấy không những là ân nhân của Bồ Tát môn mà còn là ân nhân của anh nữa. Anh chỉ biết định là giỏi thôi. Tô Tử ngượng ngùng sáng giọng lên nói, đàn bà mà, chẳng có ai có thể chống cự lại được những lời đường mật của đàn ông. Đặc biệt là những lời này lại được nói ra từ miệng của người đàn ông mà mình yêu thương nữa thì quả là một chiêu có thể làm cho người ta chết ngay tại chỗ. Sự thực là như vậy mà, nếu không có em thì bệnh tình của anh cũng chẳng có cách nào mà chữa khỏi. Tần Lạc cười nói, cái này thì cũng đúng. Tô Tử gật đầu nói, thế em nói đến chân nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân là có ý gì? Tần Lạc hỏi, cái này chắc là thuộc về một số lý luận của đạo gia phải không? Đây được coi như là lý luận của đạo gia có luận về bốn loại cảnh giới này. Chân nhân thời thượng cổ nâng đỡ thiên địa, nắm bắt âm dương, hấp thụ tinh khí, độc lập tinh thần, có thể thọ ngang trời đất. Chân nhân ngụ trên trời đất, đây chính là đạo chân nhân. Thời trung cổ có trí nhân, đạo đức vẹn toàn, hòa hợp tâm dương, thoát ly thế tục, tích tinh thành thần, chu du thiên địa nhân gian, học nhiều hiểu rộng, trường thọ muôn tuổi. Đây là đạo của trí nhân. Nghe Tô Tử phân tích giảng giải về trí nhân thì Tần Lạc đột nhiên nhớ đến sư phụ Huyền Cơ Tử suốt ngày xách thanh kiếm dài đi khắp đây đó của mình. Lâu lắm không nhìn thấy ông rồi, cũng không biết giờ ông sống thế nào. Tiếp sau đó là thánh nhân. Thánh nhân xuất hiện giữa sự hòa hợp của thiên địa, hòa mình vào trong thế tục, nhưng không có tâm địa lục ác, khuyên người trần xa lánh cái ác, hình thể không gò bó, tinh thần phóng đạt, thọ hơn trăm tuổi, đó là thánh nhân. Cuối cùng là hiền nhân, hợp mình vào thiên địa lịch thuận âm dương, giống như nhật nguyệt, biện liệt tinh thần, tương tông thượng cổ, đó là hiền nhân. Tô Tử không hổ danh là đọc đủ các sách thi học, những từ ngữ hay câu chữ lạ lắm, hiếm nghe thấy được nói từ trong miệng nàng ra cứ tự nhiên, lưu loát như không, chẳng hề bị vấp chút nào, cứ như là học thuộc lòng rồi vậy. Nàng nhìn Tần Lạc, nghiêm nghị nói, trong bốn tiểu người chân nhân, trí nhân, thánh nhân, Hiền nhân thì kiểu người thứ nhất là chân nhân và loại thứ hai chí nhân là kiểu người mà con người ta vẫn mong ước tớ chưa từng có ai gặp được người nào trường sinh bất tử cả. Chẳng có ai là có thể thọ như trời đất, chẳng có ai là có thể qua đời rồi rời xa trần tục để mà sinh tồn cả. Vì vậy mà kiểu người này là không tồn tại. Còn thánh nhân thì anh không đủ tư cách, vì anh quá nhiều phụ nữ ở bên cạnh Tần Lạc rất muốn nói cho nàng biết rằng, có một ông lão được xưng là thánh nhân đã từng nói những câu như thực sắc tinh. Vì thế mà anh chính là kiểu người thứ tư. Hiền nhân. Tô Tử nói. Anh có thể cảm nhận được trạng thái như thế, chính là vì anh đã nhập được vào cảnh giới của hiền nhân. Mặc dù em cũng không biết rõ ràng châm thứ 5 của Thái Ất thần châm dùng châm hay hành khí như thế nào, nhưng em nghĩ là nó có cùng tính chất cùng nguồn gốc với khí lực của thiên nhiên. Chỉ là phải cần đến một lần để kiểm chứng nó nữa mà thôi. Anh có cách để kiểm chứng. Tần Lạc cười nói. Chương 802. Tô Tử đứng dậy được rồi. Chương 802. Tô Tử đứng dậy được rồi. Cách gì vậy? Tô Tử hỏi. Tần Lạc đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đùi của Tô Tử. Nói, anh giúp em chữa trị chân một lần nữa, xem có kết quả gì không. Tô Tử nói, cho dù có chữa khỏi thì cũng chưa chắc đã chứng minh được rằng đây chính là châm thứ 5 của Thái Ất thần châm mà. Chúng ta đều không biết hình dạng châm thứ 5 rốt cuộc là như thế nào. Tần Lạc nheo mắt cười nói, có phải là Thái Ất châm hay không quan trọng, cái quan trọng nhất vừa giờ đó là có thể chữa trị khỏi chân cho em hay không thôi. Bất luận có phải dùng đến cách nào hay thủ đoạn gì thì mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là trị bệnh cứu người. Cảm ơn anh. Tô Tử cảm kích nói. Đều là người một nhà cả rồi, em không cần phải khách khí như thế đâu. Tần Lạc buông chân Tô Tử ra. Sau đó đi sang một bên chuẩn bị ngân châm và khử trùng cho chúng. Tần Lạc vén váy nàng lên. Tìm huyệt túc tam lý ở dưới rìa đầu gối nàng, dịu dàng nói, em chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Tô Tử ngoài miệng bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng lại có phần xúc động. Ngày trước thất bại bao nhiêu lần như thế. Nàng vốn dĩ đã trở nên lãnh đạm luôn với việc này rồi. Nhưng nếu Tần Lạc dùng Thái Ất châm rồi mà vẫn không trị khỏi nổi chướng nghệ liệt ở chân nàng, thì liệu có phải là đã không còn thuốc gì có thể chữa nổi nữa không? Đây gần như là một ranh giới. Nếu mà được thì từ giờ nàng sẽ có thể đứng dậy. Còn nếu mà không được thì coi như từ giờ nàng cũng chẳng còn chút hy vọng gì. Thế anh bắt đầu nhé. Tần Lạc vừa nói dứt lời thì đã nhanh chóng châm chiếc ngân châm vào huyệt vị rồi. Lần này hắn dùng phượng tương thức, sở trường của hắn, tư thế vô cùng đẹp mắt giống như một con chim nhỏ đang bay lượn vậy. Túc Tam Lý là một trong những huyệt vị cốt yếu của Túc Dương Minh Bị Kinh, là một huyệt lớn nâng cao sức khỏe một cách toàn diện. Tất cả những ai học trung y thì đều biết rất rõ là nếu xoa bóp Túc Tam Lý thì sẽ có tác dụng điều tiết hệ miễn dịch trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng, điều tiết tỳ vị, bổ sung lực khí, thông kinh lạc, sơ phong hóa tháp, phù chính cử tà. Bao nhiêu thực tế từ cổ chí kim đã chứng thực rằng Túc Tam Lý là một huyệt có thể phòng và trị rất nhiều bệnh, làm cơ thể trở nên khỏe mạnh, cường tráng. Túc Tam Lý còn là một huyệt vị có tác dụng chống lão hóa, thường xuyên xoa bóp huyệt này thì rất có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ. Tần Lạc trị chân cho Long Vương và Tô Tử thì hầu hết đều châm vào huyệt này. Tất nhiên là cũng sẽ châm thêm vào những huyệt phụ khác nữa để hỗ trợ cho việc chữa trị. Huyệt này nằm ở dưới bánh trẻ của đầu gối ngoài ba thốn, phía ngoài xương mác khoảng một khoát ngón tay. Nơi cơ căng chân trước, khe giữa xương chảy và xương mác. Khi châm ngân châm vào thì Tần Lạc lập tức chú tâm ngưng thở, trong lòng không nghĩ ngợi lung tung gì nữa, dốc toàn sức lực cùng tâm trí vào cây ngân châm cứ ra ra vào vào, xoay trái xoay phải ở trong tay hắn. Rất nhanh, nhập thần chi cảnh lại một lần nữa xuất hiện, cũng giống với khi châm cứu cho cô công chúa nhỏ. Trong đầu Tần Lạc lại một lần nữa xuất hiện cái cảm giác như nhìn thấu qua được sự vật vậy. Chỉ có điều là lần này bức hình mà hắn nhìn thấy khác hoàn toàn so với bức hình mà hắn nhìn thấy khi chữa cho công chúa. Nó giống như là một tấm lưới rộng lớn, được hình thành từ vô số những sợi tơ ngang dọc đan xen nhau. Nguyên khí được đưa vào từ cây ngân châm để đến các ô vuông đan xen giữa các đường ngang dọc đó đều bị bắn ngược trở lại. Bây giờ thì Tần Lạc mới hiểu vì sao mình nỗ lực chữa trị cho Tô Tử đến thế mà vẫn không có cách nào giúp nàng đứng dậy, đó là vì có rất nhiều kinh mạch trên người nàng vẫn chưa được lưu thông. Những cái này không phải là những huyệt lớn, mà là một số đường nhỏ, giống như những hang chuột hay ổ kiến ở trên những đập nước vậy. Nhìn thì có vẻ như chẳng liên quan gì, nhưng bọn chúng lại che kín một cách dày đặc ở trên tấm lưới rộng lớn này, trở thành nguyên nhân gây ra mầm bệnh của Tô Tử. Tô Tử đã bị tê liệt nhiều năm rồi, kinh mạch ở một nửa dưới người nàng nếu như có 100 thì phải đến 90 là bị tắc nghẽn. Mặc dù được Tần Lạc khơi thông một cách tích cực, nhưng vẫn có rất nhiều góc chết không được để ý tới, nên ngày trước vẫn chưa được loại trừ sạch sẽ. Đây là những sự cố nhỏ nhặt, nhưng cũng chính vì những thứ nhỏ nhặt thế này đã khiến cho việc điều trị của Tần Lạc trước giờ vẫn không có được hiệu quả nên có của nó. Nghĩ đến đây thì Tần Lạc liền cảm thấy giận dữ và căm phẫn những cái ố nhỏ này vô cùng. Dưới sự cố gắng của hắn, thì từng luồng nguyên khí tiến thẳng vào bên trong đâm xuyên qua những ô vuông nhỏ kia. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì thử thêm lần thứ ba, khi đã làm vỡ tung một ô vuông nhỏ thì Tần Lạc không dừng lại ở đó, mà tiếp tục buôn ba về phía trước. Một cái, hai cái rồi ba cái, đây chẳng khác gì một trò chơi đâm xe vào những ô vuông, Tần Lạc như một người chơi lái chiếc xe đó. Còn những ô vuông nhỏ đó thì là cửa ải mà trò chơi thiết lập ra cho người chơi phá nó. Tần Lạc đắm chìm trong trò chơi này, và cũng đắm chìm trong từng đợt thắng lợi vượt qua cửa ải, mà không biết thời gian đang từng giây trôi qua. Khi cây ngân châm được đưa vào cơ thể thì những lo lắng, sợ hãi trong đầu Tô Tử bỗng chốc tiêu tan hết. Nàng lại khôi phục lại cái trạng thái như Nico ngồi thiền như ngày trước của mình. Bất luận là có thành hay không thì bọn họ đều đã cố gắng hết sức mình rồi. Hơn nữa, khi nhìn thấy vẻ mặt Tần Lạc chú tâm chữa trị cho mình như thế thì trong lòng nàng ngập tràn niềm vui sướng. Người ta vẫn thường nói người đàn ông khi chăm chỉ chú tâm làm việc là những người đàn ông quyến rũ nhất. Tô Tử cũng tán thành câu nói này. chuyên tâm hết mình, như thể mình giờ đây đã trở thành duy nhất với anh ấy vậy. Nhìn một phút thì trong lòng bồi hồi xúc động, nhìn hai phút thì cơ thể cũng bắt đầu động đậy. Nhưng nhìn nửa giờ đồng hồ thì không hiểu người này còn muốn tiếp tục đến bao giờ. Hơn nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, sao vẫn không kết thúc chứ? Chẳng lẽ lại phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề lớn gì rồi sao? Hay là kể cả anh ấy có dùng thái ớt châm thì cũng chẳng thể chữa khỏi cho chân mình được, nên không biết phải giải thích có mình thế nào? Tô Tử lo âu nghĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt anh ấy cũng đâu đến mức khó coi lắm đâu. Sao vẫn chưa kết thúc nhỉ? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Khi trong lòng Tô Tử cảm thấy bất an không yên thì Tần Lạc đông rút cây ngân châm ra. Phu Tần Lạc phù lên một tiếng thật dài. Mặc dù hắn dùng ngân châm dẫn khá nhiều nguyên khí vào trong người Tô Tử, nhưng hắn lại không hề cảm tờ hờ ở ý mệnh. Không những thế hắn còn cảm thấy sinh lực tràn trề lá đằng khác. Có lẽ đây cũng là điểm thần kỳ của thái ớt châm cũng nên. Vì bốn châm trước đều là thổ, chỉ có châm thứ năm mới là bổ. Như thế mới có thể điều hòa âm dương và khiến cho thời gian kéo dài mà không té xỉu. Xong chưa anh? Tô Tử nhìn Tần Lạc hỏi. Em thử xem có động đậy được không? Tần Lạc gật đầu cười nói. Tô Tử cũng muốn cử động nhưng lại không dám tùy tiện thử. Không sao, động đậy một chút thôi. Tần Lạc khích lệ nói. Hai tay Tô Tử đưa về phía chân trái, định nâng nó lên. Đừng dùng tay. Tần Lạc nói. Giơ chân ra xem có thể nâng chân lên được không? Tô Tử nhìn Tần Lạc một cái, sau đó đưa ánh mắt mình về phía mũi chân, từ từ đưa nó lên. Không được. Tô Tử thử đi thử lại, nhưng chẳng khác gì trước cả. Bất luận nàng có dùng lực thế nào thì ở phía dưới phần eo vẫn chẳng hề có cảm giác nào cả. Không thể như thế được. Em thử lại xem sao. Nhất định là được mà. Tần Lạc nắm chặt tay Tô Tử nói. Anh đã làm kinh mạch em lưu thông hết cả rồi, chỉ cần em cố gắng là có thể đứng dậy được thôi. Tô Tử mím chặt môi lại, sau đó nhắm mắt cố gắng hết sức mình mở mắt ra đi em. Tần Lạc dịu dàng nói. Tô Tử từ từ mở dần đôi mắt ra. Sau đó hai con ngươi trong nháy mắt to đến hết cỡ. Tiếp đó, từng giọt lệ dài cứ thế lăn đều trên gò má mà chẳng hề được báo trước một tiếng nào cả. Nâng được lên rồi. Mũi chân trái của nàng đã nâng được lên rồi. Mũi chân đã bị tê liệt hơn 20 năm nay cuối cùng thì cũng dơ được lên rồi. Đôi chân đã bị tê dại không biết bao nhiêu ngày đêm giờ đây lại có cảm giác hạnh phúc, vui sướng, biết ơn. Như ý nguyện và còn cả nỗi tủi thán và tiếc nuối nữa, tâm tình vào giờ này phút này đây thật khó mà dùng lời lẽ có thể miêu tả hết nổi. Sao em lại khóc? Tần Lạc cười lớn nói. Đây là chuyện vui mà sao em lại khóc? Em thử lại xem có đứng được lên không? Tô Tử dùng ống tay áo quệt hàng nước mắt đi, sau đó chống tay lên xe lăn để đứng thẳng người dậy. Tần Lạc đứng che chở ở bên cạnh vì hắn lo nàng sẽ bị ngã xuống đất mất. Nàng từ từ đưa đôi chân mình ra rồi hạ xuống đất. Sau đó dùng sức mạnh của đầu gối để đứng dậy. Đang định đứng lên, thì cái đầu gối đó giống như là được làm từ cao su vậy không đỡ nổi trọng lượng của Tô Tử nên nàng đã ngã nhào về phía sau. Toàn thân đổ dạp lên người Tần Lạc. Tần Lạc kiên quyết không đỡ nàng ngồi vào xe lăn mà ôm lấy vai nàng nói, nào anh đỡ em đi. Chúng mình tập dần dần. Đã bao nhiêu năm rồi em không đi lại, nên có lẽ là không còn đấy. Đi nhiều rồi là quen ngay thôi. Vâng. Tô Tử vui sướng đáp. Biết là đôi chân mình có khả năng hồi phục thì nàng làm sao có thể ngồi xuống ngay bây giờ được chứ. Thế là Tần Lạc đứng sau lưng ôm lấy Tô Tử, giống như đang dạy trẻ con tập đi vậy, cứ từng bước dạy nàng chuyển động. Quả nhiên, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Rất nhanh Tô Tử đã quen với trạng thái này rồi, mặc dù cơ thể còn lắc bên nọ bẹo bên kia, đứng không vững, nhưng tự mình cũng có thể bước được vài bước rồi. Chuông cửa phòng vang lên. Tần Lạc lên tiếng nói, mời vào. Lao ma ma đem theo tiểu nha đầu đẩy cửa bước vào. Thần Tô Tử đang ở phòng khách tập đi thì kinh hãi kêu lên, ôi giời ơi tổ tông của tôi ơi, sao con lại đứng dậy như thế? Mau ngồi xuống đi. Chẳng may mà ngã một cái thì có chết không cơ chứ. Còn cả cậu Tần nữa, tôi thấy cậu cũng thật là, tôi giao môn chủ của chúng tôi cho cậu thì cậu phải chăm sóc cho cẩn thận chứ. Sao lại để cho cô ấy thích làm gì thì làm như thế? Á môn chủ, cô lão ma ma đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc, không tin vào mắt mình nữa. Ma ma, con có thể đứng dậy được rồi. Con có thể đứng dậy được rồi. Tô Tử nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Thật tốt quá rồi. Lão ma ma chạy lại ôm lấy Tô Tử nói. Nước mắt bà cũng tuôn ra như suối, cứ như là hai con mắt bị đục lỗ thủng vậy. Bà coi Tô Tử như cháu gái của mình, Tô Tử có thể đứng dậy được thì bà cũng cảm thấy vui mừng không kém. Đúng vậy, cuối cùng cũng đứng dậy được rồi. Chờ mong bao nhiêu năm trời. Tô Tử ôm chặt lấy Lao Ma Ma nói. Tiểu nha đầu đứng ở một bên cũng đấm nước mắt. Cảm ơn trời đất. Tạ ơn tổ sư gia, tạ ơn môn chủ các đời sao lại khỏi được vậy. Lao Ma Ma xúc động qua. Cứ nói liên hồi. Là Tần Lạc đã trị khỏi cho con đấy. Tô Tử cười nói. Trên mặt bất giác có thêm phần kiêu hãnh, tự hào. Lão ma ma buông Tô Tử ra rồi quỳ phịch một cái xuống đất trước mặt Tần Lạc, dập đầu lia lịa nói, cậu Tần à Tần tiên sinh, cậu là ân nhân của Bồ Tát môn chúng tôi. Tôi đại diện cho 100 mấy chục phụ nữ trong Bồ Tát môn dập đầu tạ ơn cậu. Tần Lạc nào dám để một bà lão hơn 100 tuổi dập đầu trước mặt mình thế chứ? Làm thế chẳng phải là giảm tuổi thọ của mình rồi sao? Hắn cũng chẳng để ý đến việc nam nữ thụ thụ bất thân, nhanh chóng quỳ xuống kéo rồi ôm luôn lấy bà lão. Chương 803. Những thứ mà em mong muốn làm. Chương 803. Những thứ mà em mong muốn làm. Bốn lão ma ma kiên trì dập đầu 3 cái cho bằng hết, nhưng cố gắng nỗ lực lần thì thấy mình khó có thể chống lại được sức mạnh của Tần Lạc. Nhưng bà lại nghĩ dù sao thì cậu ta cũng có tình cảm khá là thân mật với Tô Tử, vừa là bạn bè lại vừa là tình nhân, Tần Lạc cũng được coi như là rể của Bồ Tát môn, mọi người về sau đều là người một nhà cả rồi. Vì vậy mà bà cũng không kiên quyết quỳ lạy tạ ơn nữa. ma ma đừng làm như thế nữa, làm vậy thật làm cho con khó ăn khó nói lắm. Tần Lạc đỡ ma ma dậy nói. Hắn lo bà lão này lại cương quyết muốn hành lễ lần nữa. Ăn bát cơm mèo, nhớ mèo đừng đi. Công ơn của cậu lớn như vậy, dập đầu mấy cái có đáng gì đâu. Đây là lễ nghĩa, các cô các cậu trẻ bây giờ đâu còn có hiểu lễ nghĩa là gì nữa đâu. Lão ma ma bật cười ha hà nói. Nghe điệu cười của ma ma, Tần Lạc thực sự cảm thấy hối hận khi đã mở cửa cho bà vào trong này. Ma ma, đều là người trong một nhà, ma ma không cần khách sáo như vậy nữa đâu. Tô Tử đó mà nói, con biết nên báo đáp anh ấy như thế nào mà. Đúng rồi đúng rồi. Lão ma ma gật đầu nói, làm thế nào mà chưa khỏi được vậy? Dùng phương thức trị liệu gì, mau ngồi xuống nói cho ma ma hay. Lúc này Tô Tử đứng mãi cũng đã mỏi. Thế nên nàng lại được Tần Lạc dịu ngồi vào chiếc xe lăn. Nhưng bất ngờ Tô Tử lại đứng bật lên. Nàng liêu xiêu bước tới chiếc ghế sofa ngồi gần ma ma nói, con bây giờ không muốn ngồi lên chiếc xe lăn một phút nào nữa rồi. Ma ma không biết chứ, cảm giác đó thật là tồi tệ. Nghe Tô Tử nói vậy, Tần Lạc và Lao ma ma đều cảm thấy quặn lòng thương xót. Mỗi ngày mở mắt ra là đã trông thấy cái xe lăn ngay trước mặt, mỗi ngày trước khi đi ngủ lại phải rời chiếc xe lăn. Một ngày có 7-8 tiếng đồng hồ ngồi trên xe lăn đấy là do nàng còn biết khống chế thời gian, chứ nếu không nàng ngồi trên xe lăn lâu quá, cả phần mông sẽ bị sưng tật luôn. Tê dại vô cùng khó chịu. 20 năm nay nàng chưa từng rời khỏi được chiếc xe lăn, đối với một cô gái trẻ mà nói thì đó là một sự đày đọa không hơn không kém. Sau nàng không cần phải ngồi lên nó nữa đâu. Tần Lạc đi tới nắm lấy bàn tay Tô Tử khẳng định, em hôm nay đi lại được đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần luyện tập một thời gian nữa thôi là em sẽ đi lại như người bình thường. Anh ngày mai sẽ mua cho em cái nạng, em cố gắng mấy hôm. Vâng. Tô Tử nhuận miệng cười đáp. Nàng quay sang ma ma nói, ma ma. Mấy năm nay ma ma đã khổ vì con quá. Ai? Con nói cái gì mà lạ vậy? Con là môn chủ của Bồ Tát môn. Ma ma hầu hạ cho con là bổn phận. Lao ma ma mở miệng cười ha hà nói. Ma ma biết con nói không phải là ý này. Tô Tử vô cùng cảm kích nhìn ma ma dương dương nói. Ma ma hai mắt cũng đỏ hoe. Bà đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói, con bé ngốc này, ma ma không con không cái, con là người thân duy nhất của ma ma. Ma ma không chăm sóc con thì chăm sóc ai? Ma ma không thương con thì thương ai chứ? Sau này con sẽ hiếu thuận với ma ma. Tô Tử mỉm cười đáp. Không được, không được. Lao ma ma xua tay nói, con là môn chủ. Ma ma không thể để mấy con mụ kia nói rằng, ma ma từng này tuổi đầu rồi mà không hiểu quy tắc quy tọa gì cả. Tiểu Mẫn lúc này đã bưng trà lên, vui mừng nhìn Tô Tử nói, môn chủ. Môn chủ cứ yên tâm đi tìm hạnh phúc cho mình, còn ma ma thì đã có chúng em chăm sóc rồi. Ma ma ở trong môn phái lẽ nào bọn em lại không chăm sóc được hay sao? Cái con danh này tao cầm kéo cắt lưới mày bây giờ. Lao ma ma lừa ngụy Tiểu Mẫn, nhưng thực chất trong lòng bà lại rất vui. Trong Bồ Tát môn thì đệ tử hầu hết là nữ giới, và đều là những người không cha không mẹ. Tất cả bọn họ được Bồ Tát môn thu nhận về rồi truyền thụ y thuật, sau đó cho họ xuất sư đi hành y cứu đời. Dĩ nhiên có những người có khả năng buôn bán thì bọn họ sẽ giúp môn phái buôn bán. Chứ nếu không bọn họ làm sao đủ tiền để nuôi đám đệ tử khác và duy trì cuộc sống cho môn phái cơ chứ? Những người trong lưỡng môn nhất phái thì người của chính quý môn là đông nhất, có tầm 500 người. Bọn họ tản mát đi khắp nơi, hành y cứu đời. Quỷ y y môn phái có khoảng 100 người. Môn phái này không thích tiếp cận với người khác, mà hành tung lại bí ẩn kỳ dị. Chính vì vậy mà quân số không bằng được chính khí môn. Bồ Tát môn vì có tính chất khá đặc biệt, vì tất cả các đệ tử đều là nữ giới, do vậy mà quân số cũng không đông. Cùng lắm là nhiều hơn quỷ y phái tầm chục người. Nhưng cho dù chỉ có 100 người, nhưng bọn họ cũng có thể coi là một công ty nhỏ. Mỗi một tháng tiêu xài cũng không phải là số tiền ít đòi. Cũng may mà các môn các phái đều xê cách kiếm tiền của riêng mình. Tô Tử sau khi nhậm chức môn chủ, thì lại đem đệ tử của mình đưa đi vào xã hội để học tập và làm việc hết cả. Từ bên ngoài mà nhìn, thì những cô gái trong Bồ Tát môn chẳng khác gì những giám đốc tài giỏi trong thành phố làm ấy, thôi mà mama. Mama đừng trách Tiểu Mẫn nữa. Cô ấy cũng là một lòng tốt muốn phục dưỡng mama mà. Tô Tử mỉm cười nói đỡ cho Tiểu Mẫn. Con danh con này càng ngày càng hư láo. Lao mama đoán trách một cách vô cùng hạnh phúc. Đúng rồi, ban nay đang nói cái gì thế nhỉ Tần Lạc? Cậu chữa trị cái chân của môn chủ như thế nào vậy? Anh ấy đã lĩnh hội được châm thứ 5 trong Thái Ất Thần Châm rồi. Tô Tử đáp. Sau đó nàng liền thuật lại toàn bộ câu chuyện, cùng với những lời phân tích của họ về châm thứ 5 này cho mama nghe. Mama nghe xong nhìn vào Tần Lạc nói, lần đầu tiên gặp cậu ta cũng thấy cậu có gì đó hay hay. Nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cậu lại tiến bộ thần tốc như vậy. Có thể đạt tới nhập thần chi cảnh chính là mong ước của bao nhiêu người y sĩ như chúng ta. Thật không ngờ cậu đã đạt tới cảnh giới hiền nhân một cách nhanh chóng như vậy rồi. Thực ra là do con gặp may mà thôi. Tần Lạc khiêm tốn nói. Thực ra hắn cũng rất thích nghe người khác khen ngợi hắn lắm. Không liên quan gì tới may mắn hết. Lao Mama nghiêm giọng nói, cái này liên quan tới độ giác ngộ cao, tính chuyên cần, tích lại mới được như vậy. Nếu như mà gặp may thì lưỡng môn nhất phái có tận cả ngàn người rồi. Sao lại không có ai may mắn như cậu? Tần Lạc nghe xong chỉ biết mỉm cười chứ không phản bác lại nữa. Lao ma ma này cũng dễ thương thật đấy. Bà ấy trách móc người khác không hề làm cho người ta khó chịu, mà ngược lại lại cảm thấy lâng lâng sung sướng. Nhưng chúng con tạm thời không biết đó có phải là châm thứ 5 trong Thái Ất Thần Châm hay không. Tô Tử nói, không biết trong lưỡng môn nhị phái của chúng ta có người nào biết về loại châm pháp này không? Có phải hay không thì cũng có liên quan gì cơ chứ? Kể cả bây giờ Tần Lạc nó có đặt cho cái châm pháp này một cái tên khác cũng chẳng có ai có ý kiến gì. Cái quan trọng là tác dụng của nó. Có thể chữa trị cho người đều là châm pháp tốt. Lao ma ma rất sảng khoái nói. Vâng, đúng đấy ạ. Tần Lạc tán đồng. Hắn thầm nghĩ, nếu như nó đúng là châm thứ 5 trong Thái Ất thần châm thì cứ gọi nó là thất ật châm đi. Nói cho cùng thì đây cũng là do các cụ thời xưa sáng tạo ra, mình không được phép cướp công của người ta được. Nếu như nó không phải là châm thứ 5 trong Thái Ất thần châm, thì mình đặt cho nó một cái tên cũng chẳng vấn đề gì. Nghĩ tới việc mình sắp được đặt tên cho một châm pháp mới, rồi truyền nó cho con cháu đời sau, Tần Lạc bất giác có cảm giác lâng lâng khó tả. Sau này mình sẽ được người đời nhắc tới, sử sách sẽ tốn rất nhiều giấy mực để viết về mình. Một cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Rất nhanh, thông tin đôi chân của Tô Tử được chữa khỏi đã được lan truyền về Trung Quốc, có rất nhiều các thành viên trong Trung Ý đã gửi thiệp mời tới để chúc mừng cho nàng. Vương Tu Thân, Cố Bách Hiển, Lao Chắc và những người khác đều tụ tập lại với nhau để bàn tán về sự kiện đáng kinh ngạc này. Đặc biệt là Bồ Tát Môn, những cô gái trẻ trong môn phái này bây giờ đã nhìn Tần Lạc với con mắt của một ông thần. Tần Lạc, anh chữa trị cho Tô Tử thế nào vậy? Nói cho người ta biết đi. Đúng đấy, em cũng biết tình hình của môn chủ ra sao, đây là một ca phẫu thuật lớn phải không? Hay là trưởng đoàn làm mẫu cho cả đoàn xem một lần được không? Để bọn em học theo với. Tất cả mọi người đều vui đùa với Tần Lạc, ai cũng muốn đem Tần Lạc và Tô Tử ra làm đối tượng trêu chọc. Trong bụng Tần Lạc vô cùng sung sướng. Hắn đã làm đúng với lời hứa của mình rằng lần đi Thụy Điển này nhất định sẽ làm cho nàng đứng lên được. Khi đó hắn cũng không nắm chắc thành công cho lắm. Sau khi mấy lần châm đều không có tác dụng, đã có lúc hắn thật sự rất buồn và lo lắng. Bây giờ Tô Tử đã đứng lên được rồi, hắn đã thực hiện đúng lời hứa của mình, hòn đá treo trong bụng cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Cảm giác này thật là sung sướng. Tần Lạc giải thích nói rằng bản thân hắn đã tự lĩnh hội châm thứ 5 trong. Tất cả mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Uy danh của như thế nào? Tất cả mọi người ngồi đây ai cũng biết cả. Đặc biệt là châm pháp thứ 5 bị thất truyền, càng được người ta ca tụng như một truyền thuyết. Nhưng thật không ngờ bây giờ Tần Lạc đã học được châm pháp này. Nhưng phải vận khí để hành châm, không những phải hiểu châm thuật, mà còn phải luyện được khí trong cơ thể. Do vậy mà mọi người cũng không muốn hỏi thêm nhiều nữa, vì đây đều là những phương pháp bí truyền, không phải ai cũng được truyền thụ cả. Hơn nữa Tần Lạc cũng muốn giấu, hắn không muốn đem cảm giác của mình khi đi vào tiềm thức người khác như thế nào cho mọi người nghe. Hắn chưa hiểu được đó là cái gì. Do vậy e rằng nói ra sợ mọi người coi hắn là quái vật thì nguy to. Đêm hôm đó, Tô Tử đột nhiên tỏ ra vô cùng điên loạn. Nếu như không phải tiếng rên của nàng khác biệt, thì có lẽ hắn cứ tưởng nàng là Lệ Khuynh Thành Cơ. Không biết hành sắc trong bao lâu, hai người mới ôm nhau nằm bật ra ngủ. Một giấc ngủ ngon lành và hạnh phúc. Tần Lạc theo thói quen đưa tay mò tìm Tô Tử, nhưng đột nhiên hắn không thấy nàng ở trên giường nữa. Tần Lạc mở mắt ra nhìn khắp xung quanh phòng. "Tô Tử!" Tần Lạc gọi lớn. Hắn mở cửa phòng vệ sinh ra, nhưng không có nàng ở đó. Cửa phòng bật mở, Tô Tử đẩy một chiếc xe đựng đồ ăn đi vào trong. "Sao em lại đi ra ngoài thế?" Tần Lạc tức giận nói, "Chân của em vừa mới lành, cần phải một thời gian nữa mới đi lại được." Tô Tử mỉm cười đáp, "Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Gọi điện cho bọn họ mang đến được rồi, sao em lại tự mình đi lại như thế?" Tần Lạc nói với giọng không vui. Hắn định đi tới dịu Tô Tử ngồi xuống ghế sofa, nhưng không ngờ Tô Tử nhất quyết không chịu. "Không phải em đã nói với anh rồi sao?" Tô Tử nhìn Tần Lạc nói, "Em nói rằng, nếu như chân của em khỏi rồi em sẽ đi rất nhiều nơi có rất nhiều phong cảnh, em muốn trị bệnh cho những người cần tới em muốn giúp anh vực dậy trung y lý, thực ra em vẫn còn muốn mỗi sáng thức dậy sớm hơn anh, giúp anh mặc quần áo làm đồ ăn sáng cho anh nữa. Tất cả đều là những việc mà em muốn làm." Tô Tử nhuyễn miệng cười, nhưng hai mắt nàng rưng rưng như muốn khóc, "Em cuối cùng cũng đã làm được rồi." Chương 804, nụ cười thuần khiết. Chương 804, nụ cười thuần khiết. Mặc dù bữa sáng này không phải Tô Tử tự tay làm, nhưng nghĩ đến việc nàng chống nặng chuẩn bị thức ăn, lết từng bước một đi chuẩn bị bữa sáng, thì khi ăn Tần Lạc cảm thấy ngon miệng vô cùng. Hắn lần đầu tiên ăn chiếc bánh sandwich cùng với sữa tươi mà lại thấy có mùi vị nóng hổi, ấm cúng của cháo và quẩy. Đó là cảm giác của gia đình, giống như là khi hắn ở trong Lâm gia cảm nhận được vậy. "Anh đỡ em đi ra ngoài dạo một chút nhé." Tần Lạc nói. Từ khi đến Thụy Điển tới giờ, anh còn chưa một lần nhìn kỹ xem cái thành phố này rốt cuộc là nó như thế nào nữa. "Vâng." Tô Tử gật đầu vui sướng đáp. Nàng trước giờ đều ngồi trên xe lăn, làm sao có cơ hội được đi ngắm phong cảnh Thụy Điển chứ? Hơn nữa, một trong những lý tưởng của nàng đó là đi đến từng cái góc nhỏ của thế giới, ngắm sạch những phong cảnh mà mình chưa từng được nhìn bao giờ. Mặc dù nàng mới đứng được dậy từ trên chiếc xe lăn, nhưng nàng gần như đã không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Lao Ma Ma và Tiểu Man nghe nói Tần Lạc và Tô Tử muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh thì cũng đội chạy đòi đi theo. Nếu có chuyện gì thì bọn họ còn ở bên cạnh mà hầu hạ. Tần Lạc và Tô Tử tất nhiên là không muốn đem theo hai con kỳ đà cản mũi này đi theo rồi, nói tốn hết nước bọn họ mới chịu từ bỏ ý định này đi. Tất nhiên đến cả Trương Quang và Trương Tiểu Na muốn đi theo sau để làm phiên dịch cũng bị Tần Lạc từ chối. Vì hắn chẳng định nói chuyện với ai hết mà chỉ đi bên cạnh Tô Tử mà thôi. Tần Lạc không đỡ ở sau lưng Tô Tử, mà cầm vào bàn tay bé nhỏ của nàng mà đi giống như những đôi tình nhân khác. Suốt dọc đường đi gặp không ít nhân viên bên chính phủ Thụy Điển được phái đến để tiếp đón đoàn cùng với các thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y Lệ, họ đều ríu rít chào hỏi hai người. Bọn họ đi rất chậm, nhưng mỗi lần bước ra một bước thì Tô Tử lại cảm thấy thân thể mình nhẹ đi đáng kể, tựa như là đang bước dần tới bến bờ hạnh phúc vậy. Cỏ xanh mơn mởn, cảnh vật đẹp mắt, có một bãi cỏ non trải dài ở ven đường trung tâm cùng với hoa tươi nở rộ, được tô điểm tới một chiếc vòi phun nước ở giữa nữa. Đây là một thành phố được hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại một cách hài hòa, đẹp mắt. Người đi trên đường thì hết sức nho nhã, lịch sự. Bọn họ nhìn Tô Tử và Tần Lạc với con mắt hiếu kỳ hết sức, cho đến khi thấy Tô Tử và Tần Lạc ngẩng đầu lại nhìn thì trên đôi môi họ lại nở một nụ cười tươi tắn, ôn hòa. Tô Tử và Tần Lạc đâm xuyên vào trong đám người đông đúc, đi mà chẳng có mục đích gì, chỉ tay trong tay vui sướng bước thẳng về phía trước. Đẹp quá. Tô Tử đứng trong đám người, rồi nhìn Tần Lạc và nói với vẻ mặt sung sướng. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Các thành phố cùng với cảnh đẹp trên thế giới này nhiều vô kể, sau này em có thể từ từ mà thưởng thức. Tô Tử nhìn chân chân vào Tần Lạc hỏi, anh sẽ đi cùng em chứ? Nếu có thời gian. Tần Lạc không nhẫn tâm làm cho Tô Tử phải thất vọng, liền cười nói. Tô Tử dịu dàng nói, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu. Anh biết. Tần Lạc siết tay Tô Tử một cái. Là do anh tham lam quá. Là do bọn em ngốc quá đấy thôi. Tô Tử cười nói. Có điều em cũng là bất đắc dĩ. Cho dù anh có không có cảm giác gì với em, thì để trị khỏi đôi chân này, em cũng có thể trao thân gửi phận cho anh, may mà ông trời cũng không nghiệt ngã với em quá, đã để người con trai định mệnh đó là anh. Tần Lạc nhìn Tô Tử với đôi mắt kinh ngạc, nói, ban đầu anh cũng có suy nghĩ như thế đấy. Lúc đó anh còn nghĩ, cho dù người phụ nữ đó có xấu xí đến mấy thì nếu chữa khỏi được căn bệnh kỳ quái trên người anh thì anh sẽ làm với cô ấy những việc mà mình không muốn. Tô Tử thở dài một tiếng nói, tất cả mọi thứ đều trở nên bé nhỏ khi đối mặt với thân chết. Những đau khổ, hoạn nạn mà chúng ta phải chịu thì chỉ có bản thân chúng ta là hiểu rõ hơn ai hết. Cái giờ khắc đó lúc nào cũng ở bên bờ của cõi chết, y thuật đầy người cũng chẳng có cách nào cứu rỗi được bản thân, cái cuộc sống đó quả thật là vô cùng đau khổ. Nhưng một lúc rồi Tô Tử lại tiếp, hơn nữa, lúc đó em cũng chẳng hiểu tình yêu là cái gì nữa. Thế bây giờ đã hiểu chưa? Tần Lạc cười hỏi. Bây giờ em chỉ muốn mỗi sáng khi thức giấc thì dậy làm cho anh một bàn ăn thịnh soạn thôi, tất nhiên, em cũng biết đây là quyền lợi của người khác. Tô Tử mỉm cười hạnh phúc. Từ trên vẻ của mặt nàng thì có thể nhận ra được nàng đã hiểu được chân lý của tình yêu. Thấy có một nhà bán thú cưng thì Tần Lạc liền nảy ra một ý nghĩ, nói, chúng ta vào hiệu kia xem đi. Anh muốn mua vật nuôi về sao? Tô Tử hỏi. Nhưng có mua rồi thì chúng ta cũng không thể đem nó lên máy bay mà. Mua về rồi tặng người khác. Tần Lạc cười nói. Nếu là tặng cho em thì thôi đừng mua nữa. Tô Tử nói. Bất luận là người hay thú thì chỉ cần sống với nhau lâu đều sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu đã có tình cảm rồi mà đến khi rời đi lại không thể đem đi, át sẽ phải đối mặt với đau khổ được rồi. Nếu em không thích thì anh sẽ tặng cho người khác vậy. Tần Lạc cười nói. Tô Tử lườm Tần Lạc một cái, nói, anh muốn dĩ định mua nó để tặng cho người khác thì có. Dù gì thì em cũng không muốn mà. Tần Lạc vẫn không chịu thừa nhận. Nếu anh định tặng em thật thì em thực sự là không muốn, nhưng nếu anh không tặng thì em lại cảm thấy có gì đáng tiếc. Tô Tử bất đắc dĩ nói. Phụ nữ thật là lạ thật đấy. Em nói cứ như em không phải là phụ nữ ấy. Tần Lạc cầm tay Tô Tử kéo nàng vào trong tiệm bán thú cưng. Lần này anh mua thú là để trị bệnh cho người khác. Đợi khi nào về Yến Kinh thì anh sẽ mua cho em một con. Đến lúc đó em sẽ không phải lo lìa xa nó nữa. Tô Tử tủm tỉm cười, nàng cũng không phải là ghen vì Tần Lạc tặng thú cưng cho người khác. Hai người sau khi bước vào trong cửa tiệm thì chị chủ cửa hàng xinh đẹp bước tới chào đón. Chị ta nhận ra được Tần Lạc và Tô Tử đều không phải là người Thụy Điển thì liền dùng tiếng Anh chào hỏi hai người. Nhưng hai người này quả là quê hết chỗ nói, đến cả tiếng Anh, một thứ tiếng thông dụng toàn cầu mà cũng không biết nói, cũng nghe không hiểu nốt. Chị chủ quán cũng đành chịu không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách dùng ngôn ngữ tay chân ra ý bảo Tần Lạc và Tô Tử tự đi xem, thích con nào thì bảo với chị ta. Tần Lạc sau khi đi quanh một vòng thì ánh mắt dừng lại trên một con mèo nhỏ toàn thân đen tuyền. Anh muốn mua nó sao? Tô Tử hỏi. Đúng là rất đẹp. Ừm. Rất giống với con mèo mà anh đã nhìn thấy. Tần Lạc gật đầu nói. Tần Lạc gọi chị bán hàng đến rồi chỉ vào con mèo, ý bảo là mình muốn mua nó, hỏi chị chủ quán bao nhiêu tiền. Chị chủ quán tìm một tờ giấy và một cái bút, sau đó viết số tiền lên trên đó. Tần Lạc nhìn xong cũng thấy vừa lòng bèn móc luôn tựa rộ mà khi vừa ra đến cửa Trương Quang đã nhét vào túi cho hắn rồi đưa cho chị chủ tiệm. Chị chủ quán chủ động trả lại tiền thừa, sau đó lấy rút con mèo ra cho Tần Lạc, rồi cho con mèo vào một cái lồng nhỏ để nó khỏi chạy mất. Lúc đi thì tay chỉ cầm tay của một người phụ nữ, còn khi về thì tay trái xách lồng đựng một con mèo nhỏ, tay phải cầm tay một người phụ nữ lần đi ra ngoài này, Tần Lạc coi như cũng có được thu hoạch đáng kể rồi. 3 giờ chiều, xe của Philip đến đón Tần Lạc rất đúng giờ. Tần Lạc xách thêm con mèo lên xe, Philip nhìn vào cái lồng đựng mèo trên tay Tần Lạc, hiếu kỳ hỏi, cái này để làm gì? Để tặng cho gật bù. Tần Lạc cười nói. Philip thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu cười nói, anh thật là chu đáo, một người làm anh như tôi mà còn chẳng nhớ ra mua quà gì tặng cô ấy nữa. Tần Lạc chỉ cười mà không nói ra mục đích hắn làm việc này là vì sao cho Philip nghe. Vì hắn cũng chưa biết được hiệu quả của việc này như thế nào. Thấy Tần Lạc không nói gì, thì Philip lại nói, nghe nói chân của Tô Tiểu Thư được anh chữa khỏi rồi phải không? Đây là tin tức hay nhất mà tôi nghe được ngày hôm nay đấy. Hôm mà đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến Thụy Điển viếng thăm, khi Philip đến sân bay đón tiếp thì thấy Tần Lạc còn đần theo một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một cô gái xinh đẹp. Anh không ngờ là trong đoàn đại biểu lại còn có thêm cả một thành viên bại liệt nữa, vì vậy mà anh có ấn tượng khá là sâu sắc. Sáng ngày hôm nay Cát Lạc sẽ đến thông báo tình hình cho anh biết, thì Philip cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Một mặt là vui lây cho Tô Tử, anh cho rằng một người con gái đẹp như vậy mà lại phải ngồi xe lăn thì thật đáng tiếc. Mặt khác là vui cho gạt bộ A mình. Đến loại bệnh như vậy mà Tần Lạc còn chữa khỏi được thì anh lại càng tin tưởng vào việc Tần Lạc có thể chữa khỏi được cho bệnh tình của gạt bộ. Cảm ơn anh. Tần Lạc cảm kích nói. Tôi đã chuẩn bị chút quà cho Tô Tiểu Thư, hy vọng cô ấy sẽ thích. Chúng ta đều là bạn cả, không cần phải khách khí như vậy đâu. Đây là chút tấm lòng của tôi. Philip cười nói. Nếu nói quan hệ ngày trước giữa anh và Tần Lạc thì anh ở thế chủ động còn Tần Lạc ở thế bị động, thì giờ đây vì bệnh tình của Gắt Bột thì cái thế chủ động bị động này lại hoàn toàn được đảo lộn ngược lại. Anh thực sự là vô cùng hy vọng sẽ có thể chữa được khỏi bệnh cho Gắt Bột, vì vậy mà anh cố gắng từng tí để duy trì tình hữu nghị giữa anh và Tần Lạc. Đến tiểu viện, nơi mà Gắt Bột ở thì đôi vợ chồng trung niên liền cung kính mở cánh cửa sát ra. Khi Tần Lạc bước theo gót Philip tiến thẳng vào bên trong, thì bất giác đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên này nhìn thấy cái lồng mèo trên tay Tần Lạc, sắc mặt hai người biến đổi đột ngột rồi họ lập tức xông lên phía trước chặn Tần Lạc lại. Bọn họ nói là không được đem mèo vào trong. Người phiên dịch tên Dần nói với Tần Lạc, bảo với họ là tôi đã cắt hết móng vuốt của mèo rồi, nó sẽ không làm thương tới Gắt Bột đâu. Tần Lạc cười nói, mặc dù nghe xong người phiên dịch nhắc lại câu nói của Tần Lạc, nhưng họ vẫn đứng nguyên ở đó, không chịu để Tần Lạc đem mèo vào trong. Tần Lạc chỉ còn cách liếc nhìn Philip nói, con mèo này dùng để trị bệnh cho Gắt Bột. Philip mặc dù cũng ngờ ngợ việc đem mèo vào thì liên quan gì đến chữa bệnh, nhưng anh biết, nếu Tần Lạc đã nói như vậy thì ắt là có lý do riêng của hắn. Thế là dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Philip thì hai người đó cũng chỉ biết thấp thỏm lo âu mà tránh sang một bên. Gắt Bột nằm dưới mái hiên cửa sổ, đắp trên người một tấm chăn mỏng màu trắng. Thấy mấy người Philip và Tần Lạc tới thì nàng lại lo lắng đến phát run lên. Tay nàng túm chặt lấy tấm chăn rồi trùm lên đầu, như thể làm vậy thì có thể cách ly được với cảnh vật trước mắt vậy. Đây là một cảm giác tự lừa dối mình để cảm thấy an toàn. Tần Lạc bước lên phía trước, đưa con mèo trên tay mình cho nàng rồi cười nói, đây là quà mà tôi tặng cô đấy. Mèo. Con mèo đen tỏ ra phối hợp hết sức nhịp nhàng, kêu lên thật là đúng lúc. Gắt Bột liền bỏ luôn tấm chăn xuống rồi kêu lên một tiếng, tiếp đó nàng vồ đến ôm lấy cái lồng mèo mà Tần Lạc đưa tới một cách sung sướng. Mặc dù giọng nàng không được hay cho lắm, nhưng mỗi khi nàng cười thì cái vẻ đáng yêu đến thuần khiết đó có thể khiến cho lục phủ ngũ tạng của con người ta phải tan chảy hết cả ra.